Chương 401, Đường Tổng không bình tĩnh, 1. A. Hạ Thần Hy đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không ngừng thở dốc, ngực không ngừng phập phồng, cổ sầm dạ y xoa vị trí ngực của cô, cũng không giấu vết. Một viên tường, rõ ràng bắn trúng ngực của cô. Tiêu Tề nổ súng bắn chết cô. Cô nỗ lực muốn nhớ lại một chút, nhưng trong đầu nhờ cáo một thản kỷ hiểm, không ngừng đâm cô, đau đến thần kinh, Hạ Thần Hy đem mình co lại thành một đoàn, khỏe mắt tầm ướt. Chỉ là mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Trên người cổ không có vết thương, đây không phải là thật, không phải là thật. Chỉ là mơ mà thôi. Tiêu Tề sao có thể bắn chết cô? Không có khả năng. Một đạo tia chớp đánh quá, tiếng sấm ầm ầm tới, Hạ Thần Hy đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Đường Bạch Dạ đâu? Cô vợ muốn vén chăn lên xuống giường, Lâm lão tiên sinh đẩy cửa vào, bưng tới canh gừng, bởi vì bão mưa to, trên núi cắt điện, trong bóng đêm, tất cả đều mơ hồ không rõ, sắc mặt Hạ Thần Hy tái nhợt cũng giấu ở trong bóng đêm. Lâm lão tiên sinh thắp ngọn nến, ánh lửa yêu ti ỉ ỉa sáng căn phòng. Hạ Thần Hy nhìn thở y Đường Bạch Dạ nằm ở trên thảm, trên người đắp một chăn mỏng, cô loài ngủ ở bảy. Anh không có sao chứ? Hạ Thần Hy có chút sợ hãi, người thoạt nhìn rất gầy yếu. Cô lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Đường Bạch Dạ di yếu như vậy. Hạ tiểu thư, đem canh gừng uống, giảm lạnh. Lâm lão tiên sinh nói. Lão bà bá, ông ngoại tôi là Thần Hy là được, Đường Bạch Dạ thế nào, không có sao chứ? Cô lồ lắng hỏi. Không có gì trở ngại lớn, may mắn ngực không bị gạ ỉ xương, không có gì trở ngại lớn, khả năng đầu bị nhì hẻm trọng nghệ nhờ ổ hền mê, chờ cậu ở ít nhớ lại, đi bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra một lần, hẳn không phải là cái gì vấn đề lớn. Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ tới cái giấc mơ kia. Thiếu niên ánh mắt vô tình, bóp cỏ tuyệt tình. Đường Bạch Dạ liều lĩnh cứu rút. Cô bưng đầu, lại bắt đầu đau đớn. Thần Hy, không có sao chứ? Không có việc gì. Hạ Thần Hy nói, bưng bạt căn gừng. Các người làm sao vậy? Hạ Thần Hy đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cô cũng không biết vì sao phanh của cô lụt sạt ra vấn đề. Tuần trước mới đi bảo dưỡng, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy Đường Bạch Dạ. May mắn anh ở ý không có việc gì, nếu không, có cũng không biết chính mình sẽ như thế nào. Lâm lão tiên sinh rộng rãi cười, cứu nữ nhân của mình là nghĩa vụ tiểu tử này. Tính cái gì liên lụy, trái lại là cô, mang cậu ta theo đường núi, càng vất vả cô xem một chút ở chân, cũng không biết chảy bao nhiêu máu, chính cô cũng không có chú ý đi. Hạ Thần Hy giật giật chân, khẽ cười khổ. Cô nổ cặp tâm tư chú ý chân cổ bị thương, cột nghĩ đem anh lên trên lưng đi. Cô uống canh gừng, trước ngủ một giấc, bão quá lớn, đường bộ chặt đứt, ngày mai tỉnh lại, khả năng sẽ khá hơn một chút. Hạ Thần Hy tạ ơn lão tiên sinh. Sau khi ổng rời khỏi đây, Hạ Thần Hy vừa nằm xuống. Lật qua lật lại, ngủ không được. Ngoài cửa sổ, gió lần dịch đảo, mưa to mưa tầm tã. Đánh cửa sổ, ba ba tắc vang. Hạ Thần Hy nghiêng đầu, nhìn thấy Đường Bạch Dạ nằm ở trên thảm. Phòng không đủ, chỉ có một phòng ngủ chính, một thư phòng cùng một phòng khách. Phòng khách là Đường Bạch Dạ thường ở. May mắn cũng đủ lớn, anh ở trên thảm trải một cái chăn, Đường Bạch Dạ biến thành giường. Trong lòng Hạ Thần Hy hơi đau xót. Nếu không phải là vì cứu cô, Đường Bạch Dạ cũng không cần biến thành hình dạng này. Cô vô cùng tự trách. Hạ Thần Hy ngủ không được, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong giấc mơ kia, tâm tình phức tạp cực kỳ. Ngực cũng không vết thương, đó cũng không phải ký ức, chỉ là mộng đi. Nếu là ký ức cô năm đó giờ thần tiêu thể. Chương 402, Đường Tổng không bình tĩnh, 2. Nếu là ký ức, cô năm đó giờ thần tiêu thể. Cô ghét nhất người khác không tin tưởng. Huống chi là tình nhân thân mật. Cô lật qua lật lại, đích xác ngủ không được, vén chăn lên xuống giường, vừa mới chạm sống đật liền cảm thấy đau, lòng bàn chân của cô bị đá cùng mảnh kính bể cớ vào, đạp tư liệu, trái lại vải xô không đủ, không băng bó. May mắn cũng không chảy máu. Chỉ là dẫm trên mặt đất, hơi có chút đau. Dưới giường chính là thảm, Hạ Thần Hy bỏ qua, miễn cho bị thương chân. Đường Bạch Dạ ngủ sâu. Trên trán bao một tầng vải xô, sắc mặt tái nhợt. Hạ Thần Hy nắm tay anh, có chút ấm áp, tay anh vẫn ở trong chăn, ấm áp cực kỳ. Đầu quả tim run lên, cô hễ nắm tay anh, ở trên mu bàn tay kế tiếp hôn. Đường Bạch Dạ, cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh, nguyện ý vì tổ ỷ trả giá bằng cả sinh mệnh. Hạ Thần Hy ngồi rất lâu, cảm giác có chút mệt nhọc, chui vào chăn, cùng anh hưởng chung một cái chăn, một tay nhẹ nhàng ôm lờ ý hổng của anh. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Hạ Thần Hy, trong phòng đã sáng rồi, ánh sáng chìa hiệu hứa, tản dạ tia sáng ấm áp. Đường Bạch Dạ ở bên người cô, hô hấp đều đều, Hạ Thần Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Bình an vô sự. Mọi người đều bình an vô sự, như vậy cũng tốt. Hôm qua một màn kia, thực sự quá mạo hiểm, cô bị giờ nhớ tới vẫn cảm thờ ý sơ, may mắn đường tổng người này phong tao, ham xe, tính năng tốt, phòng hộ so với xe bình thường tốt hơn, bằng không thì sáu. Cô không dám nghĩ tiếp. Tối hôm qua dự đoán liền mất mạng. Hạ Thần Hy hơi động một chút, ý thức được chính mình một tay vẫn ôm hông của anh, trên mặt cô hơi đỏ lên, cuống quýt lùi về. Đường Bạch Dạ không có dấu hỉ hệ út nhớ lại, Hạ Thần Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy hơi nghiêng thân thể, nằm cùng ảnh mặt đối mặt, nhìn mặt Đường Bạch Dạ, trong lòng nhất thời thoáng qua rất nhiều ý niệm. Bọn họ quen biết đến bây giờ, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. Đều là Đường Bạch Dạ. Cô cắm lòng không được động tay, xoa mặt anh. Ngũ quan Đường Bạch Dạ vô cùng tinh xảo, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, tinh xảo hiếm thấy. Một người đàn ông như vậy thực sự là hòa thủy, tay cô lướt qua gò má của anh, lông mày, mắt, mũi. Cuối cùng rơi vào trên môi của anh, hơi vừa đụng, như xúc điện, vội vội vàng vàng tránh. Lại không có rời xa. Tin tức anh bắt quái so với nhợ hương ngờ mỉn tinh đều đẳng giá, chỉ cần có sờ căng đan anh, nhất định là đứng đầu tiêu đề cổ trên tạp chí xem qua vô số lần Đường Bạch Dạ một mả tủ nhã thân sĩ, nhiều cảm giác cho là người chê hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà, ở chung lâu, cô mới phát hiện, anh bạc tình như vậy. Nhưng người bạc tình, nếu là thâm tình, cũng nhất sinh nhất thế. Ngón tay Hạ Thần Hy lại một lần nữa rơi vào trên mồ ải Đường Bạch Dạ, hơi ma sát, cái miệng này đã qua bao nhiêu người. Cô đột nhiên có chút đố kỵ. Hạ tiểu thư, em sờ xuống nữa đi, ấy nhờ ẹ phải có phản ứng. Hạ Thần Hy chính nghỉ sát thần, Đường Bạch Dạ đột nhiên lên tiếng, vừa lên tiếng liền đùa giỡn cô. Hạ Thần Hy thật vui mừng. Vui ý chính là, anh nhờ. Não, buồn, chính là, sắc lang dắt đến Bắc Cực còn là sắc lang. Đường Bạch Dạ mở mắt ra, ngủ say một đêm con ngươi vừa đen lại sáng nhìn khoảng cách gần, càng sâu thúy kinh tâm động phách. Hạ Thần Hy vừa mới lùi tay về, liền bị Đường Bạch Dạ nắm cánh tay dài duỗi ra, đã đem cô ôm vào trong ngực. Thật sâu hôn lên môi của cô. Sống sót sau tai nạn, tham luyến hơi thở của cô. Hung hành, lại cường thế. Thật là, ngày mai chính là tận thế. Hạ Thần Hy khó có được thuận theo, dựa vào trong lòng anh, mặc ảnh đồng thành chiếm đất. Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng thỏa mãn, hơi buông môi cô ra, chóp mũi để chóp mũi của cô. Hạ Thần Hy, sống thật tốt. Chương 403, Đường Tổng không bình tĩnh, 3. Hơi thở nóng rực, hơi trùng quanh chóp mũi cô không đi, thật muốn sâu tận xương thủy, nhớ kỹ mùi vị của anh. Đúng vậy. Sống thật tốt. Ngón tay Đường Bạch Dạ lướt qua mặt của cô, đầu ngón tay dưng nồng mềm xúc cảm làm người ta mê muội. Đường Bạch Dạ, cảm ơn anh. Hạ Thần Hy thật tình thành ý nói cảm ơn. Đường Bạch Dạ đột nhiên cúi đầu, trọng trọng ở môi cô cắn một miếng, cả tiếng mắng, đầu óc em đầy đậu hủ ái nhựa nữ nhân của anh, thiên kinh địa nghĩa, lúc nào đến phiên em tới nói cảm ơn. Hạ Thần Hy hơi ngẩn ra, trên mặt nóng lên. Đường Bạch Dạ thì thào tự nói, không phản bác. Thừa nhận là nữ nhân của anh. Hạ Thần Hy tâm hoảng ý loạn đẩy anh, đừng cảm nhũ loạn, mau đứng lên, trời đã sáng. Đường Bạch Dạ trái lại đem cô áp càng chặt hơn. Tay chân đè nặng lên cô, cơ hồ hít thở không thông. Anh là nhân cứu mạng của em, có muốn lấy thân báo đáp hay không? Thiên thời địa lợi nhân hòa, không lợi dụng tình thế sẽ không là tác phong của Đường Bạch Dạ. Anh vừa nói, một bên hôn gương mặt cô, Hạ Thần Hy cứ trốn. Đều không tránh thoát được ảnh hổ hẹn. Cô thật cảm giác mình lo lắng Đường Bạch Dạ thực sự là quá ngu dại. Nay vừa tỉnh đến là có thể động dục, đùa giỡn lưu manh, căn bản không cần người lo lắng a a a a. Cô bị phẫn. Thế là, bình tĩnh. Đường Tổng, tôi đã lấy thân báo đáp, là ảnh khổng nắm chặt cơ hội. Hạ Thần Hy nói xong vô cùng thản nhiên. Đường Bạch Dạ nói, nói hiệu nói vượng, em lúc nào lấy thân báo đáp? Cô hễ nghĩa như lấy thân báo đáp ảnh đã sớm hóa thân làm sói, sao có thể buông tha cô? Hạ Thần Hy đột nhiên ôm hông của anh cười đến như một yêu tinh. tối hôm qua tôi liền lấy thân báo đáp, tôi ổ mình nhớ lại, đã sớm lấy thân báo đáp, thật đáng tiếc, ảnh không tốt, không nắm chặt cơ hội tốt, cái này không thể trách tôi. Cô cười đến càng là xinh đẹp, trên người nam nhân càng là thấy lửa nóng. Tay cũng không đứng đắn xoa bóp mềm mại qua ổ, ánh mắt đường bạch dạ, nở rộ một đoàn hỏa, lại lấy thân báo đáp một lần, anh bảo đảm hảo hảo nắm chặt cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thần Hy bật cười, nắm bắt hông của anh. Đừng làm rộn. Đường bạch dạ túi đầu, khẽ cắn chóp mũi của cô, chứa tâm não cô, rất hưởng thụ loại bầu không khí vô cùng thân thiết này, bọn họ là một đôi tình yêu cùng nhiệt, nhu tình mật ý, chẳng phân biệt được ai, thậm chí, không muốn đứng dậy. Dãy rùa xong, cổ áo sơ mi Hạ Thần Hy bị anh phá hủy, hai cúc áo rụng, Hạ Thần Hy, nhịn không được cười mắng, đường bạch dạ, anh có cần thô lô cầm thú như thế hay không? Thực sự là mắc cỡ trên người. Hạ tiểu thư, nam nhân của em tâm khỏe mạnh, lại bị em đào ải, đương nhiên rất cầm thú. Đường bạch dạ lẽ thẳng khí hùng nói, ở môi cổ hạ xuống vài cái hôn, một đường đi xuống. Anh không quản được hormone cũng đừng trách em. Anh cũng không tin em quản được hormone của em, em mượn quản thử cho ảnh một lần. Đường bạch dạ nói, tay tham đến chân tâm cô, khiêu khích cô. Hormone thứ này, cũng không là vòi nước, nói quản liền quản. Luận kỹ thuật, đường bạch dạ dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Hạ Thần Hy thân tâm sủi lơ ở dưới thân anh, bị ánh nhằn đậu hủ. A, đau. Hạ Thần Hy chợt nhíu mày, đường bạch dạ người cao chân dài, lại muốn quát tháo. Không cẩn thận đụng tới lòng bàn chân Hạ Thần Hy. Đường bạch dạ cuống quýt đứng dậy, thương đến chỗ nào rồi? Hạ Thần Hy một cước đá anh, tôi gọi anh không cần cầm thú. Ai kêu em sáng sớm tới trêu chọc anh, em không biết nam nhân sáng sớm rất hưng phấn sao. Đường bạch dạ vô sỉ trốn tránh trách nhiệm, đây tuyệt đối không phải lỗi của anh, ảnh vợ tỉnh cũng cảm giác được Hạ Thần Hy đang khiêu khích anh. Chương 404, đường tổng không bình tĩnh, 4. Chẳng sợ Hạ Thần Hy làm nhiều động tác thuần khiết, đặt ở trên môi anh, đường tiên sinh cũng đương nhiên cho rằng, đây tuyệt đối là đùa giỡn. Không đùa giỡn trở lại, kia thật nhiều mất mặt. Là anh vừa liền động dục, học Đông Phương bất bại tự cung quên đi. Đường bạch dạ cười đến rất quỷ dị, ôm Hạ Thần Hy hôn một chút, cười đến ái muội lại tình, sắc, ẽ mở không tiếc. Hạ Thần Hy một quyền đánh hướng anh. Hai người chật vật theo một đoàn chăn, đường bạch dạ vừa nhìn lòng bàn chân của cô. Hơi ngưng mày, lòng bàn chân trắng non phấn hồng, có vài vết máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ, đường bạch dạ lại cầm lấy chân khác. Đều u nạ vết thương. Làm sao như này? Sắc mặt đường bạch dạ đột nhiên trầm, ảnh không phải đè mô ba hộ rất khá sao. Chán cũng chỉ là một cục máu đọng, vết thương không có gì, thế nào lòng bàn chân lại khó coi như vậy? Đáng chết. Hạ Thần Hy nói, chúng ta bị ngăn ở lưng chừng núi, lại bị cấm núi. Anh loài hôn mê bất tỉnh, em chợt cóng anh lên núi em mảng gỉ cao gót 10 cm, anh cũng không thể để em mang giày cao gót cóng anh lên núi đi, đành phải vừa tỉ cao gót đi chân trần đi lên, dẫm một ít thủy tinh cùng hòn đá nhỏ. Đường bạch dạ ngẩn ra, lúc này mới nghĩ đến, vì sao bọn họ ở trên núi. Hóa ra nạ Hạ Thần Hy mang ảnh đài lên. Em thật ngu ngốc. Đường bạch dạ đau lòng rất nhiều, ôn nhu xoa chân của cô, đau lắm sao. Hạ Thần Hy rất bất ức, khẽ lắc đầu. Đường bạch dạ xoa xoa mái tóc dài của cô, dị thường quấn quýt nói, may mắn em là mang anh lên núi, không phải ôm anh trên núi, nếu không, trái tim của ảnh đều phải nát đầy đất. Vì sao? Hạ Thần Hy rất không hiểu, cô vất vả như vậy cóng đường bạch dạ đi lên, ảnh vợ ý mà một điểm cảm động cũng không có. Nam nhân cứu nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa, nữ nhân cứu nam nhân sẽ bị người cười chết. Đường bạch dạ nghiến răng nghiến lợi, như thế truyền đi, đường bạch dạ muốn một nữ nhân cứu, ôm tiểu công chúa ảnh hình tượng cao to vai hùng, sắc. Khoe môi Hạ Thần Hy co quắp, đường tổng, mạng ảnh không có, ánh nhìn lo lắng thanh danh của anh. Lại nói, ảnh hại nhờ tượng rất cao to vai hùng. Hạ Thần Hy chấn định qua đi, sờ sờ đầu đường bạch dạ, ngoan, đường tổng, anh không hưởng thụ được kỳ ưu ổn công chúa, anh có thể nhắm mắt. Mặt đường tổng. Toàn đen. Mẹ kiếp, người phụ nữ đáng chết. Đường bạch dạ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, tâm nguyện lớn nhất của lão tử kiếp này chính là không muốn hưởng thụ kiểu ôm công chúa, đặc biệt là kiểu ôm công chúa của Hạ Thần Hy. Nếu không, thật là mọi người cười rụng hàm trên đường. Các anh đàn ông thực sự là, chết vì sĩ diện, ảnh làm sao vậy? chẳng lẽ đem anh ném ở giữa sườn núi? Đường Bạch Dạ trừng Hạ Thần Hy, em cổ là một người đàn ông như anh nói ôm có thể ôm sao? Em tìm 10 người, 11 người bất động. Ngụ ý, cô thật không phải nữ nhân. Hạ Thần Hy cười híp mắt nhìn Đường Bạch Dạ, anh có thể không coi em là nữ nhân, chúng ta có thể làm huynh đệ. Đường Bạch Dạ mặt âm. Hạ Thần Hy lại bình tĩnh, đương nhiên, anh mù ổ hển không muốn làm huynh đệ, thì làm ngu muội cũng có thể. Hạ tiểu thư tỏ vẻ, cổ giật tùy ý. Đường tiên sinh nội thường, bổ nhào tới phía Hạ Thần Hy, làm ngu muội phải không? Anh trượt bóp chết ẻm loài nói. Á á á á. Thẹn quá hóa giận là tối kỵ của nam nhân, Đường Tổng, phong độ quảnh, phong độ của anh đâu? Rời nhà đi ra ngoài. Đường Tổng chợt quát. Chương 405, Đường Tổng không bình tĩnh, nam. Rời nhà đi ra ngoài. Đường Tổng chợt quát. Hạ Thần Hy hormone của ảnh và sao không thỉnh thoảng rời nhà trốn đi một lần. Lâm Lão tiên sinh tiến vào, vừa lúc thấy hai người như thế một màn không hài hòa, Đường Bạch Dạ ở trên đùi Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy cười đến như một yêu tinh, chân bị bọn họ làm cho hỏng bét. Thế nào nhìn đều là một hiện trường gian tình. Ba người vừa lúc đội ải mặt. Hạ Thần Hy, chỉnh lý y phục của mình, Đường Bạch Dạ một phen tối lui, sắc mặt hồng kỳ cục, trong lòng kêu rên một tiếng, lại mất mặt. Lâm tiên sinh, ông đừng hiểu lầm, chúng ta. Đùa giỡn. Hạ Thần Hy cuống quýt giải thích. Lâm Lão tiên sinh rất đạm nhiên, tôi cái gì cũng không hiểu lầm a. Hạ Thần Hy khóc không ra nước mắt. Lâm Lão tiên sinh nói, tiểu tử thối, nhìn cơ ủng thế sinh long hoạt hổ, không có vấn đề gì đi. Không có gì. Không có gì, các người ở à mặt trải đầu một chút, ra ăn điểm tâm. Lâm Lão tiên sinh lại đi xuống. Hạ Thần Hy vừa nhìn y phục của mình, trừng Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ mặt không mở không động, mất hai cúc áo mà thôi, như thế nhờ ảng đẹp mắt, vừa lúc thấy sự nghiệp tuyến. Anh đột nhiên bước cằm. Mở tay ra trường, so với một thủ thế, bình tĩnh, có kết luận, không ngờ ẹ mật có liệu, căn cứ xúc cảm, không sai biệt làm có. Đường Bạch Dạ, anh mù ổ hển chết có phải hay không? Cô hễ ném một cái gối Đường Bạch Dạ tiếp được, tự tiếu phi tiếu mí môi, ừ, nói rõ ảnh điểm phúc không cạn. Lúc hai người lại một lần nữa ra, đã là 15 phút sau. Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy đi xuống. Kỳ thực. Chân của cậu cũng không phải là bị thương đến nỉ không thể đi, chỉ là hơi có chút đau, Đường Bạch Dạ kiên trì ôm cô ra, không cho cô bước đi. Chính là ôm tiểu công chúa. Hạ Thần Hy quấn bách đến cực điểm, Lâm Lão tiên sinh thấy nhưng không thể trách. Đường núi bị cấm, còn chưa có xử lý hoàn tất, các người muốn ở trên núi lại ở một ngày, nếu không, phải từ từ đi xuống núi. Lâm Lão tiên sinh nói, mạng còn chưa có thể kết nối, chỉ có thể nghe radio. Tối hôm qua có đất đá trôi, may mắn các ngươi cổng xuống núi, nếu không nhất định bị chặn ở dưới chân núi. Đường Bạch Dạ cười, này muốn tán Thần Hy có thấy xa. Bất quá chúng ta nếu như cùng ngày cùng năm chết, coi như là một loại lãng mạn. Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, loại lãng mạn này, ảnh tầm nữ nhân khác cùng ảnh lãng mạn đi. Thật không có lương tâm. Đường trước mặt tổ y lì hiệp mắt đưa tỉnh. Lâm Lão tiên sinh cười mắng. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy nhìn nhỏ cười. Bạo vũ cuồng phong vừa qua khỏi, ngoài phòng một mảnh cảnh tượng đẹp. Lao tiên sinh muốn trở về phòng đọc sách, tùy tiện bọn họ, Hạ Thần Hy nghĩ ra cửa đi một đi, lúc này cảnh trí chính Mỹ, Đường Bạch Dạ lo lắng chân của cô, yên lặng không muốn làm chỗ cổ ra cửa, Hạ Thần Hy mắt cười thành trăng giảm. Không như vậy đi, anh con em. Hạ tiểu thư, anh là người ốm yếu. Đường Bạch Dạ cấp tốc cho thấy không cùng đi. Hạ Thần Hy khinh bỉ anh, nữ nhân cho nam nhân có một lần cũng ra sức khước từ, anh phải là nam nhân hay không a? Em phải ý thơ nhận anh là nam nhân của em, ảnh liền con em. Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thần Hy, cười đến phong hoa tuyệt đại. Hạ Thần Hy. O, o. Không con thì không có, đàn ông của em không chỉ có một mình anh. Hạ Thần Hy nghiêng đầu, vừa muốn uống sữa tươi liền bị Đường Bạch Dạ đoạt. Đường Tổng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô, ẻ mạm nạm nhân nào con em, anh băm anh ta. Anh loại không chịu con em, còn không cho phép người khác con em, Đường Tổng, pháp luật là của gia đình nhà anh sao? Pháp cái gì pháp, lao tử chính là pháp. Chương 406, Đường Tổng mất bình tĩnh, 6. Hạ Thần Hy yên lặng thật xuất thần, Đường Bạch Dạ thô bạo như vậy thật sự chưa từng thấy. Hai người tranh luận đến cuối cùng, Đường Bạch Dạ vẫn có Hạ Thần Hy ra cửa. Cơn báo tan, bầu trời lại xanh trong. Chỉ là bên ngoài đường núi, vô cùng hỗn loạn. Có đá rơi loạn xạ, cây cối bị quật ngã, khung cảnh trước mắt mang đến cảm giác thê lương. Tối hôm qua gió bao rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Hạ Thần Hy dựa đầu vào vải Đường Bạch Dạ, bất ngờ nói hay là anh con em xuống núi đi. Ở lại trên núi thêm một ngày đi. Đường Bạch Dạ nói, thêm một hai ngày cũng không có gì khác. Chúng ta đều ở lại trên núi, em sợ bảo bối ở nhà một mình lo lắng, tối hôm qua lại có đất đá lở, dưới chân núi nhất định đã xảy ra chuyện, bảo bối nhất định rất lo lắng chúng ta, về sớm một chút cũng tốt. Hạ Thần Hy nói, đi bộ xuống núi mất khoảng 3 giờ thôi. Hiện tại chưa tới giữa trưa xuống núi vừa kịp. Đường Bạch Dạ cũng sợ Hạ bảo bối lo lắng, đứa nhỏ này tâm lý tố chất tốt thì tốt, nhưng dù sao thiên tai cùng nhân họa, người hại, không đồng nhất. Nếu hôm qua bọn họ không may mắn nói không chừng thực sự mất mạng trên núi. Anh biết Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Hạ Thần Hy đã nhớ rõ phần tư liệu trong đầu nên cũng không mang theo tư liệu xuống núi. Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lão tiên sinh nói lời từ biệt, ông dặn bọn họ cẩn thận một chút không thể cứ đi rồi quay lại. Đường Bạch Dạ cong Hạ Thần Hy xuống núi. Đường Bạch Dạ thân thể tốt, nghỉ ngơi một đêm, cơ bản không có gì đáng ngại, cong Hạ Thần Hy cũng là chút tâm ý cơn bão qua đi. Trên núi cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là trên đường núi đất đá và cây cối rất nhiều. Một người đi cũng không cảm thấy cái gì nhưng lái xe thì chắc chắn là không đại được. Anh có mệt không? Hạ Thần Hy hỏi. Không mệt. Cô yêu kiều mảnh mai con anh lên núi cũng không mệt, anh con cô xuống núi sao lại mệt? Em phát hiện, em và anh nhất định là bát tự, ngày tháng năm sinh, không hợp. Hạ Thần Hy gục đầu vào bả vai hắn nói. Từ khi em gặp anh luôn gặp những chuyện xui xẻo. Anh cũng vậy. Đường Bạch Dạ tức giận nói, thiếu chút nữa thả cô xuống. Lão tử, ông đây, liều mạng cứu cô. Kết quả cô nói một câu bát tự không hợp, em gái cô, qua sông đoạn cầu, qua sông phá cầu, cũng không nhanh như thế. Đường Bạch Dạ lại nói thêm một câu, dù cho bát tự không hợp, cũng đã chậm, kiếp này đã định em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Hạ Thần Hy không nói tiếp, chỉ là ôm chặt anh. Đường Bạch Dạ vai không tính là rộng lắm lại có cảm giác rất có lực, nằm trên lưng anh nghe tiếng tim đập cảm giác rất ổn định, rất thoải mái, Hạ Thần Hy có chút luyến tiếc hơi thở của anh. Anh ấm áp. Mặc dù anh bá đạo lại lưu manh nhưng lòng của cô lại không thể khống chế được suy nghĩ muốn tới gần anh. Hạ Thần Hy, em có nghe nói qua câu nói này chưa, số con rệp với số con rệp cùng một chỗ, hai người hợp lại sẽ thành vận may. Đường Bạch Dạ đột nhiên nói. Hạ Thần Hy lời lẽ sai trái. Cái gì mà lời lẽ sai trái, lời lẽ sai trái lặp lại 100 lần đều trở thành chân lý. Đường Bạch Dạ bá đạo lại vô sỉ khẳng định lý luận của mình. Anh đừng nói nữa, chỉ cần Đường Bạch Dạ nói thì đều là chân lý. Đây là logic của Đường Bạch Dạ, không cần giải thích. Coi như em thông minh. Hạ Thần Hy bật cười, tuyệt đối không nói gì nữa. Đột nhiên, cô phát hiện một việc. Đường Bạch Dạ thậm chí có lỗ tai bấm so sánh với con gái thì hơi cao một chút, cảm giác rất tinh xảo. Cô không kìm được lòng mà sờ thai của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ toàn thân nổi da gà, nhịn không được giống to hơn, Hạ Thần Hy, em đang làm gì? Hạ Thần Hy như phát hiện tân đại lục, a, Đường Tổng, đây là điểm mẫn cảm của anh. Thai của Đường Bạch Dạ đỏ ửng. Chương 407, Đường Tổng mất bình tĩnh, 7. Có chút chật vật uy hiếp, em còn dám sờ một chút, anh lập tức cưới em. Hạ Thần Hy le lưỡi, không dám sờ nữa, anh lỗ thai xảy ra chuyện gì? Đường Bạch Dạ không trả lời. Bầu không khí có chút châm xuống. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, cô hỏi vấn đề không nên hỏi, Đường Bạch Dạ nhất định tức giận. Có lẽ, đây là chuyện cũ anh không muốn nhắc tới, cô có chút hối hận, trên đường có rung sóc, gió núi thổi vào cô có chút lạnh. Cô đang muốn nói xin lỗi. Đường Bạch Dạ nói, thời gian trước kia vừa mới tham gia giới hắc đạo New York, nhập gia tùy tục nên mới bấm lỗ thai. Trên người anh có một tia lạnh lùng, âm thanh cũng rất thấp. Dường như đeo nén điều gì. Sự sắc bén đó dường như muốn đem mọi người nhìn thấu. Hạ Thần Hy rất nhanh phát hiện ở trên người anh có chút sắc bén, cô không kìm được lòng mình ôm lấy anh, ôn nhu hôn vào gáy anh, vai anh, dường như muốn bước lên từng vết sẹo của anh không hỏi gì nữa. Lệ khí trên người Đường Bạch Dạ, chậm rãi thu lại. Giày cao gót của em. Không xa trên đường núi, đôi giày cao gót của Hạ Thần Hy nằm ở trên đường. Bỏ đi, gót giày đã gãy. Hạ Thần Hy mím môi, có chút đáng tiếc, em thích nhất đôi giày cao gót này, anh làm sao có thể mua cho em một đôi giống hệt như thế?
Được, em muốn mạng của anh cũng cho em, huống chi là một đôi giày.
Đường Bạch Dạ trả lời như vân đạm phong khinh, sự bình thản của một ai đó trong một sự việc, Hạ Thần Hy trong lòng chợt cảm thấy thật rung động.
Đúng vậy, muốn mạng của anh cũng cho cô huống chi là một đôi giày.
Trong lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào.
Rất nhanh đến nơi bọn họ gặp chuyện không may lại phát hiện hai chiếc xe đã biến mất, tại nơi này có một chút những mảnh nhỏ ở xung quanh.
Anh đoán tối hôm qua mưa to gió lớn, đã thổi tung chiếc xe xuống vách núi.
Đường Bạch Dạ đợi Hạ Thần Hy một bên, đi về phía vách núi nhìn thì thấy những dấu vết hỗn độn, anh hơi nhíu mày.
Hạ Thần Hy giận, hai má phồng to nhở chìa hiệp bánh bao.
Đường Bạch Dạ không nhịn được cười to.
Làm sao vậy? Con trai thật vất vả mua cho em một chiếc xe, em mới đi không được bao lù liền như vậy mà nói hỏng đi một chiếc xe quý của bà bối, lại không còn một mảnh, có phải là quá khinh người rồi không?
Hạ Thần Hy vừa giận vừa tiếc tiền, một chiếc xe 600 vạn tệ, cô đi không được bao lâu liền hỏng.
Em chính là không có tiền đồ, xe hỏng thì mua lại một cái khác là được.
Đường Bạch Dạ nói anh cho em bèn ni của anh.
Phá gia chi tử đúng là phá gia chi tử. Xe bị tai nạn cũng không cho đem đi sửa lại một khoản tiền lớn như vợ rảnh không đau lòng a.
Người không có việc gì là được.
Hạ Thần Hy mí môi, em còn muốn đưa đến sửa ngựa ạ chữa nhìn xem là chỗ nào xảy ra vấn đề, em tuần trước mới làm bảo dưỡng, xe tính năng tốt như vậy, em mới đi không bao lâu liền gặp chuyện không may.
Em có ý gì?
Đường Bạch Dạ đi tới chỗ Hạ Thần Hy.
Hạ Thần Hy hỏi, Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy kỳ quái sao?
Em lái xe rất tốt, xe cũng không có vấn đề gì, cũng rất chịu khó đi bảo dưỡng, phanh tại sao có xảy ra vấn đề?
Em nghi ngờ có người động tay động chân ở xe của em.
Hạ Thần Hy tiếc hận nói, nghi ngờ cũng vô dụng, chết không đối chứng.
Em cùng ai kết thù mà bọn họ muốn đẩy em vào chỗ chết?
Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, cô cũng không rõ lắm.
Quên đi, có là ngẫu nhiên, dù sao xe cũng không còn, đầu mối cũng không còn.
Hạ Thần Hy thở dài, chúng ta xuống núi đi, mặc kệ việc này đi dù sao chúng ta cũng thoát chết.
Đúng vậy, em chưa chết, anh thiếu chút nữa thì chết.
Hạ Thần Hy bật cười, Đường Bạch Dạ lại con cô trên lưng, cùng nhau xuống núi.
Đi hơn 2 tiếng, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cuối cùng cũng đến dưới chân núi.
Dưới chân núi, một mảnh ầm ĩ.
Khắp nơi đều là cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát vũ trang nhân viên 4.
Ở đây có chuyện gì xảy ra?
Khắp nơi ồn ào, xung quanh cảnh giới.
Chương 408, Đường Tổng mất bình tĩnh, 8.
Dưới chân núi, nhà cửa sụp đổ, cảnh sát vũ trang đang cố gắng cứu người, khắp nơi là tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, rối loạn.
Hạ Thần Hy thấy trong lòng trầm xuống.
Tối hôm qua có bao đất đá trôi, chẳng lẽ còn có động đất?
Dưới chân núi một cảnh hoang tàn, đổ nát, còn đang phong tỏa trong núi, Đường Bạch Dạ cõng Hạ Thần Hy xuống núi. Có một cảnh sát vũ trang nhờ ẩn thấy bọn họ, hỏi họ có phải là nạn dân hay không, đưa bọn họ đến khu vực cứu hộ.
Trên đầu Đường Bạch Dạ cuốn gạc trắng cong Hạ Thần Hy rồi 3 giờ sau mới xuống núi, sắc mặt tự nhiên không được tốt, thoạt nhìn rất biết nhác, bọn họ chắc chắn cho rằng bọn họ là nạn dân.
Đường Bạch Dạ cong Hạ Thần Hy đi tới khu vực cứu hộ xử lý vết thương, dọc theo đường đi thấy không ít người bị thương, có người bị gạ ỉ chân, có người sống chết ra sao chưa biết. Có người trên người bê bết máu, cũng có thi thể.
Đừng xem, đây là chuyện chính phủ cần làm, không liên quan đến chúng ta.
Đường Bạch Dạ nói, anh có Hạ Thần Hy định tìm một chiếc xe đưa bọn họ về nội thành, đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh mai chạy tới.
Đường ca ca, Đường ca ca.
Lâm Lâm khóc lóc chạy như bay mà đến, thiếu chút nữa sẽ nhào vào trong lưng Đường Bạch Dạ, bỏ qua Hạ Thần Hy, trên lưng anh, Đường Bạch Dạ tránh sang bên cạnh, kinh ngạc nhìn cô.
Tiểu Lâm, tại sao em lại ở chỗ này?
Em.
Lâm Lâm thấy Hạ Thần Hy ở trễ lưng anh, hơi ngẩn ra, cắn răng, trong con ngựa ịt xẹt qua một tia phức tạp, cô đau đớn khóc to.
Em nghe nói anh lên núi, hôm qua lại có bão, động đất núi lở chết rất nhiều người, em lo lắng, em rất sợ.
Em sợ anh gặp chuyện không may, sáng sớm liền tới nơi này đợi, bọn họ lại không cho em lên núi, em nói cho bọn họ biết trên núi có người. Để cho bọn họ đi tìm người bọn họ cũng không chịu cho người đi lên, nói là có nguy hiểm.
May mắn, anh không sao chứ?
chán của anh làm sao vậy? Có phải bị thương rất nghiêm trọng hay không? Đường ca ca, em lập tức cùng anh tới bệnh viện. Cô vừa nói vợ đã tới sở chán Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ chẳng đi, đụng vào Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ, đầu em đau. Tiểu Lâm, anh không sao, em không nên cử động. Đường Bạch Dạ một tay đẩy tay Lâm Lâm ra. Lâm Lâm trợn mắt với Hạ Thần Hy, hơi cắn răng. Hạ tiểu thư, cô không sao chứ? Cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói. Đường ca ca, em lái xe tới, em đưa anh tới bệnh viện. Lâm Lâm lau đi nước mắt, lại có chút khó khăn nói, nhờ anh chỉ có hai chỗ ngồi. Cô nhìn về phía Hạ Thần Hy, Hạ tiểu thư, hay là tôi gọi một chiếc xe taxi, đưa cô về nhà. Xe đua của cô ta chỉ có hai chỗ ngồi, chỉ có thể chở một người. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Tiểu Lâm. Khoe môi Hạ Thần Hy cong nhẹ, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc hiệu cáo đi S8 rất quen thuộc dừng lại, là xe của Lâm Nhiên. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân xuống xe, sau đó lại nhảy ra tiểu thân sĩ. Bảo bối. Hạ Thần Hy cấp thiết muốn ôm bảo bối của cô, vô vô vai Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ, con em qua đó. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân không thấy hai người họ, Hạ bảo bối cũng không thấy, bọn họ tựa hồ là đến xem tình huống. Lâm Nhiên đang muốn đến hỏi tình huống, có thể lên nủ ỉ hay không liền nghe thấy Đường Bạch Dạ gọi anh. Mẹ, cha. Hạ bảo bối chạy tới, khắp nơi là người bệnh, mặt đường lại không tốt, người đến người đi, Hạ Thần Hy sợ bé ngã, còn đứng yên đừng núp ních, chúng ta sẽ qua đó. Hạ bảo bối chịu đứng đợi, nhanh nhẹn chạy tới trước mặt bọn họ. Cha cha bị thương. Mẹ, mẹ bị thương chỗ nào? Hạ bảo bối nhíu mày. Chương 409, con sẽ có 100 lão bà tốt, 1. Hạ Thần Hy cũng không muốn dọa bé, lắc lư một chút cái chân, không có việc gì, chính là lòng bàn chân có vết thương nhỏ, cha cũng có mẹ 3 tiếng, có thể có chuyện gì. Hạ bảo bối thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được trâm trọng. Đường Bạch Dạ một tay chúng nhỏ của cột lên. Yên lặng nào. Hạ Thần Hy đá anh một cái. Thoạt nhờ thật là nghiêm trọng. Thiết Giai Vân lo lắng nói. Y quan bất chỉnh nói. Cha, mẹ không có việc gì là được. Hạ bảo bối bĩu môi, con tối hôm qua ngủ say, không biết mở bạ lại là ở đây, con còn để Liều An đem máy bay trực thăng chuẩn bị tốt để lên núi, xem ra không cần nữa con đi gọi điện thoại. Hạ bảo bối đi một lúc, gọi điện thoại để Liều An không phải máy bay trực thăng nữa. Thiết Giai Vân kinh hô, con trai của cậu có máy bay trực thăng của chính mình. Hạ Thần Hy sờ sờ mũi, vô vô vai Đường Bạch Dạ, này đại phá gia chi tử mua cho tiểu phá gia chi tử. Anh Đường mua cho con trai máy bay, ý là hai kẻ phá hoại tiền của. Em mới là phá gia chi tử phá hỏng hai chiếc xe. Đường Bạch Dạ nhịn không được trâm trọng. Có vài người truyền thông đang ở hiện trường đưa tin, nhận ra Đường Bạch Dạ, cuống quýt chạy qua. Đường tiên sinh, anh cũng bị thương, xin hỏi anh lần này cùng nhân viên gặp nguy hiểm có cảm tưởng gì? Một mịt rô đưa điển trực mặt Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ nguy giận. Lao tử bị nguy hiểm một đêm, thiếu chút nữa người và xe lăn xuống sườn núi, thật vất vả xuống núi, ngươi hỏi ta có cái gì cảm tưởng. Ngã. Cút, đừng làm phiền tôi. Đường Bạch Dạ đẩy mịt rô ra một chút. Hạ Thần Hy ở bên thai cẩn thận nhắc nhở. Đường Bạch Dạ, đây là truyền hình trực tiếp hiện trường phiền anh chú ý hình tượng một chút. Lời thô tục đều phun ra, hình tượng của công ty Đường Thị. Hình tượng đấy. Lâm Nhiên buồn cười. Lâm Lâm mắt mở to mồm há ra nhìn Hạ bảo bối. Hạ bảo bối vừa xuất hiện kêu cha, mẹ cô liền sợ ngây người. Đường ca ca cùng Hạ Thần Hy tại sao có thể có con trai? Sẽ không, sẽ không. Chỉ là con riêng của Hạ Thần Hy. Có thể là hiểu lầm quan hệ qua Đường Bạch Dạ và Hạ Thần Hy, cho nên gọi anh là cha, chiếm tiện nghi của Đường ca ca, nhất định là như vậy. Cha, trước tới bệnh viện làm kiểm tra một chút đái. Hạ bảo bối quay trở lại. Còn chưa có đi xa hai nhà truyền thông nghe thấy một tiếng cha vang dội như thế, nhanh chóng thấy được bắt quái, có thể hiểu lạ tin vịt, nhiều chuyện, thầm nghĩ cho dù là làm việc tại hiện trường đưa tin ký giả cũng có bắt quái trời cho, nhanh chóng bao vây. Đường Tổng, đây là con trai của anh sao? Đường Tổng, đây là con riêng của anh sao? Đã lớn như vậy, Đường Tổng công phu bà mật thật tốt. Con riêng ba chữ này chọc tức Đường Bạch Dạ. Nếu không phải có Hạ Thần Hy, anh đã tặng cho họ một quyền. Hình tượng. Con trai lão tử bị người kêu là con riêng, lão tử cần cái gì hình tượng? trước đánh gần chết lại nói tiếp. Hạ Thần Hy vô vô vai Đường Bạch Dạ, ý bảo anh buông cô ra, Tiết Giai Vân đỡ Hạ Thần Hy, đứng ở một bên, kỳ thực chân đã không đổ ả ở trước, Lâm Nhiên về xe đem dép của Tiết Giai và ỉ tới cho cô đi. Cha! Chúng ta đi về trước đi. Hạ Bảo Bối vừa rồi không thấy giới truyền thông, bé cũng không thích nhìn thở ỉ ghi hời truyền thông, dù sao xưng hô cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh. Lâm Lâm nghe một tiếng gọi cha, hét lên rất chói tai. Nhịn không được nói, nhóc con không cần nhận cha loạn lên, Đường ca ca cũng không phải cha nhóc, chính nhóc không có cha sao. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Bạch Dạ trầm xuống, Hạ Bảo Bối càng phát ra tươi cười sảng lạ. Tiểu Lâm, làm sao có thể nói chuyện như thế? Đường Bạch Dạ nhịn không được khẩu khí lớn hơn, mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh nói nặng lời với Lâm Lâm. Chương 410, con sẽ có 100 lão bà tốt, 2. Ồ! Đường ca ca, em chỗ nào không thể nói, dù cho anh cùng Hạ Thần Hy yêu đương, anh cũng không phải của cha của nó dựa vào cái gì mà gọi anh là cha? Lâm Lâm bất mãn nói. Đứa nhỏ này nhìn tuổi cũng không coi là nhỏ. Lâm Lâm suy đoán thời gian, chắc hẳn là việc từ 8 năm trước. Khi đó, Đường Bạch Dạ cùng chị cô đang muốn kết hôn, Lâm Lâm đương nhiên không nghĩ tới Đường Bạch Dạ sẽ có một đứa con riêng bị giấu một cái chính là 7-8 năm, cô một chút tin tức đều không nắm được. Cô chắc chắn cho rằng đứa trẻ yêu thích hư vinh cho rằng Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ yêu đương nên gọi Đường Bạch Dạ là cha. Đây là hiện trường truyền trực tiếp. Cô muốn để cho Hạ Thần Hy trước hết đánh mất mặt mũi sau lại sẽ nói. Vô duyên vô cớ nhận cha, không biết xấu hổ. Hạ Bảo Bối cười đến ưu nhã thân sĩ, nho nhã lễ độ. Tôi khi nào thích ông ấy là cha tôi, ông ấy cảo một đứa con đẹp trai như vậy là Đường tiên sinh buôn bán lời. Cô là một người ngoài dựa vào cái gì đối với một nhà ba người chúng tôi nói chuyện linh tinh. Hạ Bảo Bối mỉm cười nhìn Lâm Lâm, ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Thậm chí là sắc bén. Mày, thằng nhóc này như thế nào lại không biết xấu hổ? Lâm Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Lâm Lâm. Đường Bạch Dạ chợt xoát, Hạ Thiên là con tôi, là con trai ruột của tôi. Lâm Lâm mắt mở đến cực hạn, giống như bị đả kích thật lớn. Truyền thông ngửi được mùi chuyện bắt quái, vội vội vàng vàng truyền hình trực tiếp, ống kính quay về phía Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bà Bối. Một hồi tại hiện trường đưa tin về sự cổ thời nhiên lại trở thành tiết lộ tin bắt quái. Đường Bạch Dạ có một đứa con gì hẹn bà tuổi tin tức cũng như gió truyền khắp toàn bộ thành phố S. Một câu nói Hạ Thiên là con tôi, là cổn trai ruột nói xong vang lên có lực, được máy truyền hình đưa đến bát quái cho tất cả mọi người, thật sợi là cú huyết. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy tới bệnh viện làm kiểm tra, toàn bộ thành phố S đều sôi trào. Đặc biệt tin tức của Đường Bạch Dạ đã truyền khắp giới bất động sản cùng giới truyền thông, giới đá quý là ba lĩnh vực khởi nghi hẹp qua đường thị. Truyền hình trực tiếp hiệu quả không tệ, ảnh của Hạ Thiên cũng chụp rất rõ ràng. Đường Lao ở nhà xem xong, thiếu chút nữa đập tivi. Đường Thành Nam chỉ xem tivi, hùng hùng hổ hổ. Chờ Đường Bạch Dạ cầm kết quả của bệnh viện muốn ngăn chặn tin tức, lúc này trên mạng đều truyền tin tức muốn chặn cũng không chặn được. Hơn 10 phút, tin tức lan tràn trên mạng. Tổ án thịa giới đều biết Đường Dạ Bạch có một đứa con riêng. Lầu 2, căn nhở ạ cảnh biển. Hạ gia. Hạ Bảo Bối pha trà bưng trà cho Đường Bạch Dạ, truy hỏi cha, người phụ nữ kia là ai? Cha vậy mà cho cô ta sắc mặt tốt, Hạ Bảo Bối có một loại cảm giác nguy cơ. Lâm Nhiên lanh mồm lanh miệng, em gái của tình nhân cũ. Đường Bạch Dạ liếc mắt nhờ ái nằn một cái nheo mắt lại, Hạ Bảo Bối hừ lạnh, cha thật không có nghĩa khí, em gái của tình nhân cũ cũng quan hệ. Cha tuyên bố, cha cùng cô ấy trong sáng, không phải như cổ hiền nghi. Đường Bạch Dạ nhanh chóng giải thích rõ với con trai, đứa con trai này không thể bỏ qua được nếu không cánh cửa qua Ạ Thần Hy làm sao bước qua. Cha thương cô ấy như em gái. Được, Đường gia Dương Thịnh em suy, em gái của cha cũng không biết từ đâu trôi ra. Hạ Bảo Bối châm chọc, ánh mắt của cô ta nhìn cha không phải là ánh mắt em gửi nhận anh trai. Con trai Bảo Bối, làm sao con biết ánh mắt em gái nhìn anh trai cùng ánh mắt phụ nữ nhìn đàn ông có gì khác nhau? Hạ Bảo Bối. Đường Bạch Dạ nói, được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, cha nói quan hệ trong sáng chính là quan hệ trong sáng, con đến cha cũng không tin, hiện tại quan trọng nhất là vấn đề của con đã hưởng hết hào quang, cha rất phiền. Cha, quên đi, biết thì biết, không có gì đáng ngại. Chương 411, con sẽ có 100 lão bà tốt, bà. 4. Lâm Nhiên nói, chính là, Hạ Bảo Bối vừa thông minh vừa đáng yêu, nếu như là con tôi đã kiêu ngạo mạ sởm tuyên truyền cho toàn thế giới. Đường Bạch Dạ khinh bỉ liếc anh ta một cái, anh không muốn người khác biết nhược điểm của mình. Có gia đình là có nhược điểm. Người khác biết sẽ đánh vào nhược điểm của anh, khắp nơi có thể uy hiếp anh. Hạ Thần Hy của anh, Bảo Bối của anh nếu có thể giấu kỹ để không ai bị hiện được thì càng tốt. Hạ Bảo Bối ôm Tiểu Bảo cười híp mắt nói, đạt đi, cha yên tâm, không điều gì trên thế giới này có gì bất lợi cho con. Nếu thật sự có việc gây bất lợi cho con hoặc với cha gây bất lợi con hắc bạch hai giới giết sạch. Nhóc con cứ ủ nhã đến như vậy lời nói ra nó hết sức kiêu ngạo, khí phách. Một chút cũng không giống lời nào ỉ nền có của một đứa bé. Con còn nhỏ nhưng khẩu khí không nhỏ nha. Đường Bạch Dạ bật cười, xoa xoa tóc Hạ Bảo Bối, con chỉ là một đứa nhỏ, khi đi học đối diện một phen súng ngắm về phía con biết không? Thời gian con đi chợ mua thửa cần một đứa trẻ đi tới trước mặt con đâm một dao vào trái tim của con chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu tử thối, thế giới bên ngoài cùng trò chơi của con không giống nhau, luật chơi không phải do con định đoạt. Con vẫn là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không làm được gì thật có thể bị người tính kế. Đường Bạch Dạ căn bản còn mang theo tươi cười, nhưng càng nói, khẩu khí càng nghiêm khắc, thậm chí mang theo một tia lệ khí. Giống như không biết nhớ tới cái gì sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lâm Nhiên cuống quýt cắt lời của anh. Hạ Bảo Bối nắm tay, vô cùng có chí khí nói, đạt đi, cha yên tâm 7 năm sau, con bảo đảm không một người nào có thể động đến. Ai dám đụng đến con động lại cả nhà của hắn. Lâm Nhiên ha cười, Đường Bạch Dạ cũng không đưa cụ ở yên cười. Con ở đây kiêu ngạo, ai cũng không nói được. Tóm lại, đạt đi, cha không cần lo lắng cho con. Thậm chí, cha cũng không cần lo lắng cho mami, con thách kẻ nào dám nói giết mẹ kẻ đó tùy hệt đối là tự tìm đường chết. Hạ Bảo Bối ôm Tiểu Bối, cười cực kỳ âm hiểm. Được, đừng nhắc tới Hạ Thần Hỉ ưa é lục mạch thần kiếm thân thủ như nhau. Đường Bạch Dạ vô cùng không nể mặt, nói thẳng, mẹ con không phải mỗi lần bị đánh đều mạnh mẽ như thế. Hạ Bảo Bối mờ mịt bé sống ở nước Mỹ lâu ngày tiếp thu giáo dục quả nước Mỹ lớn lên. Đối với võ hỉ hẹp Trung Quốc hiểu biết có hạn. Đặt đi, cái gì là lục mạch thần kiếm? Lâm Nhiên nói, lục mạch thần kiếm chính là vô tâm thì để người khác bắt nạt, nếu có dã tâm thì thiên hạ vô địch. A. Hạ Bảo Bối quay đầu nhìn phong qua Hạ Thần Hy, vô cùng quấn quýt nói, vậy con không cầu mà mỉ tâm tình mỗi ngày đều tốt. Lâm Nhiên cười, hỏi, đúng rồi, Bảo Bối, người của chú vừa mới tìm hiểu được một tin tức. Nói con ở tổ chức chống khủng bố cáo người chức vị cũng không thấp, có phải thật hay không? Đường Bạch Dạ một chân mày nhếch lên, cười như không cười nhìn Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bùa Ý bản chân gác ở trên sofa, một tay ôm Tiểu Bùa Ý một tay bưng trà, cười rụt rè như tiểu thư khuê các, khiến cho Đường Bạch Dạ cùng Lâm Nhiên cảm thấy thật buồn nôn. Cái này là cơ mật. Đường Bạch Dạ nói, Bảo Bối, chúng ta thân quen như vậy, không có cha sẽ không có con. Tại sao có tờ hờ hế cờ hờ á cờ hờ khí như vậy có nhiều cơ mật mà ngay cả cha cũng không thể biết? Hạ Bảo Bối rất bình tĩnh, ra trận không có cha con. Lâm Nhiên nói, Bảo Bối, con nói như vậy sai rồi hiện tại cũng không phải ở chiến trường, ở nhà nói chuyện thân tình thôi nói cho chúng ta bị hiệt đi chúng ta sẽ không nói cho người khác biết. Đường Bạch Dạ cùng Lâm Nhiên đồng thời ngươi và ta cùng một biểu tình nhìn Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối quân quý, buồn bực. Chương 412, con sẽ có 100 lão bà tốt, 4. B. Đặt đi chú Lâm, đạo đức nghề nghiệp thường ngày của các người đâu? Vì sao người lãnh đạo đường môn lại là hai người này? Thật không có nghĩa khí. Quả thực sổ với Lục Trăn, Long Tửa Khổng cùng một cấp bậc. Bạch Dạ nói, vương bài lãnh đạo của các con tổng cộng có vài người, chúng ta chỉ biết có Long Tứ cùng Lục Trăn, hiện tại còn một người nữa là ai? Cho chúng ta hiếu kỳ một chút thôi. Thời gian xuất hiện của các con quá ngắn. Thoáng cái ở vị trí lao nhị thế giới, chúng ta đối với các con kính ngưỡng, kính trọng và ngưỡng mộ, như nước sông Hoàng Hà chảy mãi không dừng. Hạ Bảo Bối khỏe môi co quắp, thực sự là mông ngựa, nịnh hót, không có đối thủ. Nói chung chuyện này, cô sẽ không nói cho hai người biết. Thường ngày bé là người ở ẩn có đạo đức. Lâm Nhiên nói, con hiểu lầm ý tứ của chú là muốn hỏi có phụ nữ làm lãnh đạo trong tổ chức không? Hạ Bảo Bối há mồm ra, a, chú muốn bứt bỏ gì Giai Vân sao? Chú quá hoa tâm. Nhóc con chớ nói linh tinh, Vân Giật còn chưa có lao bà đâu, hai tổ chức lớn làm thông gia cũng rất tốt. Hạ Bảo Bối phất tay một cái, không được, quan hệ dọa nam nữ là phức tạp nhất, thời gian tình ý đậm đà chẳng phân biệt được người ta, lúc trở mặt thành thù là ngươi chết ta sống, không muốn làm thông gia tốt, lại nói, con là con trai cha, quan hệ bền chặt cần gì phải làm thông gia. Điều này sẽ không thay đổi. Hạ Bảo Bối cười híp mắt, rất ngọt ngào, chúng ta luôn luôn phổ biến chính sách tự làm tự tiêu, nước phủ xa không chảy ra dùng ngỗ vải. Đường Bạch Dạ. Lâm Nhiên. Đường Bạch Dạ nhanh chóng nắm lấy một trọng điểm, vậy sau này cổ khổ ngờ mù ổ hển trở thành độc quyền vương bài lãnh đạo soái ca sao?
Đúng vậy.
Hạ Bảo Bối cười híp mắt, nhà của chúng ta nuôi dưỡng được con nhờ cha, thật tốt, lại mỹ lệ, lại toàn năng lái được ô tô, điều khiển được máy bay, bắn súng chuẩn, lại kiếm được cơm ăn, trên thông thiên văn, dưới danh địa lý có được phong trần kỳ nữ lại giả bộ được danh môn tục nữ.
Đường Bạch Dạ.
Lâm Nhiên. Đường Bạch Dạ châm chọc một câu, loại phụ nữ này con muốn tới làm gì, có cảm giác thành tựu sao?
Có a.
Hạ Bảo Bối kinh ngạc, vì sao không cảm giác thành tựu? Con dắt cô ấy đi trên đường tối thiểu 99% nữ nhân đều tự ti, 99% nam nhân sẽ cảm thấy con diễm phúc không cạn. Đường Bạch Dạ khỏe mắt co quắp một chút, con năm nay cũng 7 tuổi không bằng liền ôm một đứa con nít bên người bồi dưỡng đi. Dưỡng thành mẫu người con yêu nhở ật tịt dạng gì thì bồi dưỡng thành dạng ấy. Hạ Bảo Bối rất hào sảng phất tay, không cần, con tin với trình độ của tổ chức nhất định sẽ bồi dưỡng cho con được 100 lao bà tuột xiệp thành một hàng để con chọn.
Đường Bạch Dạ.
Lâm Nhiên. Thiết Giai Vân giúp Hạ Thần Hy bôi thuốc lúc cùng cô đi ra vừa lúc nghe được câu này. Hạ Thần Hy cười hỏi, tổ chức của con giúp con bồi dưỡng 100 là ổ bà tốt.
Đúng vậy, Mã Mì.
Từ giờ trở đi con được bổ thận phòng bị việc chưa xảy ra. Hạ Thần Hy ôn hòa nói. Đường Bạch Dạ vừa cười vừa đấm sofa, Lâm Nhiên cười đến đau bụng, hai người đàn ông cười thiếu chút nữa sập phòng. Hạ Bảo Bối y mỉa máu, chỉ vào meo meo, tiểu bối, lên, bắt nạt nó. Hạ Bảo Bối tư thế kiêu ngạo. Đường Bạch Dạ đã sớm đem chuyện bọn họ ở trên núi nói ra, thực sự rất mạo hiểm. May mắn là Hạ Thần Hy đủ mạnh. Bằng không hai người bị kẹt ở trên núi ỉ kệ trời không được gọi đất không linh, sẽ bị đất đá chôn chặt hoặc là bị cuồng phong thổi đi. May mắn là bình họ bình an vượt qua.
Đường Bạch Dạ, cậu phái người đi tìm xe, nói không chừng có thể tìm được.
Chương 413, con sẽ có 100 lão bà tốt, Nam. Đường Bạch Dạ nói, hơn phân nửa là không tìm về được, chiếc xe từ nơi cao như vậy rơi xuống nhất định sẽ va đập mạnh, chắc chắn sẽ bị hỏng nặng. Hơn nữa, động đất gió báo cộng thêm đất đá sạt lở, đường núi còn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, qua mấy ngày nữa mới có thể phái người vào núi.
Hạ Bảo Bối mím môi, xe của Mạ Mì rất tốt, phanh tại sao có thể bị hỏng được.
Trời biết. Hạ Thần Hy cười, ôm meo meo vào lòng, nào, đường tổng, chúng ta cùng thảo luận một vấn đề, bây giờ toàn bộ thành phố S đều biết chúng ta có quan hệ, lại có một đứa con trai, anh định làm như thế nào?
Bởi vì truyền hình trực tiếp muốn trốn cũng không trổ hiện được.
Hạ Bảo Bối ở bên Hạ Thần Hy gọi một tiếng đặt đi, mạng mì thật là vang dội, bây giờ toàn bộ thành phố S đều lan truyền loạn lên rồi.
Kết hôn.
Đường Bạch Dạ rất thẳng thắn trước giới truyền thông thừa nhận Hạ Thiên, dù anh thực sự không thích chuyện này bị lộ ra nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy nói gì cũng vô ích, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là kết hôn. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ở một bên xem của vui, giữ im lặng không nói.
Không được.
Hạ Thần Hy không ngẩng đầu lên kiên trì giữ thái độ của mình. Đường Bạch Dạ trợn mắt nhìn Hạ Thần Hy nổi giận nói, lão tử làm anh hùng cứu mỹ nhân một lần, không có anh sẽ không quỳ nệm vì sao em còn khổ ngờ mù ổ hển gả. Thái độ này muốn bá đạo cũng có bá đạo, dường như Hạ Thần Hy không gả cho anh thì giống như sẽ bị thiên lôi đánh. Hạ Thần Hy lộ ra một nụ cười công thức hóa, nếu là anh hùng cứu mỹ nhân ngay lập tức có thể lấy được lão bà. Trên đời này đàn ông sẽ không buồn vì không cưới được vợ, anh cho là lấy được một người vợ là dễ dàng như vậy sao?
Tiết Giai Vân bật cười, Đường Bạch Dạ trợn mắt về phía cô, Lâm Nhiên đứng chắn ở trước mà tỉ hiệt Giai Vân, biểu tình em cứ tiếp tục cười Đường Bạch Dạ bức hôn anh sẽ bảo vệ em.
Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào khó tính như em.
Đường Bạch Dạ vẻ mặt cùng trong lòng đều là nóng nảy.
Anh đã không muốn hỏi Hạ Thần Hy vì sao không muốn gả cho anh.
Vấn đề này. Anh đã hỏi thật nhiều lần Hạ Thần Hy mỗi lần đều cho anh cụ trả lời không giống nhau.
Hạ Thần Hy rũ mắt xuống, Nghĩa ủ tỷ hệ tề không xuất hiện thu hút sự chú ý của cô, có lẽ vì con trai cô sẽ nghĩ đến việc gả cho Đường Bạch Dạ, nhưng Tiêu Tề xuất hiện cô biết mình có một đoạn quá khứ. Bây giờ, cô chỉ cặp chi nhờ không đầy đủ, chính là cuộc sống không hoàn chỉnh. Cuộc sống như thế, nếu đưa ra quyết định đối với người nào cũng không công bằng. Chỉ sợ cô cũng biết chính mình đối với Đường Bạch Dạ đã động tâm tư, động tình. Lấy quan hệ qua Đường Bạch Dạ cùng Tiêu Tề thủy hòa bất dung, nước lửa không hợp, cô không biết trong quá khứ họ có ân ồ a ngải, hơn nữa cô lại là người yêu của Tiêu Tề. Năm đó, cô thật có lý ái đã xóa đi ký ức với Đường Bạch Dạ. Cô cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, trước đây mình đã làm một số chuyện khiến người khác oán giận có thể có liên quan tới việc trước đây của Đường Bạch Dạ. Nếu cứ thế giả quyết định, khi phục hồi trí nhớ lúc đó mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào? Khi trí nhớ của cô chưa khôi phục cô sẽ không gả cho Đường Bạch Dạ, đương nhiên cũng sẽ không cùng đi với Tiêu Tề. Em muốn như thế nào? Đường Tổng đá vào chân cô hỏi. Hạ Thần Hy nghĩ, nhàn nhạt nói, anh tổ chức một buổi họp với ngay những con trai em không có quan hệ. Nghĩ cũng không có cửa đâu. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, em nghĩ thế giới toàn người không có đầu óc sao? Xem truyền trực tiếp còn tin Hạ Thiên cùng anh không có quan hệ, em cũng là không có suy nghĩ đi. Hạ Thần Hy cũng rất phiền muộn. Đường Bạch Dạ lại có một tỷ nghĩ khác. Anh vốn không muốn tuyên bố trên toàn thế giới Hạ Thiên là con của anh, bây giờ bởi vì Lâm Lâm, anh đã thừa nhận với toàn thế giới cho nên chắc chắn không thể phủ nhận chuyện này. Bằng không, người của Hắc Đạo sẽ biết đây là nhược điểm chí mạng của anh. Chỉ mang đến phiền toái không cần thiết cổ mẹ con họ. Chương 414, con sẽ có 100 lão bà tốt. 6. Hạ Bảo Bối yếu đuối nhấc tay. Có chút e thẹn nói, mạng mì, đạt đi, bảo bối không thấy có vấn đề gì lớn, biết thì biết, dù sao đạt đi đưa con đi ra ngoài rất có mặt mũi, bị người biết cũng không có việc gì. Đường Bạch Dạ tức giận, muốn bổ nhào tới bóp chết con trai bảo bối. Hạ Thiên ở trong cánh cười lan lộn, cha con hai người náo thành một đoàn. Trong lòng Hạ Thần Hy vốn cặp mở tình nặng nề cũng không cấm Hạ Bảo Bồ ỉ nạ ảo. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ngồi một lúc liền đi. Đường Bạch Dạ nghĩ đến Lâm Lâm, cũng không ở lại Hạ gia. Anh trở lại hoa viên biệt thự cảnh biển, có ánh đèn trong biệt thự. Lâm Lâm ở phòng khách chờ anh, mắt hơi sưng đỏ. Đường ca ca. Cô thấy Đường Bạch Dạ trở về, đột nhiên từ trên ghế xả lỏn đứng lên, đôi mà tùy khuất nhìn Đường Bạch Dạ, mảnh mai như một đóa hoa làm người ta muốn che chở. Tiểu Lâm, xin lỗi đã giấu em lâu như vậy. Đường Bạch Dạ đặt tay lên bả vai của cô vô vô. Anh có cái khó của anh. Vì sao? Cô cắn răng nhìn Đường Bạch Dạ lên án, vì sao anh lại giấu em? Tiểu Lâm, anh không muốn lừa dối em, thậm chí sẽ không nói nặng lời với em như vậy. Nếu không phải Lâm Lâm đối với bảo bối nói những lời đó, anh cũng sẽ không quát cô, lại càng không để lụt chủy hên này. Anh phản bội chị. Lâm Lâm lên án nói, đứa bé kia, là chuyện xảy ra 8 năm trước đi, anh phản bội chị em, anh lừa chị ấy, cũng lừa em. Lừa mọi người. Anh không có. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, ngược lại lại cảm thấy buồn cười. Phản bội, cái gì gọi là phản bội? Thời gian anh có Lâm Tình cũng có những phụ nữ khác. Khi em về nước, anh vẫn coi em là đồ ngốc, từ khi em muốn mua chiếc xe kia đã bắt đầu, anh nên nói cho em biết, chuyện về thằng bé kia, tại sao muốn giấu em, có cái gì không thể để cho em biết. Xưa nay Lâm Lâm vốn nhã nhặn, nay có chút bệnh tâm thần. Đường Bạch Dạ nhíu mày, hơi có chút đau lòng. Anh cũng không thích, anh thương yêu cô mấy năm nay, cứ thế nhìn cổ khóc thê lương như vậy. Chuyện mẹ con họ anh không muốn giải thích. Đường Bạch Dạ nói, ánh mắt nhìn Lâm Lâm, Tiểu Lâm, nếu như có thể, em vẫn lù ổn lặt xưa Lâm anh thương yêu nhất. Anh có ý gì? Lâm Lâm thanh âm có chút run rẩy. Cô có dự cảm, tiếp theo cô sẽ rất khó chịu. Đường Bạch Dạ nói, nếu như có thể. Anh hy vọng em có thể cùng Thần Hy chung sống hòa bình. Anh nói cái gì? Lâm Lâm cắn răng, chung sống hòa bình. Cô cùng Hạ Thần Hy. Sao có thể? Sao có thể? Bọn em đối với anh có ý nghĩa khác nhau, nhưng đối với anh mà nào ỷ trọn trọng như nhau. Anh không hy vọng gây thương tổn đến bất cứ người nào trong hai người. Lâm Tình chết anh phải đối mặt sự thật này. Em là em gái của cô ấy, anh hy vọng anh có thể thay cô chiếu cố tốt cho em một đời. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói xong vô cùng chân thành. Anh sẽ coi em là em hủy thần yêu nhờ ợt qua anh, che chở em cả đời. Lâm Lâm cắn chặt chẳng, nước mắt như từng giọt trân châu rơi xuống. Em gái của anh. Cô đối với tâm ý của anh cho tới bây giờ cũng không phải là muốn làm em gái anh. Em không muốn làm em gái anh. Lâm Lâm đột nhiên nắm cánh tay Đường Bạch Dạ, nước mắt rơi đầy mặt nhìn anh. Đường ca ca, anh biết em yêu anh biết em không muốn làm em gái của anh, em vẫn muốn thay thế chị em, chiếu cố anh, yêu anh. Hạ Thần Hy có thể làm được, em cũng có thể làm được, Hạ Thần Hy có tài cán gì mà có thể sinh con cho anh, em cũng có thể, anh không được cùng cô ta ở cùng một chỗ có được không? Chương 415, con sẽ có 100 lão bà tốt, 7. Tình yêu này cổ vì ẹn giấu ở trong lòng. Những năm gần đây hưởng thụ tất cả sợi che chở, thương yêu của anh. Cô sợ nói ra tình yêu này Đường Bạch Dạ đối với cô sẽ không thể thương yêu như trước, cô ta sợ sẽ phá hỏng tất cả và cô tặng Đường Bạch Dạ không thể thân mật như trước nữa. Nhưng hôm nay cô còn gì để sợ? Tiểu Lâm. Đường Bạch Dạ nhíu mày, mím môi nhìn cô, không từ chối nhờ em dù rằng là chuyện ngoài ý muốn của anh. Lâm Lâm nước mắt càng chảy nhiều. Anh vẫn luôn biết. Anh vẫn luôn biết em yêu anh. Đường Bạch Dạ yên lặng nhìn cô. Anh, Đường Bạch Dạ là người ra sao, đã từng ngắm qua vạn loài hoa, phiến lá không dính thân, ý chỉ chuyện trai gái trước đây của đờ bờ giờ, phụ nữ có yêu hay không yêu anh sao lại không nhìn ra. Lâm Lâm yêu anh đã sớm biết. Chỉ là, Lâm Lâm không nói thẳng, anh cũng không nói ra đều là lừa mình dối người giữ nguyên hiện trạng. Đường Bạch Dạ loại đã từng nghĩ tới nếu như nhất định phải kết hôn có thể là Tưởng Tuệ, có thể là Lâm Lâm. Tưởng Tuệ là tình yêu ở thế bức bách, Lâm Lâm là tình yêu thay thế. Anh vẫn muốn bồi thường sự thiệt thòi cho Lâm Tình bằng cách bồi thường cho Lâm Lâm. Nếu là Lâm Lâm mở miệng nói kết hôn anh sẽ đồng ý, Đường Bạch Dạ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, trong lòng anh sẽ có một người phụ nữ so với Lâm Lâm quan trọng hơn, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Anh sẽ vì người phụ nữ khác lừa gạt Lâm Lâm để cô phải khóc. Cho nên có thể nói thế sự thật khó đoán. Bách chuyển thiên hồi, chỉ sự thay đổi của tình thế, ngươi không biết một giây sau chờ ngươi là cái gì. Mẹ con bọn rất quan trọng với anh. Đường Bạch Dạ nói, từng chữ kiên trầm, kiên định trầm ổn, anh nguyện ý dùng mạng của anh để đổi cho bọn họ vui vẻ an khang xa đời. Vậy con em? Lâm Lâm đau lòng cầm lấy tay anh, vậy con em? Anh sau này không bao giờ để ý tới em nữa, em đối với anh không quan trọng sao? Bọn em đối với anh có ý nghĩa không giống nhau. Đường Bạch Dạ nói. Anh cũng nguyện ý vì Lâm Lâm trả giá tất cả, đây là anh nợ cô, chỉ là thực sự không giống nhau. Loại tình cảm này, anh càng chắc chắn trong khoảnh khắc cứu Hạ Thần Hy. Anh không muốn lại lừa mình dối người. Sau khi anh ngất đi, hình ảnh cuối cùng trong đầu không phải là gì khác mà là nụ cười của mẹ con họ. Sao anh có thể độc ác như thế? Lâm Lâm gào thét, em yêu anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ so với Hạ Thần Hy còn kém sao? Cô tổ hoài không yêu anh, cô ta cũng có vị hôn phu, Đường ca ca anh tại xả ổ nõi ngốc như vậy. Cô ta không yêu anh. Những lời này đâm trúng nỗi khổ trong lưng Đường Bạch Dạ, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hạ Thần Hy thực sự không yêu anh sao? Đường Bạch Dạ khỏe môi mỉm cười thật quyến rũ. Người phụ nữ với khẩu thị tâm phi đã quen lại có ý chí sắt đá, muốn trả giá trong tình yêu ít hơn đối phương nhưng cũng không thể hiện là không yêu. Tiểu Lâm, nghe anh nói, anh không muốn em có ảo tưởng gì với tình yêu của anh, cũng không cần đem tình cảm dành cho anh không xứng. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, nếu như có thể, anh thực sự hy vọng bọn em có thể chung sống hòa bình. Em cùng Thần Hy là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời của anh. Anh không hy vọng bọn em có sự xa cách. Lâm Lâm nắm chặt tay, lau đi nước mắt, nếu như anh nhất định phải lựa chọn em cùng Hạ Thần Hy. Nếu như em cùng cô cũng có cách nào chung sống hòa bình. Tiểu Lâm. Đủ rồi. Lâm Lâm run rẩy kêu to hơn, Đường Bạch Dạ, anh không cảm thấy đã làm chị em thất vọng sao? Cô nói rồi chạy ra khỏi biệt thự của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ gọi một tiếng cô cũng không dừng lại. Anh đột nhiên có một loại cảm giả cụ ở chút được gánh nặng, nhiều năm ôm tâm sự trong lòng thật không thoải mái. Trong tim anh đã hết lòng đối xử tốt với Lâm Lâm, tận lực thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Lâm. Hết sức đáp ứng tất cả mong muốn của Lâm Lâm. Cho dù là anh vốn nên cho cả vị trí người yêu. Chương 416, con sẽ có 100 lão bà tốt, 8. Tình nhi, em ở trên trời có linh thiêng xin đừng trách anh. Đường Bạch Dạ đi tới bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt sâu xa, Thần Hy có một câu nói đúng, mình là một thằng ngốc. yêu Hạ Thần Hy, là một lần đánh bạc. Một lần thắng liền thắng toàn thế giới, thua lại muốn đánh đến thịt nát xương tan. Anh không biết trong chuyện 8 năm trước cổ đẩm vai trò gì. Anh bất chấp tất cả, muốn cô. Anh đại lên rồi, mới có thể không có chút lý trí nào như vậy. Thật động lòng người, anh muốn đánh cuộc một lần. Anh trời sinh chính là dân cờ bạc, muốn dùng cuộc đời còn lại của anh đánh cuộc hạnh phúc nửa đời sau này. Anh đánh cuộc tất cả. Nếu như cược ván này, anh có thể sẽ thua, vạn kiếp bất phục, nhưng nếu không cược thì anh vĩnh viễn không có cơ hội thắng. Vết thương ở chân Hạ Thần Hy cũng không còn đáng ngoài. Bôi thuốc một ngày sẽ không đau như vậy, miệng vết thương khép lại cũng nhanh, nhân tiện ở nhà nghỉ ngơi không cần đi làm. Sau buổi truyền hình trực tiếp, sờ căng đan của cô và Đường Bạch Dạ bay đầy trời, toàn bộ thành phố S không ai là không biết. Cô cũng không biết nên đối mặt với các đồng nghiệp như thế nào. Meo meo, meo meo. Nếu như ta là ngươi thì tốt rồi. Hạ Thần Hy hôn hôn meo meo, vô ưu vô lự mèo con, tiểu hồ ly, thật tốt, cái gì cũng không phải suy nghĩ, lại được chăm sóc rất tốt. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Hạ Thần Hy đứng dậy đi mở cửa, Hạ Bảo Bối đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, chỉ có một mình cô ở nhà. Cô nhìn thấy là Tiêu Tề, trong lòng kinh ngạc. Vội vàng mở cửa. Tiêu Tề cầm một bó hoa bách hợp xách theo một giỏ hoa quả, một thân lãnh ngạnh đứng ở ngoài cửa, thấy Hạ Thần Hy thì hơi lộ ra một chút mềm mỏng, cả người thoạt nhìn cũng nhu hòa hơn. Thần Hy, anh tới thăm em. Hạ Thần Hy ngẩn người, luống cuống nghiêng người sang bên. Mời vào. Tiêu Tề bước qua cửa, Hạ Thần Hy lấy ra một đôi dép mới cho anh thầy, lúng túng nhận hoa và giỏ hoa quả trên tay anh, đi tới phòng ăn bên cạnh. Meo meo vừa nhìn thấy Tiêu Tề thân thiệt nhà dư đến trong lúng tì hệ tề. Hạ Thần Hy cười, vật nhỏ này đối với Tiêu Tề thật thân thiết. Em không ngờ, anh biết nhà của em. Hạ Thần Hy đến phòng bếp pha một ly cà phê cho Tiêu Tề, phòng khách có chút bừa bộn buổi sáng cô chỉnh lý số liệu công trình, vừa mới gửi cho Thái gia, cô tùy tiện thu dọn sang một bên. Tiêu Tề nhìn gian phòng sắp xếp thật ấm áp, tất cả đều là sắc màu ấm cúng. Hoa tươi, thảm. Bộ ghế sofa, đèn thủy tinh đều có màu sắc ấm áp khắp nơi, có thể thấy được cuộc sống ấm áp của một gia đình, cho dù là người lạnh lùng đến mức nào đi nữa tới chỗ này đều cảm thấy ấm áp không muốn rời đi. Nhà em được bố trí thật tốt. Hạ Thần Hy cười nhạt, cô là nhà thiết kế, dù có đi thuê nhà thì cô cũng tự mình chỉnh sửa cho gian phòng của hai mẹ con, chủ nhà quanh năm ở nước ngoài cũng không quan tâm. Cô sắp xếp để phù hợp nhất cho cô cùng bà bối. Tùy tiện sắp xếp, anh muốn thiết kế gian phòng của mình có thể tìm em. Hạ Thần Hy mỉm cười nói. Tiêu Tề trong lòng có chút khổ sở. Gian phòng của Hạ Thần Hy vẫn là màu sắc trang nhã. Khi còn là thiếu nữ cô lạnh lùng như băng, tính tình ngoan tuyệt, bừa bãi, tâm tư đều không đặt ở nhà, cũng chưa từng có cơ hội biết cái gì là nhà. Cho nên, nhà của cô vẫn luôn có sự kết hợp của hai màu đen trắng. Cô thay đổi rất nhiều, rất nhiều. Tiêu Tề nhấp một ngụm cà phê, che giấu cay đắng ở trong lòng. Anh nhìn thấy tin tức, nghe nói em xảy ra chuyện, không có gì đáng lo chứ. Không có chuyện gì, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không tránh được, em chọn không đúng thời gian đi gặp người ta. Hạ Thần Hy đạm đạm nhất tiểu nói, cảm ơn anh đã đến thăm em. Chương 417, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 1. Tiêu Tề nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, cường thế lại không bước người. Ánh mà tản tĩnh như vậy làm Hạ Thần Hy cảm thấy hết hồn. Không có việc gì thì tốt. Cuối cùng Tiêu Tề nào ải một câu. Hạ Thần Hy không biết phải nói tiếp như thế nào. Bầu không khí có chút lạnh. Tiêu Tề hỏi, con trai của em. Hạ Thần Hy cười, bé đi siêu thị mua đồ. Đứa bé nhỏ như vợ ỉ một mình đi siêu thị. Bé thường nói mình là nam tử hán muốn chiếu cố mạ mỉ nữ vương nên chấp nhận mệt nhọc. Hạ Thần Hy nhắc tới con trai vô cùng kiêu ngạo, vui mừng, đây là cảm giác tự hào không che giấu được. Ngược lại nghĩ đến quan hệ trước đây của cô cùng Tiêu Tề, nụ cười của cô đối với Tiêu Tề mà nói có phải là rất chướng mặt thầy không? Hạ Thần Hy thủ nhoài nụ cười trên môi. Con trai của em rất đáng yêu, anh nhìn thấy bé trên TV. Tiêu Tề bình tĩnh nói. Chỉ tiếc, đứa bé kia nhìn không giống Thần Hy. Nếu là giống Thần Hy anh sẽ yêu ai yêu cả đường đi sẽ thương yêu đứa bé kia. Anh thực sự không ngại sao? Có thể bao dung như vậy. Bảo bối nói có vải xô trả ỉn vậy sau này em bước đi sẽ không đau. Hạ Thần Hy cười nói. Bé rất thương em. Đúng vậy. Hạ Thần Hy nói, mẹ hiểu em nhất.
Đây là sự thật.
Hạ Thần Hy đưa mắt nhìn xuống sau đó lại rất kiên định ngước mắt lên.
Tiêu Tể, em có lời muốn hỏi anh.
Tiêu Tể gật đầu, em hỏi đi.
Anh có phải đã từng bắn em bị thương hay không?
Hạ Thần Hy hỏi.
Đêm vào đó, trong giấc mơ lạnh lẽo, cô bị thưởng tưởng như chết đi, vẻ mặt của anh lại yên lặng như nước, khi tỉnh lại trước ngực cô cũng không có vết thương.
Cô không biết đó có phải là ký ức hay là giấc mơ.
Nếu là hồi ức, Tiêu Tể bình tĩnh nhìn cô chết đi như vậy, bây giờ nói yêu cô liệu có phải thật không?
Phải, Tiêu Tể thẳng thắn thừa nhận, ở ngực của em, anh nghĩ có một vết sẹo.
Hạ Thần Hy nhớ tới tình cảnh trong giấc mơ, mặt biến sắc.
Trong giấc mơ cô gái đau đến tê tâm liệt phế.
Cô cũng cảm nhận được, lúc giật mình tỉnh giấc cả người đổ mồ hôi lạnh.
Thì ra, là ký ức không phải là giấc mơ.
Em bây giờ mất trí, vì sao anh không lừa em?
Hạ Thần Hy thất thần hỏi, đối với Tiêu Tể, cô thực sự là càng lúc càng không hiểu.
Nói yêu, thật sự có tâm.
Vì sao, đối với cái chết của cô cũng yên lặng như vậy?
Tha, anh bắn một phát đạn về phía cô, muốn mạng của cô.
Nếu như đây là yêu, rốt cuộc là loại tình yêu như thế nào?
Cô thực sự không hiểu.
Nhưng từng đoạn trí nhớ cho cô biết cô trước đây rất yêu người đàn ông này.
Anh không muốn lừa dối em.
Tiêu Tể mắt nhìn Hạ Thần Hy, vô cùng kiên định, khi anh đưa ra mỗi một quyết định, không sợ là sai lầm anh cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Điểm này, Hạ Thần Hy rất thưởng thức.
Cô cảm kích Tiêu Tể không lừa gạt cô, làm cho cô càng mơ hồ.
Lúc bắn một phát đạn này, anh có cảm giác như thế nào?
Sống không bằng chết.
Tiêu Tể nói, hơi nhắm mắt lại, che giấu trong lòng đau xót chợt lóe lên, lại một lần nữa mở ra đôi mắt thiên tĩnh, không gợn sóng. Thần Hy, anh gây ra tổn thương cho em thì anh đau gấp trăm lần như thế.
Anh thậm chí không dám lộ ra nửa điểm thống khổ, sợ không thể cứu được em.
Thương pháp của anh biết viên đạn chỉ bắn trúng xương sườn của em, sẽ không lấy mạng của em, sự việc cũng lẳng xuống cho nên em còn sống.
Hạ Thần Hy nghĩ, bởi vì một phát đạn nổ đã giật hận Tiêu Tể.
Anh là thân bất do kỷ.
Tiêu Tể nói, năm đó, quyền lực của anh không đủ để bảo vệ em.
Chương 418, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 2.
Hạ Thần Hy nói, em hỏi anh chỉ là muốn biết rõ ràng, cũng không có ý trách cứ, việc đã quẻ nhì đều năm như vậy, quá khứ thủy chung trở là quá khứ, em cũng không nhớ, không trách anh.
Em đoán trách anh nếu không em cũng sẽ không hỏi.
Hạ Thần Hy thầm nghĩ, cô hỏi chỉ là muốn biết sự thật cũng không có ý gạch gạc.
Được, anh không muốn lừa dối em, vợ ỷ tỷ hệ tề anh có thể thành thật nào cho em biết, vì sao ẻ mỉ hệ anh mạ loại có bảo bối với đường mạch dạ.
Hạ Thần Hy nhìn anh, từng chữ lạnh như băng.
Chân mày Tiêu Tể nhíu lại, trong lòng hiểu rõ, Thần Hy, vừa nãy chỉ là em thăm dò anh, đây mới là vấn đề em muốn hỏi đi.
Hạ Thần Hy bị anh nhìn rõ cũng không xấu hổ.
Rất nhanh nhẹn thừa nhận, đúng vậy.
Thật đau lòng, bây giờ em nói chuyện với anh còn phải vòng vo.
Hạ Thần Hy nói, em nghĩ, chuyện này, anh không có cách nào cho em một lời giải thích.
Nếu như anh nói sự thật không biết chuyện này, em có tin hay không?
Tiêu Tể hỏi.
Không tin.
Vì sao?
Em không tin, anh biết.
Hạ Thần Hy nói, anh có thói quen nắm giữ tất cả, cho dù là em. Cũng không ngoại lệ rất ít chuyện có thể thoát khỏi sự khống chế của anh.
Tính tình của em biết, nếu như năm đó em yêu anh cùng đường bạch dạ lại là thù sâu hận lớn, em cùng anh ấy không thể ở cùng một chỗ.
Huống chi, khi em mang theo bảo bối trở về đường bạch dạ căn bản không nhận ra em.
Chính là bởi vì như vậy, cô mới cảm thấy khả nghi.
Dưới tình huống nào, người của hai tổ chức lớn lại xuất hiện trên cùng một chiếc giường, có một đêm triền miên lại không nhận ra nhau.
Em cùng anh ta, chỉ là một sai lầm.
Sai lầm.
Hạ Thần Hy mí môi, nếu thật là một sai lầm, cô nghĩ, đây là một sai lầm đẹp đẽ.
Cô không hỏi nữa.
Cô hiểu rõ, trừ phi bản thân nhớ ra, nếu không Cổ Vi Nhờ Viễn không biết vì sao.
Em đã nói không có ký ức thì sẽ làm lại từ đầu, vì sao bây giờ lại cố chấp với ký ức của mình?
Tiêu Tể lại hỏi, đó là sau khi Hạ Thần Hy và anh gặp lại đã nói. Bây giờ cô ấy lại muốn biết chuyện đã qua.
Con người là mâu thuẫn.
Hạ Thần Hy nói em cũng không ngoại lệ.
Tiêu Tể lắc đầu, nhất châm kiến huyết, dùng một câu nói đúng sự thật, em không mâu thuẫn, chỉ là em sợ 8 năm trước em đã gây tổn thương cho đường bạch dạ.
Mắt Hạ Thần Hy hơi co lại, như là một con mèo biếng nhác nhưng lộ ra mấy phần sắc bén. Tiêu Tể quả nhiên là hiểu rõ cổ hẹn người của cô, chỉ sợ cô mất trí nhớ ảnh vì ẻn như cũ có thể nhìn ra bây giờ trong lòng cô nghĩ cái gì. Bao nhiêu năm thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành nhờ mới có thể hiểu nhau đến thế. Nhưng lại ít có tin tưởng nên mới phá vì mối quan hệ này. Vậy em đã từng tổn thương anh ấy sao? Hạ Thần Hy hủy ổ cùng nhanh nhẹn, một chút cũng không vòng vo. Tiêu Tể mím môi, yên lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Hạ Thần Hy không hiểu tránh né. Đột nhiên, tay nắm cửa chuyển động, Hạ Bảo Bối xách hai túi rau quả cùng Tiểu Bối Tiểu Bảo cũng đang ngậm một giỏ đồ tổ trở về. Đây là Hạ Bảo Bối mới huấn luyện được. Sau này, có Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối bé cũng không làm việc khổ cực. Mami, con đã về. Âm thanh vui vẻ, phấn phấn nộn nổi vản lên mang theo ý cười. Bé nhìn thấy Tiêu Tể trong phòng khách, mắt cũng không đổi, cười chào hỏi, chào chú, Mami, mẹ có khách à? Đúng vậy. Hạ Thần Hy giờ đài nghi vấn trong lòng, Tiểu Bối cùng Tiểu Bảo ngậm giỏ đồ đi vào phòng bếp lại xông trở về ngậm túi mua hàng quà ạ Bảo Bối buông xuống đi vào phòng bếp chờ được vớt ve. Chương 419, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 3. Hạ Bảo Bối mỗi tay cho hai sủng vật một cái vớt ve. Buổi tối cho các ngươi thêm đồ ăn. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối tư thế kiêu ngạo, hướng về phì ở mèo meo trong lưng tì hệ tê lắc lắc đôi. Tiểu chủ nhân hiểu ta nhất. Hiểu ta nhất. Meo meo giận, đưa móng vuốt hướng Tiêu Tể cáo trạng, tố cáo. Tiêu Tể dở khóc dở cười. Đây là con trai của cô và Đường Bạch Dạ sao? Lần đầu tiên chính mắt gặp mặt. Trên TV, Lưu Ổn không giống ngoài đời. Thoạt nhìn rất đáng yêu và thông minh, giống Đường Bạch Dạ như lúc. Chú là bạn của Mami, cháu như thế nào chưa từng thấy chú. Hạ Bảo Bối ngồi bên cạnh Hạ Thần Hy, lộ ra nụ cười rất đáng yêu, ngọt ngào như mật, khiến người ta phải đặc biệt yêu thích. Bé dùng nụ cười như thế nháy mắt đã thương trái tim mọi người trong khu dân cư. Tiêu Tể mỉm cười, để lộ ra một chút thiện ý. Anh biết, anh lánh lùng đã quen, anh sợ dọa người bạn nhỏ. Chú và mẹ của cháu là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mấy năm nay không cáo lì hệ lạc, vừa mới liên lạc. Tiêu Tể thanh âm rất ôn hòa. Hạ Bảo Bối thầm nghĩ, nhìn thấy con trai của tình địch không lộ ra chán ghét, thậm chí còn thân mật không rồng ghi ạ vờ. Ừ, xem như là có phong độ. Chứng minh thật thiện ánh mắt của Mạ Mì không sai. Mạ Mì, con cũng không thấy mẹ nói qua. Hạ Bảo Bối ánh mắt trong sáng, mờ mịt nhìn Hạ Thần Hy hỏi. Hạ Thần Hy rất muốn một cước đá bé vào thư phòng. Ở trước mặt Tiêu Tể giả bộ e thẹn. Chẳng lẽ mù ổ hển cô phối hợp đóng vai mẹ hiền sao? Hạ Bảo Bối mỉm cười, yêu nhã thân sĩ, chú tặng meo meo cho mẹ cháu sao? Meo meo vốn là của Thần Hy, chú chẳng qua là vật quy nguyên chủ, vật trả lại chủ. Tiêu Tể nói, đứa nhỏ này càng nhìn càng thích. Trong tim của anh cũng chìm nổi không rõ, nghĩa ủ nằm đó không phát xỉ nhổng việc bề bẩn nhờ vậy Thần Hy vẫn ở bên cạnh anh, con của bọn họ có lẽ cũng lớn như vậy. Có phải hay không cũng giống đứa trẻ trước mặt, khiến mọi người yêu thích. Ảnh xa nay không thích trẻ con, nhưng vừa nghĩ tới nếu là con của anh và Hạ Thần Hy, anh tất nhiên rất vui mừng, rất sủng ái. Thực sự cảm ơn chú nhiều, gia đình cháu đều rất thích meo meo. Hạ Bảo Bối mỉm cười, trợn mắt nói dối. Hạ Thần Hy trong lòng châm chọc thích meo meo. Là ai mỗi ngày để Tiểu Bối trả đạp meo meo? Ra cửa đi chơi cũng không đưa meo meo đi để cho meo meo đáng thương của cô phải ở nhà. Tiêu Tể mím môi, Hạ Bảo Bối cũng tức thời, đi phòng bếp sắp xếp đông tây không quấy rầy Hạ Thần Hy cùng Tiêu Tể. Bé nghĩ, những đứa trẻ bình thường hẳn là làm như vậy, bé cũng không muốn Tiêu Tể nhìn ra điều gì không thích hợp. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Bảo Bối trong phòng bếp bận rộn, nhẹ nhàng cười. Tiểu quỷ này linh tinh, trong lòng không biết oán giận người ta như thế nào đi. Con trai của em thật đáng yêu. Hạ Thần Hy cười, vô cùng kỳ hệ ngạo. Tiêu Tể nhàn nhạt hỏi, Thần Hy, em đã từng muốn khôi phục lại trí nhớ sao? Em, không có ký ức. Hạ Thần Hy nói, khôi phục ký ức. Cô muốn sao? Nghĩ đến điều này một lần, tiềm thức của Hạ Thần Hy rất không thích, cô một chút cũng không muốn khôi phục ký ức. Một đoạn trí nhớ này cô đã vượt qua 8 năm vì sao không thể bỏ qua một đời. Cô thậm chí không dám đi tìm tòi nghiên cứu, lý do là cô không muốn khôi phục trí nhớ. Tiêu Tể tiếp tục nói, trí nhớ của em, thật ra có thể khôi phục, nhưng cần có kỹ thuật, nếu em nghi, anh có thể giúp em. Kỹ thuật số 1 này, bây giờ cũng không có nhiều người thành thạo, chỉ có bác sĩ hàng đầu mới có thể thực hiện vô cùng mạo hiểm. Năm đó cô xóa đi ký ức chính là dùng tính mạng mạo hiểm, có thể nghĩ đến cô có bao nhiêu sự quyết liệt. Chương 420, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 4. Nhưng nếu Thần Hy vẫn không khôi phục trí nhớ, anh cũng không có một điểm ưu thế. Anh không muốn bức bách Thần Hy, nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ có con trai, thậm chí ỷ hệ ai yêu cả Đường Đi sẽ tiếp nhận Đường Bạch Dạ, mà trong lòng cô bọn họ hai người từ nhờ Thần Mai Trúc Mã sẽ không còn quan trọng nữa. Anh muốn Thần Hy khôi phục trí nhớ. Để cô biết, cô đã yêu anh thế nào, vì anh từng vào sinh ra tử như thế nào, bọn họ mới là một đôi trời định. Không cần thiết. Hạ Thần Hy nói, thuận theo tự nhiên đi, có thể khôi phục thì khôi phục, không thể khôi phục cứ như vậy cũng tốt. Em không muốn biết 8 năm trước phát sinh chuyện gì sao? Tiêu Tể dụ dỗ cô. Hạ Thần Hy cúi đầu, mím môi không nói. Hạ Bảo Bối cười híp mặt lên tiếng, chú ơi, chú muốn ở lại ăn cơm sao? Cháu đang bắt đầu nấu cơm, một lát nữa cha cháu cũng muốn lên đây dùng cơm, chú cùng Mạm Mì là bạn bè, nhất định cũng là bạn tốt của Đạt Đi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tiêu Tể ngẩn ra, nhìn về phía Hạ Bảo Bối. Đứa bé kia cười đến thiên chân vô tả, ngây thơ vô tội, vô cùng đơn thuần không có tâm cơ. Trong lòng anh hung hăng mắng bọn họ là người một nhà. Hoàn chỉnh một gia đình Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy cùng đứa trẻ này. Trong lòng Tiêu Tể thoáng qua một suy nghĩ u ám, trong mà tựa ải co lại, trong lòng xẹt qua suy nghĩ độc ác, lại chậm rãi khôi phục. Hạ Thần Hy nhìn anh, rất yên lặng. Mắt như một hồ nước trong. Thần Hy, em đã không có việc gì anh cũng an tâm, anh đi về trước, hôm khác anh sẽ trở lại thăm em. Tiêu Tể nói, đứng dậy không hề dừng lại. Nơi này, quá mức ấm áp, không thuộc về anh. Vừa nghĩ tới người vốn nên thuộc về mình bây giờ thuộc về người khác, trong lòng anh độc ác nhe nanh múa vuốt, anh sợ không khống chế được mình. Thần Hy tỉ nỉ hệ tề tới cửa, meo meo bộ dáng lưu luyến đi thì ổ Tiêu Tể. Tiêu Tể xoa xoa bộ lông meo meo, đem nó đặt ở trong lưng Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nói, Tiêu Tể, nếu như em muốn anh buông tha em, anh sẽ buông sao? Sẽ không. Tiêu Tể như đinh đóng cột nói, anh nhất định sẽ đổ ạ kèm về một lần nữa. Trời đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, chúng ta cũng không còn là người yêu. Thần Hy, nghe anh nói một câu em và Đường Bạch Dạ sẽ không có kết quả đâu. Hạ Thần Hy nở một nụ cười nhàn nhạt. Tự tin ung dung, quan hệ giữa người với người, nói cho cùng đều cáo một kết quả. Hoặc là người lạ gặp gỡ, hoặc là quân tử chi giao, hoặc là yêu nhau hiểu nhau. Chung quy sẽ có một loại quan hệ đối với chuyện của bọn họ. Để xem sự sắp đặt của tạo hóa. Tiêu Tể liếc nhìn cô thật lâu, rồi rời khỏi Hạ gia. Hạ Thần Hy đóng cửa lại, hơi nhắm mắt lại, cô không dám cùng Tiêu Tể xung đột chính diện, trong nhà chỉ có cô cùng Hạ Bảo Bối. Việc Tiêu Tể nếu là muốn làm, cô không có cách nào ngăn cản. Mặc dù nghĩ anh ta như vậy hơi quá đáng. Nhưng mà, cô phải nghĩ đến tất cả khả năng. Cô chỉ dám thăm dò ý của Tiêu Tể, anh không muốn rời khỏi thành phố S. Hạ Bảo Bối cười mỉm nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy cười, nhéo nhéo mặt con trai, Bảo Bối, con muốn nói cái gì? Hạ Bảo Bối ưu nhã nói, Tiêu Tể ở Hắc Chỉ Hiệt Chóc quả quyết nói 102, là nhân vật cực kỳ âm độc. Âm hiểm độc ác, không ngờ anh ta trong chuyện của mẹ loại rộng rãi như vậy, khắp nơi tỏ ra yếu kém ngược lại với suy đoán của con. Tắc phong quả tỷ hệ tề cũng không phải như vậy. Hạ Bảo Bối nghĩ, anh ta sở dĩ đối với Mạm Mỉ cẩn thận từng ly từng tí như vậy chỉ là vì sợ mất đi. Mất đi người trong lòng 8 năm, khó có thể một lần nữa gặp lại, không dám nhanh chóng tiến tới, sợ làm Mạm Mỉ tức giận lại một lần nữa biến mất, cho nên... Anh ta cơ hồ là lấy lòng Mạm Mỉ, người đàn ông như vậy làm đau lòng người. Bởi vì yêu thương sâu sắc cho nên do dự. Chương 421, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, Nam. Bởi vì không thể để mất đi cho nên cẩn thận từng ly từng tí. Con rất tán thưởng anh ta. Hạ Thần Hy như mày, ôm meo meo ôn nhu xoa, Tiêu Tể mới vừa đi, meo meo có chút lạc lõng, phải làm cho tiểu bảo tiểu bùa ỉn gỗ ạn một chút nếu không lại có đại chiến. Tán thưởng. Hạ Bảo Bối nhíu mày, tư thế kiêu ngạo một tiếng, chỉ có người khác tán thưởng con chứ không có chuyện con tán thưởng người khác. Hạ Thần Hy. Con đúng là con của Đường Bạch Dạ, tự kỷ về đến nhà. Hạ Thần Hy ôm meo meo, như có điều suy nghĩ. Hạ Bảo Bối đến ngồi ở bên người cô, nẹp meo meo sang một bên, để tiểu bối chơi cùng nó. Mạm Mỉ, nói thật, Tiêu Tể là người đàn ông ưu tú, điểm này con không phủ nhận, phải thừa nhận ánh mắt thời con gái của mami. Hạ Thần Hy kéo kéo khóe môi, bà bối, đừng nghĩ lừa mẹ nha, con rõ ràng rất ghét mẹ ở cùng một chỗ với anh ta. Mami, mẹ sai rồi. Hạ Bảo Bối nheo mắt lại, vẫn đang cười hít mắt, con tuyệt đối không ghét bản thân anh ta, chỉ là bài xích thân phận của anh ta, quan hệ lợi hủy trong này, Mạc Mỹ sẽ không hiểu đâu. Nếu là cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn một cách đơn thuần, Tiêu Tể đối với mẹ thực sự rất tốt đương nhiên, con không biết chuyện 8 năm trước, chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm này đối với chuyện tình cảm của mẹ rất ít người có thể so với đạt đi đoạt vòng nguyệt quệ ngạ được số 1 thành phố S. Hạ Thần Hy cười, xoa xoa tóc Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối thở dài, gãi gãi đầu, vô cùng quấn quýt nói, Tiêu Tể hiện tại mới xuất hiện, con vốn rất lo lắng cho Đạt Đỉ, mẹ xem Tiêu Tể so với Đạt Đỉ chỗ nào cũng tốt, điều quan trọng nhất chính là anh ta đồ ải với mẹ si tình như vậy. So sánh với anh ta đừng nào ỷ tới Đạt Đỉ nọa. Còn Tiêu Tể không đối mặt giao tiếp, nghe rất nhiều tin đồn, trên đường không có ai là thiện nam tín nữ, ý chỉ người tốt, người thành thật đều ở nhà làm ruộng. Cho nên, con có thể lý giải. Hạ Bảo Bối đáng yêu cười, hôm nay gặp mặt một lần, ấn tượng cũng không tệ, đáng tiếc, đáng tiếc. Bây giờ, bé một chút cũng không lo lắng. Đáng tiếc cái gì? Hạ Bảo Bối thông minh cười như không cười nhìn Hạ Thần Hy, đáng tiếc, đối thủ của anh ta là đạt đỉ của con. Hạ Thần Hy ngẩn ra, Hạ Bảo Bối nheo mắt lại như một tiểu hồ ly. Mạc mì, con nói đúng không? Hạ Thần Hy một tay rưởi gáy bé, cười mắng, chuyện người lớn, trẻ con đừng lắm chuyện. Hạ Bảo Bối cắn ngón tay thuần khiết nói, Mạc mì, mẹ xấu hổ. Hạ Thần Hy. Nhờ lời người đó, bé sợ Tiêu Tể sẽ ảnh hưởng tới sự hài hòa yên ổn của y gia đình, nên ép Tiêu Tể phải quay về châu Âu, bé có chút tự đắc. Sớm biết Tiêu Tể xuất hiện sẽ là chất xúc tác của cha cùng Mạc mì, bé sẽ không ép tì hệ Tể đi. Nếu không, Đạt Đỉ và Mạc mì đã tu thành chính quả. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Bảo Bối nhiều tâm tư. Đối với tỷ hệ Tể là có thể không chạm mặt sẽ không chạm mặt ngay từ đầu. Tiêu Tể đến thành phố S bẻ sợ nhất không phải Tiêu Tể tìm tới bé, giết bé mà sợ nhất chính là Tiêu Tể biết Hạ Thần Hy. Về sau, không ngăn cản được Tiêu Tể tìm được Hạ Thần Hy, bé không có cách nào khác chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bé từng ngăn cản Tiêu Tể chỉ tiếc ý trời như vậy. Bé không biết trong lòng Hạ Thần Hy rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô đối với tỷ hệ Tể liệu có còn tình cảm hay không. Hạ Bảo Bùa ở ớt lo lắng Hạ Thần Hy thật sự lựa chọn Tiêu Tể. Nhưng bé lại không muốn bởi vì suy nghĩ của bé ảnh hưởng tới lựa chọn của Hạ Thần Hy. May mắn. Đạt Đỉ, cha cũng không chịu thua kém A. Mạc mì, thừa nhận yêu Đạt Đỉ cũng không phải là một chuyện khó A. Hạ Bảo Bối đáng yêu cười, thành phố S không phải lưu truyền một câu nói sao chỉ cần là nữ nhân, đều muốn làm mãi nhờ nhân của đường bạch dạ. Hạ Thần Hy cười như không cười liếc nhìn bé. Cha con cầu hôn không được con phải xông vào giúp sao. Chương 422, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 6. Hạ Bảo Bối quyết đoán lắc đầu, cầu hôn không thành công do Đạt Đỉ không có bản lĩnh, Bảo Bối làm sao có thể giúp đỡ, dựa vào sự kiêu ngạo của Đạt Đỉ, nếu như Mạc Mỹ xem ý muốn của Bảo Bối mới gả cho Đạt Đỉ, con dự đoán Đạt Đỉ sẽ bẻ gãy đầu của Bảo Bối, lại vân đạm phong vân khinh, ý coi thường, hỏi Mạc Mỹ. Bây giờ không có đứa nhỏ. Em có lấy anh không? Vì mạng nhỏ suy nghĩ con không cần phải giúp cha cầu hôn. Hạ Thần Hy nghĩ tới một hình ảnh, đường bạch dạ mặc quần áo chú rể vân đạm phong khinh bẻ gãy đầu Hạ Bảo Bùa phải như không có việc gì hỏi không có đứa nhỏ, em có lấy anh không? Một bên còn rút ra khăn tay để lau. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối đột nhở ỉ hền nghỉ hềm túc nghĩ một vấn đề, nam bò ở bên người Hạ Thần Hy cười thật vui vẻ mà mì, con rất muốn mẹ gả cho Đạt Đỉ sớm một chút. Đạt Đỉ và Mạc Mỹ còn trẻ đã có quan hệ nên Bảo Bối cũng không còn nhỏ, nếu là cha mẹ 10 năm sau mới sinh cho con một em gái, con cùng em gái sẽ có sự khác nhở ra ở vậy cổ không thể cùng em gái tương thân tương ái. Vớ vẩn. Hạ Thần Hy nhịn không được cười mắng, còn chưa có xem qua bát tự. Hạ Bảo Bối le lưới. Bé nói là lời nói thật. Hạ Thần Hy trong lòng mơ hồ bất an, cô âm thầm lo lắng về ký ức của mình. Mạc Mỹ lại nói tiếp. Mẹ không phát hiện một việc sao? Đã lâu Đạt Đỉ không cả sờ càng đàn. Hạ Bảo Bối nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy bình tĩnh nói, đường tổng có nhiều công phu trốn ký giả. Anh có thể quay đầu xe đâm vào xe của ký giả, anh không muốn tiết lộ đúng là không ai có thể bắt được nhược điểm của anh. Hạ Bảo Bối nắm tay, mạ mì, mẹ muốn mạnh mẽ dạy dỗ Đạt đi, đem cha dạy dỗ thành nhân vật si tình rồng nhở Tỳ Hệ tiên sinh. Cho dù có Sở Căng Đan cũng chỉ có Sở Căng Đan cha và mẹ. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ đến Hạ gia là chạm vào tối. Anh cuối cùng cũng hiểu, cái gì gọi là nỗi nhớ nhà. Hận không mỗi ngày đều đem mẹ con bọn họ để trong túi thời gian rảnh rỗi, lấy ra xoa bóp, cùng anh trò chuyện. Đặc biệt hệ thần không thể 24 tiếng đồng hồ cũng có thể nâng niu Hạ Thần Hy trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này đối với Đường Bạch Dạ mà nói, vô cùng mới mẻ. Lúc anh đến Hạ gia, Hạ Thần Hy đang ở phòng chỉ chờ hải game. Hạ Bảo Bối ở một bên học, trong tay cầm một quyển vật lý học, Hạ Bảo Bối tinh thông sổ sách, xem sách một lúc đã hiểu, vô cùng nỗ lực, phương diện này có sách mới đều muốn nhìn một cái. Rất rõ ràng đọc sách mệt mỏi, chơi game nghỉ ngơi. Đường Bạch Dạ đến Tiểu Bảo liền bổ nhào tới, liếm liếm lòng bàn tay Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ thưởng cho nó một nụ cười. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, một cước đem Hạ Bảo Bối đá văng ra, Quang Minh Chính Đại ngồi ở bên người Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối rất ai oán. Đặt đi. Bảo Bối, Đặt đi khát mang một ly trà qua đây. Đường Bạch Dạ tổ a ai mái trà đạp Hạ Bảo Bối. Đặt đi, con hận cha. Hạ Bảo Bối tư thế khiêu ngạo chạy vào phòng bếp pha trà. Hạ Thần Hy một bên nghiên cứu trò chơi, vừa nói, nô dịch Bảo Bối là độc quyền của em, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Được nước lấn đói. Con là của chúng ta, anh cũng có thể nô dịch. Đường Bạch Dạ mặt mày đều mang thì âu nghẹt phong lưu cười, khuôn mặt của cô nhìn nghiêng trong ánh mặt trời đẹp quá mức tưởng tượng, một luồng gió hơi thổi qua mái tóc dài, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy tâm bị quấy nhiễu, cảm thấy ngứa ngứa. Không nói hai lời liền hôn trộm lên má của cô. Hạ Thần Hy đã không còn làm kiêu. Anh muốn thân mật thế nào thì kệ anh, dù sao cô dễ rùa cự tuyệt với Đường tiên sinh xem ra chính là nghênh đón dục vọng. Chương 423 Hoa bách hợp và hoa hồng đen, 7. Đường Bạch Dạ một tay ôm chầm lấy hông của cô, đem đầu đặt ở bả vai của cô hơi nóng đều thổi tới bên tai cô, bên tai Hạ Thần Hy có chút hồng cười trốn đi, Đường Bạch Dạ nâng gương mặt của cô lên. Trốn cái gì mà trốn? Đường Bạch Dạ, anh đừng náo, em chính là đang giết buồn. Trò chơi này không phải do bảo bùa ỷ thiệt kia xạ ổ. Đúng. Hạ Thần Hy nói, em cũng chơi. Lần trước bé cho em nhìn một chút. Thiết kế cũng không tệ, đủ kích thích. Đường Bạch Dạ cười, em là nhân vật gì? Sát thủ. Đường Bạch Dạ hơi híp mắt làm như không có việc gì hỏi, vì sao em chọn nhân vật này? Em cảm thấy sát thủ dường như rất thích hợp với em. Em muốn làm sát thủ. Đường Bạch Dạ nhíu mày. Dù sao cũng là trò chơi, cũng không quan tâm là nhân vật gì, người thưởng không đủ kích thích so sánh thì nhân vật sát thủ kích thích hơn. Em vừa mới nhận một nhờ y hệ vụ đi Philippines giết chùm ma túy lớn, giết buộc. Hạ Thần Hy quay đầu lại cười. Đường Bạch Dạ thật sâu nhìn cô, cũng không nói cái gì. Sát thủ, trốn đen. Thần Hy, chỉ sợ mất đi ký ức em vẫn có bản năng này. Giống như cô lựa chọn nhân vật, giống như bình thường sổ không hề có tính công kịch bạ bối bị bật loại kích thích bản năng của cô. A, em chết. Hạ Thần Hy ngẩn ra. Đã nhìn thấy chính mình bị chùm ma túy lớn bắn chết, máu chảy ầm ầm, tứ chi bay ngang, hình như có hiệu quả 3D, một chậu cầu huyết, máu, đập vào mặt. Hạ Thần Hy quay đầu lại giận chó đánh mèo, đều tại anh, ảnh hưởng tới em đánh buột. Chỉ do kỹ thuật của em có vấn đề. Kỹ thuật của em mới không có vấn đề, chùm ma túy lớn này em đã giết nhiều lần. Vậy chỉ do định lực có vấn đề, Mỹ Nam ở bên cạnh, tâm hoảng ý loạn, không thể suy nghĩ. Đường Bạch Dạ cười như không cười nhìn cô, đối với khả năng này anh tỏ vẻ có trình độ tiếp thu lớn hơn. Đường Tổng, anh một ngày không tự kỷ sẽ chết sao? Đúng. Hạ Thần Hy yên lặng không nói gì. Hạ Bảo Bối bê trà tới, đặt đi, cha cùng má mi tìm được xe rồi sao? Báo hỏng. Đường Bạch Dạ nói, vỡ nát hoàn toàn, cũng không thể sửa lại. Hạ Thần Hy thấy đảng tị yếc. Hạ Bảo Bối nói, má mi, quên đi. Không sao đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, sau này cẩn thận một chút. Mẹ là đau lòng tiền của mẹ a. Hạ Bảo Bối yếu yếu nhấc tay, mạ mì, đó là tiền của con. Con là con của mẹ, tiền của con không phải là tiền của mẹ sao? Hạ Thần Hy trợn tròn mắt. Hạ Bảo Bối nhanh chóng thể hiện sự trung thành, mạ mì, con sai rồi. A, ai vợ ạ tới thăm em sao? Đường Bạch Dạ thấy phòng khách có giỏ trái cây cùng hoa tươi, nhíu mày hỏi, Hạ Thần Hy không có bạn bè, Hạ Bảo Bối mua giỏ hoa quả thì có khả năng còn hoa tươi thì rất kỳ lạ. Thiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên hôm nay đi vùng ngoại thành không có ở đây. Tiêu Tề đã tới. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, Hạ Tiểu Thư, em còn cùng Tiêu Tề có liên lạc. Vì sao không thể có liên lạc? Sau này không cho phép liên lạc. Anh ta là vị hôn phu của em. Anh là cha của con trai em. So độ thân mật sao, ai có thể so với anh về độ thân mật? Đường Tổng vừa nghe Hạ Thần Hy cùng Tiêu Tề còn có liên hệ, uống phải giấm chua gọi tới một hồi báo táp, 8 năm trước là vị hôn phu, ngoài hiên hoa đã lạnh, kháng Nhật đã thắng lợi, phu thể của chó má gì. Hạ Bảo Bối nhìn trời, bé phát hiện, thời điểm đạt đi ghen tính lo dịp rất thấp. Lời này hiển nhiên tồn tại tính sai lầm. Hạ Thần Hy dù bận vẫn ung dung nhìn Đường Bạch Dạ, cười đến dương quang lại sáng lạ, Đường Tổng, đây là ghen trong truyền thuyết sao? Chương 424, Hoa Bách Hợp và Hoa Hồng Đen, 8. Đường Tổng mặt đỏ lừ thẹn quá hóa giận, mở mồm nói một câu. Lao tử chính là ghen em có thể làm gì? Đường Bạch Dạ vào cửa chính ra cửa sau. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối. Thật không có phong độ. Hạ Thần Hy lẩm bẩm một câu. Hạ Bảo Bối ở trên sofa, ôm Tiểu Bối cười không ngừng. Đặt đi, cha cũng có ngày này à. Hạ Thần Hy quay đầu hỏi Hạ Bảo Bối. Bảo Bối, Tiêu Tề đến thăm mẹ một lần, thực sự khiến cha con giận sao? Hạ Bảo Bối che miệng cười, mạng mì, nhất định là đạt đi lòng dạ hẹp hòi, không liên quan tới mẹ. Hạ Thần Hy tìm được đồng minh thải giật mãn nguyện. 20 phút sau, vốn tưởng rằng Đường Bạch Dạ thẻn quá hóa giận, đi ra cửa sau đã trở về. Trên tay 7 bó hoa tất cả đều là hoa hồng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn, hoa hồng đỏ chanh, hoa hồng sâm canh, màu lam yêu mị, hoa hồng đèn mừng, hoa hồng vàng, đúng 7 bó hoa, dường như muốn đem mặt Đường Bạch Dạ khuất. Hạ Thần Hy đang ngồi xếp bằng ở trên sofa cửa hải game, thiếu chút nữa ngã xuống thảm. Đường Bạch Dạ, anh bị động kinh à? Hạ Bảo Bối trợn mắt há mồm. 7 bó hoa hồng để cùng một chỗ, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tươi đẹp cực kỳ. Hạ Thần Hy nhiều biểu cảm, Đường Tổng anh không phải đi rồi sao lại cầm nhiều hoa hồng trở về như vậy? Đường Bạch Dạ mặt âm trầm đem 7 bó hoa hồng ở trước mặt cô, lạnh lùng nói, chọn một loại. Vẻ mặt kỳ ân muốn nói, Hạ Thần Hy, em hãy chọn một kỳ ủ chết. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối ôm Tiểu Bối ở một bên, đem sự tồn tại của mình giảm xuống, xem cuộc vui. Đặt đi, cha thực sự là rất đa dạng. Tuyệt. 7 loài hoa hồng tùy em lựa chọn. Giống như một câu quảng cáo chắc chắn sẽ có một loài hoa mà em thích. Hạ Thần Hy khỏe môi co quắp, ẻm tịt hoa bách hợp. Đường Bạch Dạ nắm tay siết chặt, xương kêu răng rắc. Dường như muốn đánh vỡ đầu Hạ Thần Hy đột nhiên tâm tái nhờ Hạ Thần Hy trở nên vui vẻ. Đường Tổng, đây là ý gì? Đường Bạch Dạ khinh miệt hừ một tiếng, từ hôm nay trở đi em hãy chọn một loài hoa mà em thích. Không cho phép Hạ Thần Hy nhìn hoa bách hợp nữa. Trước đây, anh nhìn hoa bách hợp còn thấy đẹp, rất thuần khiết, bây giờ vừa nhìn thấy hoa bách hợp nhìn thế nuộc cùng đều thấy chói mắt cực kỳ. Hạ Thần Hy nhíu mày, em vẫn luôn rất thích hoa bách hợp. Đột nhiên để cho em chọn hoa hồng, điều này rất khó khăn. Đường Tổng, anh đây là muốn ép buộc em sao? Lao tử chính là ép buộc, em không thích cũng phải thích. Đường Bạch Dạ cũng tặng cô một nụ cười, ưu nhã thân sĩ, Hạ Thần Hy run rẩy dự đoán toàn thân nổi ra gà cũng có thể chấn động rơi xuống đầy đất. Thứ hôm nay trở đi, từ bỏ hoa bách hợp. Vì sao? Hạ Thần Hy cười hỏi. Lao tử dị ứng với phấn hoa bách hợp. Đường Bạch Dạ chợt gào lên. Muốn có lý do lão tử liền cho một lý do. Hạ Bảo Bối thiếu chút nữa ôm Tiểu Bối từ trên ghế xạ lòn lăn xuống đất, con ngươi linh động nhìn Đường Bạch Dạ, sau đó trợn mắt há mồm, hiện ra vẻ mặt vô cùng sùng bái, đạt đi, cha quá châu bò. Khoe môi Hạ Thần Hy co quắp, dị ứng với phấn hoa bách hợp, vậy với phấn hoa hồng thì sẽ không dị ứng. Thì ra Đường Tổng đối với phấn hoa còn có tính chọn lọc. Đường Bạch Dạ trên cao nhìn xuống Hạ Thần Hy. Một chân đá vào sofa, em rốt cuộc chọn hay không chọn. Hạ Thần Hy rốt cuộc không chịu nổi, không giữ hình tượng đấm tay xuống sofa cười phá lên. Đường Bạch Dạ, em cười chết anh thật là ấu trĩ. Chương 425, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 1. Đường Bạch Dạ thẹn quá hóa giận nhào tới cắn cô, hai người náo thành một đoàn, một người vẻ mặt tâm trầm, một người thoải mái cười to. Hạ Bảo Bối cầm lấy di động chụp ảnh lưu niệm cho bọn họ.
Đặt đi mạng mì thật ra các ngươi đều rất ngây thơ.
Hạ Bảo Bối có cảm giác thật ưu việt, gia đình này bé biết rất rõ.
Tất cả đều là quỷ ấu trĩ.
Meo meo thấy nữ chủ nhân bị Đường Bạch Dạ cắn muốn tới giúp đỡ. Hạ Bảo Bối nhanh chân đạp văng nào ra, meo meo rất ủy khuất.
Tiểu hồ ly không có mắt tại sao có thể quấy rầy Đặt đi mạng mì liếc mắt đưa tình.
Hạ Bảo Bối ôm tiểu bối, ngoắc ngoắc ngón tay tiểu bối vui vẻ nhào tới. Meo meo kêu ở trong lòng tiểu bối, vô cùng hài hòa.
Được rồi, em chọn, em chọn.
Hạ Thần Hy bị Đường Bạch Dạ trêu cho thở không ra hơi, cười đến rơi nước mắt, Đường Bạch Dạ đem hoa hồng trong cửa hàng bán hoa mua hết.
Ngay cả hoa hồng đen hiếm có cụ ngờ mụ.
Cao tay.
Bảy bó hoa hồng đẹp lạ thường.
Tại sao không có hoa hồng trắng?
Hạ Thần Hy hỏi.
Đường Bạch Dạ cười lạnh cười, nhìn giống hoa bách hợp như vậy. Ai muốn mua nó về ngắm?
Hạ Bảo Bối nhìn không được châm trọng, Đặt đi, hoa hồng và hoa bách hợp nhìn không giống nhau chút nào.
Cha hiện tại ghét hoa có màu trắng.
Đường Bạch Dạ lẽ thẳng khí hùng khẳng định, lại chơi xấu tỏ ra rất vô tội.
Hạ Thần Hy ôm từng bó hoa hoa hồng có độ dài giống nhau, chỉ là màu sắc không giống nhau. Bản thân cô càng yêu thích màu sắc trang nhã hơn.
Đường Bạch Dạ, anh thích hoa hồng màu gì?
Mặt Đường Bạch Dạ lập tức âm u chuyển trời nắng. Cười đến quần ma loạn vũ, ý thô là ma quỷ nhảy loạn, ý chính là đờ bờ giờ vui muốn điên lên rồi, em muốn tà ngọa hồng cho anh.
Hạ Thần Hy cười nhạt, anh cảm thấy phụ nữ tà ngọa hồng cho đàn ông thì mặt mũi của đàn ông để ở đâu.
Em tặng đi, mặt mũi của anh một xu cũng không đáng, anh không sợ mất mặt.
Đường Bạch Dạ nhanh chóng đem mặt mũi bán đi.
Hạ Thần Hy không thèm nghĩ nữa.
Đường Bạch Dạ chỉ vào hoa hồng đen.
Anh cảm thở ỷ hỏa hồng đèn hợp với Hạ Thần Hy hơn, hoa hồng đỏ có nghĩa là tình yêu, hoa hồng đen có nghĩa là trung tình.
Ở trong lòng anh, đây là loài hoa hợp với Hạ Thần Hy nhất.
Hạ Thần Hy cầm lấy hoa hồng đen, mỉm cười, vậy tặng anh hoa hồng đen.
Đường Bạch Dạ chọc chọc mặt của Hạ Thần Hy, từ hôm nay trở đi, quên hoa bách hợp đi, chỉ được thích hoa hồng đen.
Thực sự là bá đạo, em thích hoa gì anh cũng quản được sao.
Hạ Thần Hy bật cười. Em còn thích ăn cải trắng, anh có muốn đem 7 loại rau dưa để em chọn một lộ em thích nhất không?
Em thích cải trắng đâu có liên quan gì tới anh, nói chung, chính là không cho phép em thích hoa bách hợp.
Hạ Thần Hy tỏ vẻ giật đồ khổ, em dù sao cũng tịt hoa bách hợp đã nhiều năm.
Em năm nay mới 20 mấy tuổi, cho dù em tịt hoa bách hợp 20 mấy năm, sau này 70 mấy năm em cũng chỉ có thể thích hoa hồng đen.
Đường Bạch Dạ càng nói càng cười lạnh, rất bá đạo.
Hạ Thần Hy cười ha ha, vỗ vô đầu Đường Bạch Dạ, như vỗ một vật to xác. Ai ra, Đường Tổng thật ấu trĩ, quên đi, cô nương ta liền sủng ngươi một hồi, hoa hồng đen thì hoa hồng đen.
Đường Tổng giận.
Hạ Bảo Bối ở một bên liếc nhìn anh.
Đặt đi, cha thực sự là quá ngây thơ.
Thực sự, so với Bảo Bối quỷ nơ chi hơn.
Theo đuổi phụ nữ không phải là như thế a a a a.
Thế nhưng, vì sao mạ mì cũng trở nên ngây thơ như vậy?
Thật đau khổ.
Đường Bạch Dạ tới phòng ngủ của Hạ Thần Hy, đem hoa bách hợp trên bàn cùng hoa trong bình lấy ra cửa ném vào thùng rác.
Hạ Thần Hy.
Chương 426, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 2.
Mạng mì, Đặt đi quá ngây thơ.
Hạ Thần Hy tật đầu thật mạnh, đúng vậy, giờ thật chỉ.
Đường tiên sinh ấu chỉ đã ẳng hái trở về.
Anh đem hoa hồng đen cắm vào trong bình hoa rồi ôm vào phòng ngủ.
Hạ Thần Hy nhìn các động tác của anh cũng không nói gì.
Bà bối, lần sau mua hoa cho mẹ phải mua hoa hồng đen.
Đường Bạch Dạ củ ổ cùng cũng thỏa mãn truyền sổng cô Hạ Bảo Bối một mệnh lệnh.
Hạ Bảo Bối vô tội hỏi, Đặt đi, mẹ là người phụ nữ của cha, không phải cha nên nhận trách nhiệm nghệ xạ ổ.
Đường Bạch Dạ cực kỳ kinh ngạc, cô ấy không phải là người phụ nữ của chúng ta sao?
Hạ Bảo Bối bị Đường Bạch Dạ một câu chẳng mì hển quên cả phản bác.
Hạ Thần Hy.
Đường Tổng, em khinh bị anh.
Đường Tổng thỏa mãn.
Biệt thự của Tiêu Tể.
Tưởng Tuệ đến.
Tiêu Tể mới từ nhà của Hạ Thần Hy trở lại, Hắc Quả Phụ nói cho anh biết Tưởng Tuệ tới, Tiêu Tể nhíu mày đi vào biệt thự.
Sắc mặt Tưởng Tuệ tái nhợt nhìn qua rất tiều tụy.
Hắc Quả Phụ lui ra, Tiêu Tể ngồi ở trước mặt Tưởng Tuệ, trầm giọng hỏi, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại, Tưởng Tiểu Thư không cần tự mình đến tìm tôi.
Tưởng Tuệ cười lạnh. Đem một sấp ảnh ném ở trên bàn, ảnh giờ hái là tả trên bàn có một số thì rơi trên mặt đất,
tất cả đều là ảnh chụp của Tiêu Tề cùng Hạ Thần Hy khi bọn họ hẹn gặp, rất rõ ràng là Tưởng Tuệ cho người theo dõi họ. Tiêu Tề cười lạnh, việc này trong lòng anh biết rõ, chỉ lạ lộ và tiểu xảo này anh không để vào mắt. Ảnh chụp cũng không tệ. Tiêu Tề cầm lên một tấm ảnh nhìn qua rất giống một đôi tình nhân, chỉ tiếc hơi giống mà thôi. Ánh mắt Tiêu Tề cực kỳ u ám. Tiêu Tề, anh đã đồng ý với tôi điều gì? Tôi muốn anh tới thành phố S là muốn anh tới giết Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm, không phải mời anh tới để nói chuyện yêu đương. Anh đã tới nhiều ngày như vậy đã làm nhầm việc gì? Tưởng Tuệ tức giận nói. Tưởng tiểu thư, làm đại sự cần phải nhẫn nại chịu đựng, không nên nóng nổi. Phải biết hy sinh cô kiên trì quá cũng không được. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, tôi đáp ứng cô giết Đường Bạch Dạ nhưng những người khác cũng không ở trong phạm vi của tôi. Tiêu Tề, tôi không giết phụ nữ trói gà không chặt. Đường Bạch Dạ, ở mọi nơi đều tìm anh gây phiền phức là cái gai trong mắt anh cũng là kẻ thù của anh. Nếu có thể, anh đã sớm tiêu diệt Đường Bạch Dạ vừa hay cũng có thể trả cho Tưởng Tuệ một tình. Một hòn đá ném hai con chim cũng tốt. Chỉ riêng phụ nữ. Anh không đồng ý với Tưởng Tuệ sẽ giết hại phụ nữ. Tiêu Tề, anh muốn nuốt lời. Tưởng Tuệ vẻ mặt tâm trầm, cực kỳ hung ác nham hiểm, hoàn toàn không thấy được Tưởng công chúa của ngày xưa. Tôi đồng ý với cô sẽ giết Đường Bạch Dạ, tôi tất nhiên làm được, anh ta không chết chính là tôi chết. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, những người khác lạ đợi kiện cô thêm vào tổ ý hổ an toàn có thể không để ý tới, tôi nợ cô một mở ảng sẽ trả cho cô một mạng. Anh Năm. Tiêu Tề tựa vào phía sau nhấc chân lên, để lộ khí phách đế vương vẻ mặt lạnh lùng bước người. Quanh năm ở vị trí ra lệnh, chỉ sợ không nói một lời cũng tổn tùy một loại cường thế. Tưởng tiểu thư, cô lá gan không nhỏ dám một mình tới tìm tôi. Tiêu Tề yên lặng nói, cô biết rõ tôi là ai, tôi nợ cô một mở ảng không có nghĩa là tôi để cô đòi tôi. Tôi không phải cấp dưới của cha cô, lại càng không là cấp dưới của cô. Ngụ ý của anh Tưởng Tuệ ngờ ợt rõ ràng. Cho dù là nào còn ân tình cũng là do ảnh nào ải. Anh có quyền nào ý không phải là Tưởng Tuệ có quyền nói. Cô mặt biến sắc. Vậy anh cùng Hạ Thần Hy là có chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh yêu Hạ Thần Hy, anh không xem tin tức sao? Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy có một đứa con, cô ta cũng không là của anh. Tưởng Tuệ lạnh lùng nói. Chương 427, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 3. Lời này chọc vào vết thương lòng Quả Ti Hệ Tề. Anh mím môi, ánh mắt lạnh lùng nhờ ải Tưởng Tuệ. Tưởng Tuệ đột nhờ y ên dùng mình một cái, ánh mắt thật đáng sợ. Chẳng lẽ cô đã tìm nhầm người, Tiêu Tề, người đàn ông này thực sự sẽ giúp cô. Chỉ dựa vào việc cô trong lúc vô ý cứu anh ta một mở ảng. Tiêu Tề nói, chuyện của tôi không cần Tưởng tiểu thư quan tâm, cô chỉ cần biết rằng giết Đường Bạch Dạ chỉ là vấn đề thời gian, cô không cần sốt ruột. Như thế nào có thể không nóng nổi, con của tôi. Tôi muốn hắn phải chôn cùng con tôi. Trong lòng Tưởng Tuệ tràn ngập hận ý lạnh lùng nói. Tiêu Tề cười lạnh, phụ nữ đều vì yêu mà sinh hận. Đường Bạch Dạ có nhiều nợ hoa đào như thế, anh thật không hiểu rốt cuộc Thần Hy coi trọng hắn ở điểm gì. Chuyện này sớm hay muộn cũng làm. Anh việc gì cũng không làm chỉ biết cùng Hạ Thần Hy nói chuyện yêu đương. Cô làm sao biết tôi việc gì cũng không làm. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, cô chỉ cần biết kết quả, còn quá trình thế nào cô không cần biết. Hiện tại anh đã không diệt Đường Bạch Dạ, vậy tôi muốn anh giết con trai hắn, tôi muốn con trai của hắn chôn cùng con trai tôi. Tưởng Tuệ vẻ mặt ma quỷ, âm độc nói. Không thể. Tiêu Tề kiên quyết từ chối. Tiêu Tề, anh. Tôi chỉ giúp cô giết Đường Bạch Dạ, những người khác thứ cho tôi không thể đáp ứng. Tiêu Tề lạnh lùng nói, tôi ghét những giao dịch bẩn thỉu. Một chính là một, hai chính là hai. Tiêu Tề sắc mặt nhu hòa hơn, anh là cảm kích Tưởng Tuệ. Chỉ sợ Tưởng Tuệ không có khuôn mặt đẹp, không có lời nói hay, anh cũng vẫn cảm thấy cảm kích cô ta đã cứu anh, nếu không phải cô ta yêu cầu anh đến thành phố S giết Đường Bạch Dạ. Có lẽ, anh sẽ không tờ hờ hế cờ ủ nờ gờ Hạ Thần Hy gặp lại. Tưởng tiểu thư, cô trở về đi, việc đã đồng ý với cô, tôi sẽ làm được. Anh cùng Hạ Thần Hy, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tưởng Tuệ nghiêm nghị hỏi. Tôi nghĩ, tôi không cần thiết trả lời câu hỏi của cô. Tiêu Tề nhàn nhạt nói, kêu một tiếng, Âu Dương, tiễn khách. Tưởng Tuệ đứng lên, không cần, Tiêu Tề, hy vọng ảnh thực sự nói được thì làm được. Tiêu Tề nhàn nhạt xoay chiếc nhẫn trên tay, nghĩa ủ không có chuyện gì quan trọng, Tưởng tiểu thư không cần tự mình đến biệt thự của tôi. Tưởng Tuệ cười lạnh, nên ngang rời đi. Âu Dương suýt xoa nói, người phụ nữ này đều do cha cô ta làm hư, lại dám coi chúng ta là cấp dựa ỷ quả cô ta, còn dám tới khoa tay múa chân cô ta, không sợ mạng của cô ta sẽ mất tại đây. Vẻ mặt Tiêu Tề yên lặng, Hắc Quả Phụ nói, anh rốt cuộc còn chờ cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn lãng phí thời gian ở thành phố S chờ Hạ Thần Hy yêu anh sao? Anh xem tình thế bây giờ một chút, người của tổ chức Vương Bài biết anh ở thành phố S, áp bức chúng ta mạnh mẽ, tháng này tổn thất hai lô châu báu. Anh ở thành phố S càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì, người phụ nữ kỳ ạ quan trọng như thế nào mà có thể khiến anh ngay cả Giang Sơn cũng không muốn. Tiêu Tề nhíu mày, con ngươi lạnh lùng nhìn Hắc Quả Phụ, Hắc Quả Phụ nhìn thẳng vào anh không né tránh, vô cùng quật cường. Âu Dương cũng nói, tôi cũng cảm thấy Hắc Quả Phụ nói rất cáo ly. Nghĩa U không được, bắt cóc Hạ Thần Hy, để cô ấy ở bên cạnh anh còn sợ không chiếm được lòng của cô ấy sao? Cút! Tiêu Tề lạnh giọng nói. Hắc Quả Phụ còn muốn nói điều gì thì Âu Dương ngăn cô ta lại, kéo ra ngoài. Chương 428, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 4. Bây giờ, bị bọn họ động vào điểm giận tâm tình, Tiêu Tề bực bội sợ rằng cũng đã không còn kiên trì rồi. Tiêu Tề tự mình suy nghĩ. Người đẹp trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm đã lâu không gặp tự nhiên anh rất muốn có được, nhưng Giang Sơn nhiều năm qua liều mạng, hy sinh bao nhiêu máu tươi, mồ hôi mới có vị trí ngày hôm nay, Tiêu Tề không tin anh có thể buông tha. Đối với đàn ổ ngờ mà nào ở ịt quả bản thân là đứng đầu. Xe Hạ Thần Hy bị hỏng nên ngồi trên xe của Đường Bạch Dạ. Đường Tổng Đáo nhờ Hạ Thần Hy đi làm, trong lòng cười thầm, Hạ Thần Hy cuối cùng lại vẫn ngồi trên xe của anh, chiếc làm bùa hựa ý nhì của anh cuối cùng cũng rời xưởng sửa trọa trời lại bên cạnh anh, lại tiếp tục treo biển số xe tiêu ngạo tới đón người đẹp đi làm. Lần này, tâm trạng vô cùng hăng hái. Hạ Thần Hy cũng không còn muốn xuống xe giữa đường nữa. Quan hệ của cô và Đường Bạch Dạ, chỉ cần nhìn các tờ báo của thành phố S thì mọi người đều bị hiệt trệ lấy bù cũng có. Dường như không ai là không biết, cô sẽ không làm điều nữa mà trực tiếp đến bãi đỗ xe. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Em không biết có thời gian hay không? Hạ Thần Hy nói, có thời gian sẽ nói tiếp. Em như thế nào so với anh còn bận hơn? Hạ Thần Hy cười ngọt ngào, thời gian hai người chờ thang máy thì gặp Lâm Lâm, xe của cô ta dừng ở một vị trí trước mặt, vừa vặn cũng đi tới thẻn máy, Đường Bạch Dạ cùng cô ta chào hỏi, Tiểu Lâm, chào buổi sáng. Đường ca ca, chào buổi sáng. Hạ tiểu thư, chào buổi sáng. Lâm Lâm mỉm cười chào hỏi, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hạ Thần Hy cũng cười nói một tiếng chào buổi sáng. Được ngờ mặt không đổi sắc, đủ bình tĩnh như là không thẹn với lòng. Lâm Lâm một đường không nói chuyện, chỉ là luôn mỉm cười. Hạ Thần Hy cùng cô ta vốn là không hài lòng nên càng không có gì để nói. Tới phòng làm việc, khắp nơi là lời bàn tán, cho dù là bình thường cô ứng xử cùng các kỹ sư không tệ, lúc này cũng rất nhiều lời nói. Cô biết, bọn đang nói quan hệ của cô và Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy cũng không đi, cô đã sớm có dự cảm. Mặc kệ bọn họ nói cái gì cô không để ý tới là được, lời hay cũng được, nói bậy cũng được, cô cho tới bây giờ cũng không để ý. Chỉ cần không phải thương tới người cô quan tâm, cô từ xưa tới nay đều mặc kệ. Đường Bạch Dạ sáng nay hỏi cô Khuynh Thành Quốc gia để ở đâu, cô thuận miệng trả lời cho có lệ một câu. Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, mở ngăn kéo, đột nhiên nhíu mày, lắc tay của cô không có trong ngăn kéo, cổ kiểm tra bốn ngăn kéo. Hoàn toàn không thấy. Ánh mắt Hạ Thần Hy trầm xuống, vòng tay của cổ khổng động tới sẽ còn đang ở trong ngăn kéo. Cô ra ngoài có việc lại chính là bùa của M.I. ngày không động tới, lắc tay chắc chắn là hoàn hảo vô khuyết ở trong ngăn kéo. Sao lại có thể không thấy? Nếu là vòng tay bình thường Hạ Thần Hy không nói, nhưng mà, vòng tay đá quý là đá quý, nếu đánh mất rất đáng tiếc, quan trọng nhất là đây là lần đầu tiên hẹn hò của cô và Đường Bạch Dạ, anh lần đầu tiên mua đồ tặng cô. Rất có ý nghĩa kỷ niệm. Hạ Thần Hy tìm lại ngăn kéo một lần nữa nhưng vẫn không thấy vòng tay. Trí nhớ của cô rất tốt, vòng tay ném ở trong ngăn kéo cô thực sự không động vào. Thái gia đến, thấy cô tìm xung quanh liền hỏi. Cô đang tìm cái gì? Không thấy vòng tay của tôi. Hạ Thần Hy nói, ngày đó rõ ràng tớ trong ngăn kéo, về sau lên núi cùng khổng có tới phòng làm việc, bây giờ lại không thấy. Có thể nào cô mang về nhà? Không có. Hạ Thần Hy nhíu mày, không tìm được, trong lòng cô biết rõ có người cầm. Bộ phận công trái nhờ ý yếu người như vậy, bình thường cô đối xử với mọi người không tệ, nếu nói là có người trộm lại tìm không ra thì tình cảm sẽ bị rạn nứt, hơn nữa không có chứng cứ chẳng lẽ lại muốn lục soát ngăn kéo sao? Đã lấy trộm thì làm sao có thể đặt ở phòng làm việc, chờ người ta tìm thấy? Thiết Giai Vân hỏi, là Khuynh Thành quốc gia của cậu. Bên cạnh có người nào ai nhỏ một câu, có phải có ai lấy trộm không? Chương 429, rắc rối đến từ Khuynh Thành quốc gia, Nam. Toàn bộ phòng làm việc im lặng, Hạ Thần Hy có chút khó xử việc này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Cô nhìn về phía Thái Gia, sắc mặt Thái Gia âm trầm, Tiết Giai Vân nói về cái vòng tay kỳ ảnh biết nó rất quý. Lâm Lâm hỏi, Hạ tiểu thư, vòng tay quý như vậy liệu cô có mang về nhà không? Đừng nói oan cho người khác. Tôi khẳng định tôi khổ ngờ mảng về nhà. Cô không đến mức không có đạo đức đi nói oan cho người khác, mà ý tứ của cô ta cũng không tốt đẹp gì. Cô nhẹ giọng nói với Thái Gia, quên đi, việc xảy ra mấy ngày thật sự. Cũng tìm không được. Cô không muốn làm tổn thương tới tình cảm của mọi người, cũng không muốn làm tổn thương hòa khí. Một thổi sư nói, Thần Hy, cô tìm kỹ lại xem, có phải bị lẫn ở trong tập giấy tờ không? Không có. Cô đã tìm khắp nơi. Quả thật là không tìm được. Mọi người nhíu mày, Thái Gia nói, có ai lấy vòng tay của Thần Hy hay không? Tổng giám. Hạ Thần Hy muốn ngăn cản cũng không kịp, quên đi. Tại sao có thể quên đi việc này? Sắc mặt Thái Gia cực kỳ khó coi, ở phòng làm việc của tôi, việc này đã xảy ra một lần, nếu như không tìm ra người này sau này có ai lại đánh mất đồ cũng cửa quyền đi như vậy, dung túng cho kẻ xấu. Thiết Giai Vân tìm hộ một lần cũng không tìm được. Vừa nghe Hạ Thần Hy nói mất một vòng tay tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, tất cả cùng nhau đi tìm. Thái Gia hỏi, Thần Hy không ở đây mấy ngày, có ai động vào ngăn kéo của cô ấy không? Thiết Giai Vân nói, tôi đến lấy văn kiện. Một nạm kỹ sư cũng nói, tôi cũng đến lấy văn kiện nhưng ở ngay trên bàn, tôi không mở ngăn kéo của Thần Hy. Lâm Lâm nói, tôi cũng đến lấy văn kiện, là tổng giám bảo tôi đến lấy, tôi có mở ngăn kéo nhưng tôi chưa từng thấy qua vòng tay của Thần Hy. Lại có mấy kỹ sư cũng nói có đến lấy văn kiện cùng tư liệu, có người mở ngăn kéo, có người không mở ngăn kéo. Việc này càng lúc càng lớn, Hạ Thần Hy trong lòng đau khổ. Đã sớm biết thì không nên nói ra, nhìn ánh mắt của mọi người, cô cũng biết việc này khiến cho mọi người không vui. Cùng làm việc trong một phòng không cần thiết làm cho quan hệ với mọi người trở nên cứng nhắc như vậy. Nếu không phải ạ vòng tay của Đường Bạch Dạ tặng, Hạ Thần Hy cũng sẽ không để ý. Bây giờ nói ra khiến cô cảm thấy thật khó xử. Thái Gia nói, Thần Hy, cô không cần khó xử chuyện này, nhất định phải biết rõ ràng, nếu không trong lòng mọi người còn khúc mắc, cũng không phải là cách hay. Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân liếc mắt nhìn nhau. Tiết Giai Vân liếc mắt nhìn Lâm Lâm một cái, ở bên thai Hạ Thần Hy lặng lẽ nói một củ, ánh mắt Hạ Thần Hy nhìn qua Lâm Lâm. Lâm Lâm nhạy cảm thay đổi sắc mặt, Thần Hy, cô nhìn tôi như thìa là có ý gì? Chẳng lẽ cô cảm thấy tôi trộm vòng tay của cô? Tôi không nói như vậy. Hạ Thần Hy nhíu mày. Tiết Giai Vân ở bên thai cổ hệ nào ai một câu, cô liếc mắt nhìn thấy Lâm Lâm cầm lấy vòng tay ngoài trả về, Lâm Lâm lại nói không thấy vòng tay, rõ ràng là nói dối, Hạ Thần Hy cũng chỉ là nghe lời Tiết Giai Vân nên nhìn sang. Cũng không hiểu ý tứ của cô ấy, ai ngờ Lâm Lâm lại nhạy cảm như vậy. Tiết Giai Vân không muốn nói với Thái Gia là sợ Thái Gia khó xử. Nếu nào Lâm Lâm nói dối không bị hiệt trường, mọi người đều cho rằng Lâm Lâm lấy trộm. Nếu là điều tra ra không phải thì cô ta sẽ lấy họ làm bia đỡ đạn, cho nên cô mới cùng Hạ Thần Hy nói nhỏ một chút. Bản thân là muốn nhắc nhở Hạ Thần Hy để ý một chút. Cô thật sự không biết Lâm Lâm nhạy cảm như vậy. Chương 430, rắc rối đến từ Khuynh Thành quốc gia, 6. Không kể đến việc chất vấn tình huống này, bất kể là ai, người khôn giữ mình giữ im lặng, không nói là tốt nhở ở tại nghĩ đến Lâm Loài có thể nhắc đến. Hạ Thần Hy cảm giác có rất nhiều người là người hai mặt. Ánh mắt của cô nói như vậy. Lâm Lâm nhất quyết không tha, trong nháy mắt con ngươi đỏ lên, lại có vài kỹ sư có quan hệ tốt với cô ta vội vàng an ủi, nói giúp cô ta. Một người nói, Thần Hy, là do cô không đúng, Lâm Lâm có tiền mù nhung tay cũng có thể mua, làm sao có thể lấy trộm của cô. Một người khác nói thật ra, Đường Tổng thương yêu Lâm Lâm như vậy, cô ấy muốn cái gì chẳng được. Tội gì phải đi ăn trộm vòng tay của cô? Có nữa một người nói, Thần Hy, cô nói xin lỗi đại, cô làm như vậy cô ấy sau này làm thế nào sống trong phòng này được đây? Thái gia chợt giận dữ, tất cả im miệng cho tôi, Thần Hy không hề nói Lâm Lâm trộm vòng tay của cô ấy. Tôi nhìn ai một cái người đó chính là trộm đồ của người khác hay sao? Lâm Lâm, cô cũng quá nhạy cảm, Thần Hy cũng không nói cô trộm đồ. Lâm Lâm kích động đến trước mặt Hy, Hạ Thần Hy vô ý thức lui người liền tránh được cô ta. Cô ta đứng trước bàn làm việc của Hạ Thần Hy, ủy khuất nhìn cô, trong lòng cô nhất định đang suy nghĩ là tôi trộm có phải không? Hạ Thần Hy hơi giận, trong phòng làm việc cô luôn luôn có tính tốt cũng không có nghĩa là cô không có thái độ khác. Lâm Lâm, tôi cảm thấy cô có chứng vọng tưởng bị hại, nếu như cô muốn tìm bác sĩ tốt tôi có thể giới thiệu cô đến khám. Hạ Thần Hy trong cơn tức giận tính tình cũng không thể tốt được, cô đối với biểu cảm bi tại nhờ Quỳnh Giao quản giật phản cảm. Tiết Giai Vân không thể nhịn được nữa, Lâm Lâm, cô rõ ràng nói dối, tôi ngồi ngay bên cạnh Hy, tôi nhìn thấy cô lấy văn kiện còn cầm lấy cái vòng tay liếc mắt nhìn, cô nói cô chưa từng thấy vòng tay rõ ràng là nói dối. Tôi không có. Lâm Lâm nước mắt ào ào chảy xuống, ủy khuất đến cực điểm, cô cùng Hạ Thần Hy tốt như thế, đương nhiên kết hợp để bắt nạt tôi. Tôi ỷ khổng trộm vòng tay của Hạ Thần Hy, các cô nói oan cho tôi. Ánh mắt Tiết Giai Vân lạnh lùng, tôi chỉ nói cô nói dối, chưa nói cô trộm đồ, không phải rơi một hai giọt nước mắt giả làm Lâm Đại Ngọc sẽ không cập truy hề đến gì, là ai cầm vòng tay trong lòng người đó biết rõ ràng, đã không phải là cô thì câu ngoan ngoan đứng ở một bên khóc cái gì mà khóc. Nếu như tôi không trộm đồ, tôi ở một bên xem cuộc vui không biết thấy bao nhiêu vui vẻ, cũng không giống cô xông lên chất vấn người khác. Giấu đầu lòi đuôi. Lâm Lâm nước mắt rơi xuống càng nhanh, trong bộ phận công trình cũng có chút rối loạn, Thái gia nhíu mày. Đi điều tra camera theo dõi. Hạ Thần Hy nhíu mày, trầm giọng nói, phòng làm việc có camera, bộ phận an ninh có thu lại, xem máy thu hình mấy ngày nay thì sẽ biết ai cầm vòng tay của tôi. Thái gia kinh ngạc hỏi, bộ phận công trình có camera, ở đâu? Anh ta mơ hồ. Việc này... Vì sao ổ một tổng giám hoa bộ phận công trình như anh cũng không biết. Hạ Thần Hy mím môi, ngày đầu tiên cô bước vào phòng làm việc cô đã bị hiện, nơi này có 8 camera ghi hình, cô không có hỏi vì có nhiều công ty cũng lắp đặt camera nhưng bình thường đều là cả mạ rổ ạp đặt công khai. Không lắp đặt cả mẹ giả công cờ hờ ai giờ rõ ràng là không muốn để cho người khác biết. Hạ Thần Hy không thể giải thích, vì sao cô liếc mắt một cái liền biết phòng làm việc có lắp đặt camera mật. Bởi vì, chính cô cũng không thể giải thích rõ ràng. Dù sao cô cũng biết. Chính là đang nói chuyện này, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lạnh, các người đang làm gì? Chương 431, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 7. Chính chủ nha. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh, các người đang làm gì? Mọi người quay đầu, Đường Bạch Dạ lạnh như băng đứng ở của bộ công trình hai bên trái phải, cầm trong tay xấp tài liệu. Lâm Lâm vừa nghe thấy tiếng Đường Bạch Dạ, nước mắt rầm xuống, nhào tới ngực của anh, khóc rất ủy khuất, Đường ca ca, Hạ tiểu thư nói em trộm đồ của cô ấy, em không có lấy bốn. Cô khóc vừa kéo, khoe môi Hạ Thần Hy cũng vừa kéo. Cô thật muốn chửi một câu thô tục. Mẹ kiếp ba, lão tử lúc nào nói cô trộm. Rõ ràng là ngay từ đầu tiểu tự biên tự diễn, để cho người khác đều đã cho là tôi nghĩ cô trộm, có kỹ năng này. Không đi vòng giải trí, cô chạy tới giới kiến trúc làm gì? Đường Bạch Dạ nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thần Hy, hơi dẫn theo chút trách cứ. Lòng Hạ Thần Hy đều lạnh. Chuyện gì xảy ra? Đường Bạch Dạ hỏi. Thái gia nói, vòng tay của Thần Hy không thấy, không muốn cô tức giận, đang muốn tìm xem người nào cầm nhầm. Chỉ là, Tổng Giám Đốc, Thần Hy không có nói là Lâm Lâm lấy, là Lâm Lâm quá nhạy cảm. Lâm Lâm cắn răng, nhìn Thái gia. Anh luôn thiên vị cô ấy, đương nhiên nói rút, rõ ràng nghĩ tôi trộm. Tính tình Hạ Thần Hy, thời gian nhịn, có thể nói là ní dạ dùa, lúc không muốn nhịn, thì một câu nói có thể làm người ta nói chết. Lâm tiểu thư, cô có thể biểu diễn tốt vậy, bộ công trình đường thì cổ chịu ủy khuất, đường ca ca cho cô quyền tiêu khiển, cô nhất định sẽ đại biểu quốc gia, nhất định sẽ là nữ diễn viên thứ nhất áo tư tạp. Hạ Thần Hy mỉm cười nói. Giọng nói, vang lãnh niềm ai. Sắc mặt Lâm Lâm trắng bệch nhìn về phía Đường Bạch Dạ, điềm đạm đáng yêu, như một đóa hoa mảnh mai. Trái lại Hạ Thần Hy, coi như là hoa, cô cũng là một đóa hoa trên vách đá tối diễm lệ. Mưa gió không ngã. Cảnh giới tràn khí hai người. Cái này nhìn một chút lại, mọi người sẽ nghĩ kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Sắc mặt Đường Bạch Dạ cũng rất khó nhìn, Hạ Thần Hy thực sự tức giận, Hạ Bảo Bối mặt mũi cũng không cho, huống chi là mặt mũi quả Đường Bạch Dạ. Đường Tổng, Thần Hy thực sự chưa nói qua là Lâm Lâm trộm Tiết Giai Vân nhịn không được giải thích, chính cô ta giấu đầu lòi đuôi, các người nói một câu nghe Thần Hy có nói qua cô ta trộm không. Tất cả mọi người lắc đầu, Lâm Lâm tiếp tục khóc, Đường Bạch Dạ hơi buông cô ra, anh tin tưởng, em không lấy. Lâm Lâm vui vẻ, Đường Bạch Dạ tới trước mặt Hạ Thần Hy, âm thanh nhẹ nhàng, là anh tặng em. Hạ Thần Hy gật đầu, Đường Bạch Dạ vừa nhìn thế này, chuyện này nhất định phải có một cái công đạo. Đột nhiên, một gã công trình sư nói, Hạ Thần Hy, phía dưới bàn làm việc của cô, hình như có vật gì vậy. Anh ta đi vòng qua, lấy chổi quét ra, một cái lắc tay, Hạ Thần Hy ngồi xổm người xuống, nhặt lên, tự lẩm bẩm, chạy thế nào xuống phía dưới. Cô nhớ kỹ cô vừa ngồi xổm người xuống kiểm tra qua, không phát hiện. Đường Bạch Dạ liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy đột nhiên muốn giải thích cái gì, ngược lại không nói gì, người toàn bộ công trình nhìn cô. Nhìn ánh mắt Hạ Thần Hy có điểm bất đồng. Trách cứ, làm bất hòa. Thậm chí có hèn mọn. Vừa nhìn, như là sự kiện hai nhân vật tranh thủ tình cảm, kết quả lại loạn lên, lắc tay ở dưới bàn, nhưng liên lụy đến người toàn phòng hiểu lầm nhau. Bọn họ đối với Hạ Thần Hy, tự nhiên có thành kiến. Lâm Lâm khóc càng nóng nảy hơn. Càng uy khuất. Hạ Thần Hy, có phải cô nên xin lỗi Lâm Lâm hay không? Có người hỏi. Chương 432, rắc rối đến từ Khuynh Thành Quốc gia, 8. Thần Hy, cô có nên nói lời xin lỗi với Lâm Lâm hay không? Có người hỏi. Hạ Thần Hy cầm lấy vòng tay, đồ ý hựa tất cả mọi người trong bộ phận túi người thất thấp. Chuyện này là do tôi sơ sật không nhìn dưới bàn, đây cũng là vật đính ước của tôi cùng Đường Tổng, cho nên tôi có chút sốt ruột vì vậy xử lý không tốt. Nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho dù sao vòng tay với tôi rất quan trọng khiến tôi cũng nhất thời hồ đồ. Tôi chính thức nói xin lỗi với mọi người. Trái tim của Đường Bạch Dạ nghe câu nói vật đính ước kỳ ạ sởng có chút bay bổng, lập tức không phân biệt được phương hướng. Trong lòng thật mãn nguyện. Hạ Thần Hy khẳng định bản thân đã cúi xuống tìm dưới bàn cũng không thấy vòng tay, cô sẽ không sơ suất như thế, vì sao vòng tay ở dưới bàn cô cũng không muốn truy cứu sự việc. Mọi người trong văn phòng chỉ về phía cô, Lâm Lâm vừa khóc lóc ủy khuất như vậy, mọi người trong văn phòng không biết sẽ nhìn cô như thế nào, có thể họ cho rằng cô vì tranh sủng mà làm liên lụy đến mọi người. Cô không muốn quan hệ với mọi người trong phòng sẽ trở nên cứng nhắc. Cho nên cô chọn một câu trả lời hợp lý, nói vòng tay là vật đính ước rất quan trọng đối với cô hệ nền nhờ ật tới hổ ạng loạn thì mọi người cũng sẽ khoan dung hơn với cô. Hạ Thần Hy chưa bao giờ muốn tìm hiểu nguyên nhân của việc này với mọi người, với cô mà nói, một giây trước việc này cũng không quan trọng. Xảy ra vấn đề, cô đã có cách giải quyết tốt, nhất định phải ngăn cơn sóng to này không thể để cho mọi người đều hiểu lầm cô. Quả nhiên, cô vừa nói lời này Đường Bạch Dạ ở một bên cũng không phủ nhận, mọi người cũng tỏ vẻ đã hiểu. Thái gia nhìn thời cơ nói, được rồi, nếu là chỉ là hiểu lầm vậy thì giải tán, mỗi người làm việc của mình đi. Cô có phải là nên nói lời xin lỗi với Lâm Lâm? Kỹ sư bên cạnh Lâm Lâm hỏi Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nói, chuyện tôi xử lý không tốt, tôi đã nói xin lỗi mọi người trong bộ phận, chẳng lẽ Lâm Lâm không phải ủy người của bộ phận công trình? Thế nhưng, tôi từ đầu tới giờ chưa từng nói ai trộm vòng tay, cô biết rõ ràng mà vẫn nói như thế. Hạ Thần Hy trầm giọng nói. Lâm Lâm dậm chân một cái, chạy ra khỏi bộ phận công trình. Đường Bạch Dạ lo lắng nhìn bóng lưng của Lâm Lâm, dị nhấn về phía Hạ Thần Hy, tìm được vòng tay sẽ không có việc gì, em sáng sớm đã làm ra chuyện hển ồn ào như thế. Hạ Thần Hy cười lạnh, là công chúa của anh có Trương Vương Tưởng bị hại. Đường Bạch Dạ cười như không cười túi đầu ở bên thai cô nói một câu khiến Hạ Thần Hy ngẩn ra, Đường Bạch Dạ gọi Thái gia cùng đi ra ngoài gặp khách hàng. Thần Hy, em mới là công chúa của anh Đường Bạch Dạ nói. Sau vụ ồn ào về chiếc vòng tay, tâm tình Hạ Thần Hy hơi bực bội, Lâm Lâm sau khi rời khỏi đây cũng không trở lại. Trong bộ phận công trình, nhóm người bài nhở thường có quan hệ tốt với Hạ Thần Hy cũng không nói gì, còn nhóm người có quan hệ tốt với Lâm Lâm cũng vẫn trách cứ cô. Hạ Thần Hy lơ đãng nhìn văn kiện. Cô đeo vòng tay lên, tâm tình vui vẻ lúc sáng nay cũng không còn. Lúc vào toilet nghe thấy không ít lời đồn đại, Hạ Thần Hy tuy coi như gió thổi bên tai nhưng có một chút khó chịu. dù sao mọi người còn phải làm việc với nhau lâu dài, nếu chỉ vì một số lời nói khó nghe mà ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác, cô cũng không muốn như vậy. Thái gia cùng Đường Bạch Dạ đi gặp khách hàng, lúc họp buổi chiều, Lâm Lâm mới vội vội vàng vàng trở về mà tên đỏ lên như quả đào, tâm trạng loại bình tĩnh, Hạ Thần Hy cũng không nói gì. Thái gia không có mà Tạ Thần Hy chủ trì cuộc họp. Lâm Lâm rất chuyên nghiệp, hình như không có bị ảnh hưởng của sự việc buổi sáng. Cuộc họp rất thuận lợi kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau cuộc họp, Lâm Lâm cùng một nhóm kỹ sư đi trước, Hạ Thần Hy ở lại phòng họp, Tiết Giai Vân giúp cô sửa luyện liệu. Chương 433, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 1. Người phụ nữ này giả bộ thật giỏi, tớ dám cá cược nhất định là cô ta hãm hại cậu. Tiết Giai Vân tức giận, dưới bàn tớ đã tìm qua căn bản là không thấy vòng tay sao có thể đột nhiên xuất hiện. Cô ta cố ý để cậu ở bộ phận công trình xấu mặt. Trong lòng Hạ Thần Hy biết rõ mỉm cười, thật sự là làm khó cô ta lãng phí tâm tư đối phó với tớ, nào ỷ thiên nào đi nữa lần này tớ cũng phải bái phục trước tâm cơ của cô ta. Nữ nhân thích nhất làm khó nữ nhân, đặc biệt là tình địch. Cậu cứ như vậy cầu cô ta tính kế diễn kịch. Tiết Giai Vân không phục, sớm biết thế tớ cũng không nói cho cậu khiến cậu gặp phải nhiều chuyện như vậy còn làm cho cô ta có cớ đổ lỗi cho cậu, thật đáng ghét. Không liên quan gì đến cậu, dù tớ không nhìn cô ta cũng sẽ kiếm cớ làm khó dễ. Hạ Thần Hy nói, sự việc đã qua, chẳng lẽ tớ còn phải nghĩ lại sao? Như thế sẽ trở thành tranh sủng khi hiền mọi người cười nhạo. Loại thủ đoạn nhỏ này của Lâm Lâm cô không để vào mắt. Trên đời này, cũng không phải là ai cắn ngươi một miếng ngươi sẽ phải cắn lại một miếng, như thể thật không có phong độ. Nếu muốn đối phó với một người cô khinh thường thủ đoạn này. Thần Hy, cậu thực sự là quá bình tĩnh. Tiết Giai Vân nói, loại chuyện này nếu như xảy ra ở trên người tớ, tớ đã sớm cùng cô ta đánh nhau một trận. Hạ Thần Hy rời mắt khủy ẩn kiện ngẩng đầu lên, tớ cảm thấy, tớ không đủ sức để đánh cô ta, đánh một quyền cô ta sẽ quay đầu hưởng Đường Bạch Dạ cáo trạng, tớ lại được ngậm bồ hòn, sẽ mất mạng. Tiết Giai Vân bật cười, đều do Đường Tổng, em gái của người yêu cũ cũng dây dưa, nếu không sẽ không nhiều phiền phức như vậy. Hạ Thần Hy trầm tư, may mắn là Đường Bạch Dạ tin cô nỉa ủ khổng cảm giác tốt đẹp giữa cô và anh sẽ xuống không độ. Được rồi, ra ngộ hội ảm việc đi, việc này càng ít nói càng tốt. Hạ Thần Hy nói, đối với Lâm Lâm bản thân cô có một suy nghĩ khác. Tiết Giai Vân vì sợ cô bị tổn thương nên cảm thấy không công bằng, cô rất cảm động nhưng cô sẽ không tính kế với Lâm Lâm. Cũng không phải là cô lòng dạ khoan dung, chỉ là cô cũng không muốn Đường Bạch Dạ cảm thấy khó xử. Thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng họp, Hàn Hy trở lại phòng làm việc, chàng trai tặng hoa lại đến, bây giờ cậu ta đã quen với Hạ Thần Hy cũng hay nói chuyện phiếm nhưng Hạ Thần Hy cũng không hề là người tặng hoa. Cô nghĩ, chắc là Tiêu Tề. Cô không trêu chọc Hoa Đảo cũng không giống Đường Tổng biết tặng hoa, nhìn anh tác phong bá đạo như vậy thì biết cho nên chỉ có thể là Tiêu Tề. Mỗi ngày đều ú nhi hơn một đóa hoa. Cô bị thương. Mấy ngày nay không ở đây cũng có người thầy cô nhờ ơ nhọa tươi. Đã là 15 đóa hoa tươi. Cộng lại, người đạ họa đã đến cũng nhờ y hiểu lần liên tục hơn 10 ngày mưa gió không thay đổi. Cổ cáo nên nói một tiếng với Tiêu Tề không cần phải tặng hoa nữa. Hạ Thần Hy cắm hoa vào trong bình nhìn hoa hồng xuất thần, câu nghĩ đến Đường Bạch Dạ tặng 7 bó hoa hồng hơi mím môi cười ngọt ngào. Nghĩ đến việc Đường Tổng mỗi ngày đều tặng hoa hồng cô nở nụ cười thật ôn nhu. Hạ Thần Hy một quyền đánh nát ảo tưởng trong lòng cô, hy vọng xa vời cái gì Đường Tổng nếu là có loại tâm tư lãng mạn này, tiểu bảo cùng meo meo cũng có thể sinh con. Thần Hy, không uống trà chưa sao? Giờ nghỉ giữa buổi, Tiết Giai Vân hỏi, công nhân Đường Thị đều có một thói quen uống trà buổi trưa, chỉ cần từ đầu làm việc đến giữa giờ thì cho phép thông thả ổng buổi trà trà. Hạ Thần Hy nhìn thời gian đã quá giờ gật gật đầu cùng nhau đến dưới lầu uống buổi trà trưa. Không ngờ phòng ăn đều bàn tán chuyện con trai của cô và Đường Bạch Dạ, thậm chí có người nói cô có thể được làm tổng kỹ sư công trình cảnh biển, tất cả đều là do có quan hệ ở phía sau. Chương 434, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 2. Toàn bộ Đường Thị, không dừng lại ở bộ phận công trình, mấy chục tầng công nhân nếu nhiều người bị hiệt khảo giữ được bí mật, có người thậm chí không biết Hạ Thần Hy chỉ sợ trên TV quay một bên mặt ấn tượng cũng không có. Hạ Thần Hy ngồi xuống liền nghe đến chuyện của mình, thậm chí nghe thấy truy hệ nhờ ổm nay cô cùng Lâm Lâm tranh sủng. Tiết Giai Vân, sớm biết thế này cô sẽ không kéo Thần Hy ra uống buổi trà trưa. Tớ đã sớm đoán được. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Uống xong buổi trà chưa quay về phòng làm việc, Tổng Giám Thư Ký vội vội vàng vàng đến nói với cô chủ tịch muốn gặp cô, muốn cô khi quay về phòng làm việc điền ngay phòng chủ tịch gặp ông ta. Hạ Thần Hy nhíu mày. Đường Lão muốn gặp cô. Lâm lờ mờ mờ ỉ mờ cười, Hạ Thần Hy làm xong công việc của mình đến phòng của chủ tịch. Trong thang máy, gặp được Đường Tam Thiếu gia. Chào Tam Thiếu. Hạ Thần Hy cùng anh ta chào hỏi, cô rất ít cùng Đường Nhất Phong xuất hiện cùng một chỗ. Đường Nhất Phong là một tay nắm giữ tài vụ kinh tế Đường thị quyền lực sổ với Đường Nhị Thiếu gia có bản lĩnh hơn. Chào Hạ Tiểu Thư. Đường Nhất Phong điềm đạm nở nụ cười, đứa trẻ của cô và anh cả rất đáng yêu. Hạ Thần Hy không biết anh ta nào ý những lời này là cảo ý gì, là đơn thuần ca ngợi hay trong lời có lời, cô cười rồi đi trả cũng chưa trả lời, Đường Nhất Phong cũng không nói chuyện tới tầng trệt, anh ta liền rời đi. Hạ Thần Hy điền tầng cao nhất, thư ký chủ tịch mời cô vào. Đường Lao ở sau bàn làm việc chờ cô, vẻ mặt không tốt. Hạ Thần Hy rất lễ phép, Đường Lao đem tờ báo vứt xuống trước mặt cô, tức giận nói, cô đã đáp ứng tôi điều gì? Sẽ không để cho con trai của cô cùng Đường gia có quan hệ, đây là chuyện cô đã đồng ý với tôi. Chủ tịch, rất xin lỗi tôi đã không giữ lời, chỉ là chuyện này cũng không phải do tôi có thể khống chế, Đường Bạch Dạ nói ra, tôi cũng thật khó xử. Hạ Thần Hy nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Cô đoán được, Đường Lao rất tức giận sẽ tìm cô tính sổ chỉ là không nghĩ ông ta tới nhanh như vậy. Nói cho cùng chính là cô đã nuốt lời. Hạ Thần Hy biết mình sai. Sự việc phát sinh tôi cũng không thể ngăn cản, không biết chủ tịch có đề nghị gì. Tôi muốn cô đưa con trai của cô trở về Mỹ. Đường Lao trầm giọng nói, lúc trước chính là nhìn thờ ý Hạ Thần Hy có thể tin được, ông Tạ tỉn cô nên không đối phó với cô. Không ngờ, chuyện này bị lộ ra ngoài lại là chuyển trực tiếp, ngăn cũng không ngăn được. Hạ Thần Hy đứng thẳng lưng, nhàn nhạt nói, thứ cho tôi không thể nghe lời. Cô Năm. Hạ Thần Hy nhìn Đường Lão, chủ tịch. Chỉ sợ giới truyền thông chú ý con của tôi cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến Đường gia, gia sản Đường gia con tôi cũng không đến đòi chia phần điểm này tôi nhất định có thể bảo đảm. Tài sản của con cô cũng có thể nuôi sống bản mẹ mấy đời không cần Đường gia dệt hoa trên gấm. Dù cho con của cô không có đồng nào bé cũng sẽ không cần tiền của Đường gia. Đường Lão lo lắng đơn giản là gia sản Đường gia bị con trai của cô tranh cướp. Miệng nói thì hay lắm cô cho là lời nói của cô còn đáng để tôi tin tưởng sao. Đường Lao cười lạnh nói. Đường Sa biết sức ngựa, lâu ngày mới gặp người có tâm, tôi có đáng được tin tưởng hay không, sau này chủ tịch sẽ biết. Hạ Thần Hy đúng mực giọng điệu ôn hòa một chút sắc bén cũng không có. Đường Lao vẻ mặt càng nghi ngờ. Hạ Thần Hy hơi tức giận, chỉ sợ ông ghét Đường Bạch Dạ, anh ta cũng là con trai của ông tại sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhi thiếu. Tam thiếu đều là con, đại thiệt ủ không phải là cô sô. Đường Bạch Dạ phải chịu khổ phần lớn đều đồ Đường Lão. Thật không công bằng. Ông ta đã khống chế Đường Bạch Dạ nửa cuộc đời, bất kể là Đường Bạch Dạ tự nguyện hay bị động, đều bị ông ta mạnh mẽ vây khốn. Bây giờ, ông ta còn muốn khống chế cả ba miệng ăn nhà bọn họ sao? Chương 435, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 3. Hạ Thần Hy nói, chủ tịch, nếu như không liên quan tới lợi ích, tôi nghĩ, ông nhất định sẽ không ghét con trai của Đường Bạch Dạ đến như vậy. Cô đừng tự cho là thông minh. Đường Lao trầm sắc mặt, cô cũng không nhìn một chút hiện tại toàn bộ Đường thị nói cô cùng Đường Bạch Dạ như thế nào. Cô cũng không nhìn một chút thương giới nói Đường Bạch Dạ như thế nào. Tuôn ra một sở căng đan lớn như vậy mặt mũi Đường gia cũng bị hắn làm mất hết. Anh ấy vẫn có sở căng đan bên người, vẫn rất mất mặt. Hạ Thần Hy mỉm cười, chủ tịch, tôi biết. Bạn là người ngoài tôi có thể hơi lắm truy hên nhờ hên tôi còn mù ô nào ai một câu ông đối xử với Đường Bạch Dạ thực sự rất không công bằng, anh ấy cũng không có sai lầm gì ông cũng không nên đối xử với anh ấy như vậy. Ân oán của cha con Đường gia cô không muốn xen vào. Nhưng mà, ở trên núi Đường Bạch Dạ tiết lộ một phần chuyện đã qua, cha con bọn họ có khúc mắc rất sâu, đã không có cách nào tháo gỡ, trong đó, Đường Lao có một phần trách nhiệm lớn. Cô đau lòng cho Đường Bạch Dạ. Anh cũng nên bị đối xử như vậy. Ông hận anh ấy mà không cần lý do, nếu như ông có thể tâm bình khí hòa đối xử với Đường Bạch Dạ, tôi nghĩ Đường gia chắc chẳng tràn ngập hạnh phúc, không có hận thù, cha hiền con thảo, ông tất nhiên con cháu đầy đàn. Đường Lao chợt gầm lên, Hạ Thần Hy, cô câm miệng việc của nhà tôi còn chưa tới phiên cô lắm miệng. Được Hạ Thần Hy cũng không nói gì nữa. Chỉ là câu nghĩ muốn nói Đường Lão đối với Đường Bạch Dạ có thể tốt hơn một chút, cô cũng không muốn nhiều lời. Giữa cha con, chỉ sợ là thù sâu hận lớn thực dạ đều là gây tổn thương cho nhau. Con của mình chỉ sợ vừa hận vừa không thích thì cũng là con của mình. Mặc kệ tôi nói gì cô cũng không quay về Mỹ. Cuộc sống của tôi do tôi làm chủ, ông cũng không phải thần thánh cũng không có cách nào quyết định chuyện tôi muốn làm. Hạ Thần Hy bình tĩnh nói, tôi biết ông rất tức giận nhưng rất xin lỗi, tôi không làm theo yêu cầu của ông được. Hừ, cô thực sự cho rằng lúc tôi đối phó với cô Thái Đường Bạch Dạ có thể bảo vệ cô. Đường Lão cười lạnh hỏi, sắc mặt hung ác, cô có đánh giá quá cao về hắn không? Hạ Thần Hy tự tin ung dung, bên cạnh tổ ỉn lù ổn nhấn dấu nguy hiểm, mỗi lần tôi cũng có thể bình an vượt qua tôi tỉn vận khí của tôi cũng không tệ. Nên tôi càng tin không phải là tổ ai đánh giá cao Đường Bạch Dạ mà là ông đánh giá thấp anh ấy. Đường Bạch Dạ là ai? Trong lòng cô biết rõ. Anh muốn bảo vệ một người nhất định có thể bảo vệ cẩn thận như Lâm Lâm. Bao nhiêu năm qua, anh ta và Tưởng Tuệ là vị hôn phu nhân Tưởng Tuệ ngay cả Lâm Lâm tồn tại cũng không biết. Có thể thấy, anh ta đã tốn nhiều tâm huyết bảo vệ cô ta. Hạ Thần Hy, cô đừng hối hận. Đường Lão trầm sắc mặt, tôi cũng không tin. Lúc Đường Bạch Dạ không có gì cả cổ cũng ở bên cạnh hắn không rời không bỏ. Hạ Thần Hy nói, lúc Đường Bạch Dạ công thành danh toại tổ ỷ không nhất định phải dạy hoa trên gấm, lúc Đường Bạch Dạ không có gì cả tôi nhất định sẽ không rời không bỏ anh ấy. Trừ phi, anh không muốn cô. Đường Lão nheo mắt lại, nhìn về phía Hạ Thần Hy. Kinh ngạc sau đó cười lạnh. Hạ Thần Hy cúi đầu, nhàn nhạt nói, xin lỗi, cáo tử. Cô ra khỏi phòng chủ tịch vừa mở cửa ra thật thờ ý Đường Bạch Dạ. Không biết anh đã đứng ở cửa bao lâu. Hạ Thần Hy vợ giả nghĩ đến câu nói kỳ ổ ập tức có chút không được tự nhiên. Những lời này, là lời trong lòng cô. Nhưng mà cô cũng không muốn để Đường Bạch Dạ biết, không khỏi có chút. Xấu hổ. Đường Bạch Dạ cười như không cười nhìn cô, trên mặt đều là phong tình. Hạ Thần Hy đột nhiên nghĩ đến một từ ngữ. Xuân phong đắc ý, gió xuân phơi phới. Chính là vẻ mặt của Đường Bạch Dạ lúc này. Hạ Thần Hy ra mặt mỏng có chút hồng, đẩy anh Dạ bước nhanh vào thang máy. Chương 436, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 4. Bít, Thanh Huyền. Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy. Cách thể hiện tình cảm so với những người phụ nữ khác thật khí phách. Lúc công thành danh toại cô không nhất định dạy hoa trên gấm, lúc không có gì cả cô nhất định không rời không bỏ. Lời nói hay. Nha đầu này nói xong kiên định. Không chút do dự như vậy. Đem bất an trong lòng anh hoàn toàn đánh nát. Đường Bạch Dạ đột nhiên trở nên rất kiêu ngạo. Anh rất muốn ôm Hạ Thần Hy hôn một cái thật mạnh. Nhưng mà phòng làm việc quả chủ tịch ở trước mặt nên anh chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô đi xa. Giấu đi nhu tình trong mắt, Đường Bạch Dạ đẩy cả đẩy vào phòng làm việc của chủ tịch. Trong quá khứ, mỗi lần đối mặt với Đường Lão anh luôn luôn tức giận, một đứa con riêng trong lòng tràn ngập hận ý. Bây giờ anh lại cảm thấy ý chí chiến đấu tràn đầy, tự tin lung dung, lại cũng không cảm giác được phẫn nộ, oán hận. Cũng không phải là không còn hận mà là, có người cho anh dũng khí để anh có thể bình thản đối mặt với Thuần như thường. Dũng khí này là do người phụ nữ của anh cùng con trai cho anh. Sau này có chuyện gì, tôi hy vọng ông trực tiếp tìm tôi chứ không cần tìm mẹ con bọn họ quấy rầy. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói. Đường Lão cười lạnh. Anh là gan không nhỏ dám trêu đùa tôi như thế. Đường Bạch Dạ nhìn Đường Lão, lạnh giọng nói, tôi sẽ kết hôn với Hạ Thần Hy, mặc kệ ông có đồng ý hay không. Hạ Thần Hy vốn tưởng rằng Đường Bạch Dạ sẽ gọi cô lên tờ HONG tờ ONG giám đốc, không ngờ buổi chiều cũng không có động tĩnh. Hạ Thần Hy xoay xoay vòng tay mỉm cười Đường Tổng, anh thực sự là kiêu ngạo. Lúc tan việc, nhận được tin nhắn của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ, tan tầm chờ anh. Hạ Thần Hy, Đường Tổng xong việc sẽ tới. Đường Bạch Dạ, em lên phòng chờ anh. Hạ Thần Hy, quên đi, anh hết việc thì xuống tìm em. Đường Bạch Dạ, vì sao em không lên? Hạ Thần Hy, lúc này anh cũng có thời gian cùng em nói chuyện phiếm, mấy văn kiện đã ký được rồi. Quả nhiên Đường Bạch Dạ không nhắn tin nữa. Hạ Thần Hy tiếp tục xem tài liệu của cô, thái gia gõ bàn hết giờ, cô nương hôm nay chăm chỉ như thế sao? Tôi còn có tài liệu chưa xem xong. Hạ Thần Hy mỉm cười, Tổng Giám, hôm nay rất xin lỗi, để anh phả ỉ mật mặt. Chuyện gì làm mất mặt? Thái gia mờ mịt. Hạ Thần Hy miệng trương trương, tôi muốn cuối tuần mời anh ăn cơm. Không có vấn đề, nhớ mang con trai bảo bối. Thái gia rất sảng khoái, huýt sáo ra về. Hạ Thần Hy cười cười, túi đầu nhìn tư liệu. Lâm Lâm ở đối diện cũng không đi. Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên có hẹn, cũng nhanh như chớp không đầy một phút liền đi. Cả phòng làm việc chỉ có Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm. Hạ Thần Hy nghĩ thầm cô tại sao không đi. Nàng nhờ ai ôm Lâm, Lâm Lâm mặt không thay đổi nhìn cô. Hạ Thần Hy thân thể ạ vào ghế, Lâm tiểu thư có lời muốn nói với tôi. Không lời nào để nói. Lâm Lâm lạnh lùng nói. Hạ Thần Hy tỏ vẻ đã biết túi đầu, tiếp tục nhìn tư liệu của cô, nhắn một tin cho Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy, em lên gặp anh. Cô thật lòng không muốn Đường Bạch Dạ khó xử. Cô biết, Đường Bạch Dạ thương Lâm Lâm, đối với Lâm Lâm có chút hổ thẹn, anh đối với Lâm Lâm tốt tự nhiên là có lý do của anh. Bây giờ cô cũng không muốn hỏi Lâm Lâm ngày đó ở trước cửa biệt thự quả Đường Bạch Dạ nói những lời đó là có ý gì. Cô thậm chí không muốn hỏi Đường Bạch Dạ. Cô nghĩ, chắc chắn đã xảy ra một việc đáng tiếc không đáng để cô lãng phí tâm tư. Cô gửi xong tin nhờ ảnh tủ dọn đồ đạc vừa định đi thì cửa bị đi ra, Đường Bạch Dạ vừa nhìn di động vừa nói, đi rồi. Anh lại ngẩn ra, ngẩng đầu nhờ ải ôm Lâm. Tiểu Lâm, thế nào còn chưa đi? Chương 437, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, Nam. Lâm Lâm mím môi không nói một lời chỉ ủy khuất nhìn anh, Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, hy vọng của anh đã tan vỡ, Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm không có khả năng chung sống hòa bình. Hôm nay một màn kia trong phòng làm việc anh đã hỏi Thái gia. Trên cơ bản, anh biết chuyện gì xảy ra. Đường ca ca, anh đã rất lâu không cùng em ăn cơm. Lâm Lâm nói. Đường Bạch Dạ vẫn chưa trả lời, Hạ Thần Hy cười nói, chúng tôi vừa lúc muốn đi ăn cơm hay là Lâm tiểu thư cũng đi cùng đi. Lâm Lâm cắn môi, nhìn về phía Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ nắm tay để môi, khụ một tiếng, Tiểu Lâm, ngày mai anh xem thời gian sẽ cùng em ăn cơm. Vừa hay sẽ cùng cô ấy tâm bình khí hòa nói chuyện một lần. Dù sao anh thật lòng thương yêu cô, mấy năm nay anh coi Lâm Lâm là người thân duy nhất. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy một trước một sau cùng đi vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Hạ Thần Hy nhìn anh bấm một dãy số, sờ sờ mũi, 139 là sinh nhật anh. Đây là thang máy dành riêng cho anh không phải sinh nhật của anh chẳng lẽ là sinh nhật em. Đường Bạch Dạ bật cười. Hạ Thần Hy mặt không biểu tình nói một sự thật. Em chỉ muốn nói cho anh biết, sinh nhật bảo bối cũng là 139. Đường Bạch Dạ không thể tin được, ngẩn người ra. Trùng hợp như vậy, anh và con trai cùng một ngày sinh. Hạ Thần Hy lại chậm chậm thì hiệp tờ ụ cờ bờ ổ sung một câu. Bởi chứng minh thư, hộ chiếu của em tất cả đều là giả, cho nên sinh nhật em cũng chọn cùng ngày với bảo bối là 139. Đường Bạch Dạ kinh ngạc cực kỳ, nói như vậy, chúng ta một nhà ba người cùng một ngày sinh nhật. Hạ Thần Hy vô lực trầm trọng. Trên đời tại sao có thể có sự trùng hợp như thế? Lần trước, khi cô bấm mật mã thang máy đã muốn hỏi có phải là sinh nhật anh hay không, về số phải quên mất. Anh ở ý mà cùng một ngày sinh với con trai. Thực sự là sự trùng hợp hoàn hảo. Đường Bạch Dạ tâm tình thật tốt, một tay ôm chầm eo Hạ Thần Hy, có chút tự kỷ nói, em xem, ông trời đã sắp đặt trước cho chúng ta là người một nhà có duyên phận, Hạ tiểu thư. Ngươi thực sự là chọn được một ngày lành sinh bảo bùa ỷ quả chúng ta. Hạ Thần Hy môi kéo kéo, yên lặng không nói gì. Đây là cô chọn ngày sao? Sinh con là cô chọn ngày sao? Đường Bạch Dạ giống như cũng cảm giác không đúng lắm, những lời này có chút bệnh anh nhanh chóng sửa lại. Anh nói nhầm lời chắc là anh con mắt sáng vĩ đại có thể nhìn xa trông rộng, chọn một ngày lành ở trên người của em cái tấy. Hạ Thần Hy. Thang máy tới tầng dưới cùng. Đường Bạch Dạ đột nhiên ấn nút thang máy không cho mở cửa, ôm Hạ Thần Hy đặt ở bên cạnh thang máy túi đầu hôn môi cô không rời. Sau đó, Hạ Thần Hy nghe thấy anh tuyên bố suy hển tối nảy mù ổ hển làm tình. Cả một buổi chiều, anh đều ở phòng làm việc ngây ngô cười ngộ cụ ở chúng giải thưởng lớn. Kiêu ngạo như khổng tức xuê đôi. Anh không có tâm trạng làm việc công tư chẳng phân biệt được, rất muốn đem Hạ Thần Hy gọi lên mà thương yêu một phen. Ai biết đang muốn gọi cô đi lên. Tổng giám đốc công ty chi nhánh ở Pháp có chuyện tìm đành hổ ản sổng. Anh thật vất vả đi người, đã qua lúc tan việc. Bây giờ biết sinh nhật Hạ Bảo Bùa phải là cùng một ngày với anh, Đường Bạch Dạ càng cảm thấy đạt được mục tiêu đã định. Anh hôn Hạ Thần Hy thật sâu, giữ mặt của cô không cho phép cô tránh né nhiệt tình của anh, thân thể ép chặt cô thân mật đến cực điểm. Hạ Thần Hy của anh là đồ ông trời ban cho anh lễ vật đẹp nhất. môi của cô bị anh hôn sưng đỏ. Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng thỏa mãn buông cô ra, Hạ Thần Hy chỉ cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đối với sự thân thiết qua Đường Bạch Dạ càng lúc càng không chịu nổi, càng lúc càng chìm hãm. Đây không phải là điều tốt. Chương 438, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 6. Chìm đắm càng sâu, sau này nếu thật xảy ra chuyện gì thì chết càng nhanh. Cô cảm giác lý trí rằng cô cùng tình cảm, một Hạ Thần Hy ý chí lạnh lùng cũng đang từ từ bị kìm hãm trong nhu tình Hạ Thần Hy, trong lòng cô có lo lắng âm thầm lùi khổng chống đỡ nổi Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy, nếu có một ngày anh thực sự không có gì cả, em thực sự sẽ không rời không bỏ anh. Đường Bạch Dạ vô cùng thân thiết dựa vào trả của cô hỏi, âm thanh hơi khàn khàn, mang theo vẻ mong đợi. Lời này, anh muốn nghe lại một lần. Hạ Thần Hy tim đập rộn lên mạnh mẽ, vì sao gặp Đường Bạch Dạ tim cô đập không ngừng, thật là không biết sống chết. Chấn định cô lấy lại bình tĩnh quả nhiên không mặt đỏ tim đập mạnh nữa. Cô sờ sờ đầu Đường Bạch Dạ, đứa nhỏ à, câu nói kia là em dọa cha anh. Anh muốn thực sự không có gì cả em sẽ mang theo bảo bối tái giá cho nên ảnh đường bị yên thành kẻ nghèo thật. Đường Bạch Dạ đầu tiên là giận, thiếu chút nữa một cái tát đem cô đánh đến bên tường để xả cơn tức nhưng lại nghĩ tới tâm tình đẹp đẽ vừa qua. Cười điển quỳnh ma loạn vũ, điên đả họ cùng sinh. Em không gả cho anh đã nghĩ đến vấn đề tái giá, xem ra, em là không thể chờ đợi được muốn gả cho ảnh Hạ tiểu thư, anh nhất định sẽ mau chóng cho em được thỏa mãn. Hạ Thần Hy. Đường Tổng đột nhiên rít gào, nói lời dấu ngon dấu ngọt em sẽ chết sao? Ai chết sao? Hả? Hạ Thần Hy rất bình tĩnh rời thành máy, Đường Tổng nổi giận đùng đùng đi theo ở phía sau cô. Loại phụ nữ này tàng hoa hồng làm gì, tìm một bó hoa bìm bịp bên đường tặng là được bốn. Hai người ở trên xe quyết định buổi tối ăn cái gì, kết quả Hạ bảo bối gọi một cú điện tổ hủy hoại bọn họ muốn ăn cái gì bé chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn. Đường Bạch Dạ nói, đứa bé quả nhiên là cái bóng đèn sáng nhất của cha mẹ. Hạ bảo bối bị ghét bỏ thập phần tan nát cõi lòng. Đặt đi, con đau lòng, không ra khỏi cửa mua thức ăn. Hạ bảo bối ủy khuất hô hoán Hạ Thần Hy, mạ mì, bảo bối chỉ có mì ăn liền. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ giận, tiểu tử thối, đừng giả bộ đáng thương. Đặt đi, chỉ có lúc tan việc mạ mì là của con. Những thời gian khác tất cả đều ở trong mắt cha vậy mà cha không biết nắm bắt sau khi tan việc còn cùng con tranh sủng, cha thực sự là khổng có bản lĩnh. Hạ bảo bối châm chọc. Bé tính thời gian mạ mì đi làm buổi tối mới trở về, một người thời gian bẹt quần mạ mì ở chung một chỗ cũng không nhiều đâu bây giờ, lại phải cùng Đường Bạch Dạ chia sẻ. Hạ bảo bối thật sâu cảm thấy, có đặt đi cũng không hoàn tổ ản là việc tốt đẹp gì. Đặt đi lấy đi thời gian với mạ mì. Mạ mì không có thời gian cho bé khiến bé có cảm giác không có thành tựu. Tranh sủng. Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa bị hai chữ này làm cho bị thương phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân mới dùng chữ tranh sủng này, anh là một đại lao gia, dùng tranh sủng để hình dung anh. Hạ Thần Hy cười xinh đẹp khác thường nhìn Đường Bạch Dạ, cở trách nói, sau khi tan việc thời gian của em tất cả đều là quả họa bối ảnh bị giờ đến cướp thời gian của bé không phải tranh sủng thì là cái gì? Đường Tổng giận. Vì sao anh cùng người phụ nữ của anh đi ăn một bữa cơm cũng không có thời gian? Bị bảo bối nói muốn tranh sủng. Đường Tổng nhanh chóng có kết luận, từ ngày mai trở đi, em không cần đi làm ở nhà làm bà chủ đi. Hạ Thần Hy mỉm cười, không có ý tứ, em không phải là nhân viên Đường Thị, anh vẫn không thể bỏ em. Đường Tổng cài dây an toàn, nhấn ga, đua xe. Hạ bảo bối âm thanh mang theo cười mỉm trong điện thoại bay ra, đặt đi. Không thể nói con không cho cha thời gian hẹn hò nha, cha cùng mạ mì có thể đi mua rau trong khoảng thời gian này là con thưởng cho cha, mau tới quỳ tạ thái tử ra ân điển đi. Chương 439, chúng ta sinh nhật cùng một ngày, 7. Nhà ai tình nhân hẹn hò đi chợ mua thức ăn. Sắc mặt Đường Bạch Dạ càng đen. Hạ bảo bối nói, nếu như cha ghét bỏ chợ bán thức ăn không đủ cao cấp cha có thể đi siêu thị à. Hạ bảo bối say sưa tự lắc nói. Cô áo một nguyện vọng rất tốt đẹp, sau này vị cô nương đáng yêu nào có thể cùng con hẹn hò đi dạo chợ bán thức ăn trên toàn thế giới, con liền cưới cô ấy làm vợ. Khóe môi Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đồng thời co quắp. Bà bối, nguyện vọng của con thật vĩ đại. Đường Bạch Dạ hưu khí vô lực. Anh kiếp này còn trông chờ ôm cháu nội sao? Còn có trông chờ sao? Đường Bạch Dạ chấn động, có trông chờ không trông chờ vào con trai lớn chỉ trông chờ vào con trai nhỏ, lúc nào đó Hạ Thần Hy xỉn thèm một đứa con trai, xác suất trúng mục tiêu cao như vậy, sinh một đội bóng cũng không có vấn đề gì. Hạ Bảo Bối tắt mở huy. Đường Bạch Dạ quyết đoán tự hỏi làm thế nào quyến rũ Hạ Thần Hy, một bên hướng siêu thị xuất phát. Hạ Thần Hy xuống xe, trong nhà vừa lúc cũng muốn mua đồ ăn dự trữ, Đường Bạch Dạ lớn bằng này sẽ không đi dạo siêu thị, hơn nữa siêu thị thật đông người, Hạ Thần Hy ở chỗ đồ ăn vặt cản quẹt đồ ăn vặt. Cảm giác như là muốn mua siêu thị. Sô-cô-la, khoai chiên, tôm chiên, gờ cơ đường. Tất cả đều là đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Khoe mắt Đường Bạch Dạ co rụt lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần ở nhà cô cũng có thể nhìn thấy túi đồ ăn vặt. Tất cả đều là đồ ăn vặt linh tinh. Anh không ăn. Chưa từng ăn. Đường Tổng trả lời vô cùng kiêu ngạo, hình như không ăn đồ ăn vặt việc rất đáng để kiêu ngạo. Hạ Thần Hy ảnh lùng trả lời một câu, cuộc sống của anh thật thật không thú vị. Đường Tổng giận, thiếu chút nữa một cước đem cô nhét vào ngăn đông lạnh. Chuyên tâm mua đồ dự trữ, Hạ Thần Hy ở khu sữa mua một lon sữa bột trẻ con, Đường Bạch Dạ hỏi Bảo Bối còn uống sữa bột. Hạ Thần Hy thống khổ gật đầu. Đường Bạch Dạ hai má co quắp, vẻ mặt cứng ngắc, thật là nghịch thiên, trai ý trời, a a a a a. Bảo Bối nhà anh là một tiểu tử mạnh mẽ như thế vậy mà 7 tuổi còn uống sữa bột. Trong đầu Đường Bạch Dạ đột nhiên xuất hiện một ít hình ảnh, ở bến tàu lúc anh bị nắm, một Hạ Bảo Bối bắn chết địch nhân quả quyết như vậy, lúc cùng anh giao gì chờ lạnh lùng như vậy, ngoan độc, khôn khéo như vậy. Hạ Bảo Bối mắt không chấp cho nổ 6 thuyền hàng. Đột nhiên lại thoáng qua một hình ảnh Hạ Bảo Bối uống sữa bột phấn nộn. Đường Bạch Dạ toàn bộ đều cảm thấy hỗn loạn. Sự thật là đáng chết. Sữa bột còn là sữa bột cho trẻ con uống. Ngã. Hạ Thần Hy vừa nhìn Đường Tổng trong vòng 3 giây đồng hồ biểu đỉnh một bộ phim cầm, cô cũng không nói gái loại cảm thấy có tờ hờ hế cờ UNG Đường Tổng giải thích một chút. Vốn em định mua sữa, mỗi ngày 7 giờ đưa đến nhờ ạ cũng còn rất nóng. Bảo Bối nói, bé uống không quen, muốn uống sữa bột bé uống trước đây, bé cảm thấy sữa bột trẻ con uống rất tốt, rất có dinh dưỡng. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề của cô. Đường Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới một việc rất nghiêm túc. Anh mỗi lần ở nhà em ăn điểm tâm, đó là sữa bột trẻ con. Hạ Thần Hy nặng nề gật đầu. Đường Bạch Dạ nghe thở im thầm chính mình vỡ nát. Dầm dầm đổ xuống. Đột nhiên có một loại xúc đôi ngờ mù ổ hền giết người diệt khẩu. Đường Bạch Dạ uống sữa bột trẻ cổ trùy hền tùy hệt đối không thể truyền đi. Trong quá trình tiếp nhận sự việc Đường Tổng chỉ muốn che mặt rời đi chỉ tiếc là Hạ Thần Hy muốn đi chọn rau dưa và thịt. Đường Bạch Dạ chuồng hùm, thịt dê, một sấp giày rau hẹ, mua hai hộp trứng gà, lại mua cá muối cùng hải sâm. Hạ Thần Hy nhiều biểu cảm nghi, anh sẽ không mua ba ba đi. Chương 440, chúng ta sinh nhật cùng 1, 8. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy ái mội nhìn anh, vừa tôm hùm vừa rau hẹ, lại vừa thịt dê. Anh không sợ bị nóng trong người. Còn nói anh cần tầm bổ. Không được. Anh chọn tất cả đều là thực phẩm tráng dương. Hơn nữa tất cả đều là thực phẩm tráng dương phối hợp kinh điển. Vì sao em có hiểu biết về thực phẩm tráng dương? Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ Thần Hy không nói gì nhìn anh. Đường Tổng, đây là thưởng thức được không? Đường Bạch Dạ cười ở một chính nhân quân tử. Anh nghe người tạ nào ải, phụ nữ ăn thức ăn tráng dương cũng có hiệu quả. Hạ Thần Hy khóc thầm, xách một bó rau lông gà, cải thịa, vào giỏ. Cô đêm nay chỉ ăn rau lông gà, cải thịa, cũng không ăn món gì khác. Đường Tổng rất thản nhiên đi tính tiền, quẹt thẻ, về nhà. Hai người hơn nửa giờ mua xong thức ăn, lại mua một cái bánh ngọt trở lại, lúc trở về đã 7 giờ. Hạ Bảo Bối đã nấu cơm xong đang lo lắng liệu có phải cha mẹ bẹ có đi hẹn hò mà không mua thức ăn. Vì sao không mua hồ ban, loại thức ăn của Trung Quốc? Con muốn ăn hấp. Hạ Bảo Bối bĩu môi. Quả nhiên là bé đi mua thức ăn vẫn tốt hơn, đặt đỉ cùng mạm mí đi siêu thị mủ thức ăn vừa nhìn qua là rau hẹ rất già cải thìa thoạt nhìn cũng không mới mẻ, bé không ăn thịt dê. Ngoại trừ tôm hùm là bé có thể ăn. Hạ Bảo Bối rất đau lòng. Đặt đỉ cùng mạm mí đi mua thức ăn, đều xem nhẹ khẩu vị của bé. Chờ một chút. Rau này. Hạ Bảo Bối đầu đầy vạch đen, nhiều biểu tình hỏi Đường Bạch Dạ. Đặt đi, trong nhà có thuốc đông y thì có muốn hấp cùng tôm hùm không a? Bảo Bối con thật sự là con sâu trong lòng cha. Hạ Bảo Bối châm chọc, đặt đi, cha quá vô sỉ, con chỉ sợ bản thức ăn này cha ăn vào cũng không thể nhịn được ngay lập tức sẽ tràn máu mũi, mất máu quá nhiều phải về nhờ viện thì rất mất mặt. Đường Dạ bạ dạ một trưởng đánh vào sau đầu bé. Làm cơm đi. Hạ Bảo bố ý nằm tay, vô sỉ a vô sỉ, đặt đi, nghĩa khí của cha thật là thối nát. Chẳng lẽ mà mì sẽ cho cha danh phận sao? Nếu không cha bé làm sao có gẳng mù một bản thức ăn như thế? Hạ Thần Hy thay quần áo ở nhà, Đường Bạch Dạ cởi áo khoác đặt trên sofa ở phòng khách, gối đầu lên Tiểu Bảo trong lòng ôm Tiểu Bối, còn thiếu một cước giẫm meo meo giống như đại gia ngồi chơi trò chơi đợi được ăn. Hạ Thần Hy thiếu chút nữa một cước giẫm bẹp anh, không biết xấu hổ à. Cũng không biết đến phòng bếp giúp một tay. Đường Bạch Dạ nhanh chóng giải thích, Bảo Bối nói, anh giúp thêm phiền phức loại quá lớn, ở phòng bếp chỉ vướng tay vướng chân. Đặt đi. Không được nói lung tung những lời này không phải do con nói. Hạ Bảo Bối quay đầu lại, cười híp mắt nói, con còn muốn bồi dưỡng trả thành người đàn ông tốt, hận không thể đem bí quyết nấu ăn đều truyền hết cho cha. Đường Bạch Dạ trầm mặc chơi game, lời này xem nhở chi thoảng bên hai. Hạ Thần Hy ôm meo meo, cho ăn. Đường Bạch Dạ liếc nhìn sủng vật kia một cái không nói gì. Hạ Bảo Bối hấp tôm hùm, lại chạy tới, đặt đi, con và cha cùng nói chuyện. Cha thực sự muốn biết làm như thế nào để lấy lòng của một người phụ nữ trước hết phải học cách bắt lấy dạ dày của họ, cha hiểu không? Lời này nói ngược rồi, muốn lấy được lòng của một người đàn ông trước hết phải bắt lấy dạ dày của anh ta. Đường Bạch Dạ sửa lời của Hạ Bảo Bối, liếc mắt một cái nhìn Hạ Thần Hy một biểu tình em còn không mau tới đăng ký học nấu ăn. Hạ Bảo bố ý nằm tay, khinh bỉ Đường Bạch Dạ, đặt đi, mạng mỉ có con là được. Không cần học nấu ăn làm gì con sẽ dùng tài nghệ nấu ăn mẹ hoặc dạ dày nhỏ của cha, ta cùng mạm mì hai người một lòng ngược lại là cha mau mau đi học nấu ăn. Chương 441, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn, 1. Tay nghề mạm mì kém như vậy nếu như con đi đặc huấn không ở nhà mẹ một mình có thể làm được cái gì chẳng lẽ lại phải mua thức ăn ở ngoài sao? Tiêu tiên sinh nấu ăn tốt như vợ ý bị hiệt cách làm rau mình còn biết cách làm rau mờ hỉ cổ. Tất cả đều là những món mạm mì thích ăn, chẳng lẽ cha muốn con đem mạm mì gửi nuôi ở nhờ ạ quả tiêu tiên sinh sao? Hạ Bảo Bối nói xong rất khó xử, rất khổ não, ánh mắt lại đầy ý cười. Đặt đi con cho cha nổi điên, lại nổi điên. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ giận, con trai vậy mà trắng trợn uy hiếp anh còn dùng tình địch để uy hiếp. Hạ Thần Hy im lặng con trai dùng hai chữ gửi nuôi để hình dung cô. Cô cùng Đường Bạch Dạ ở trong lòng Hạ Bảo Bối rốt cuộc là rất giống phế vật, là phế vật bảy. Bảo Bối nhất định có cảm giác rất ưu việt đi. Đường Bạch Dạ định ném iPad qua, Hạ Thần Hy nói, ném iPad của em, anh hãy cút khỏi nhà em. Bạo lực gì gì đó rất không đáng yêu. Đặt đi, tỉnh lại đi. Hạ Bảo Bối lời lẽ tầm thường sờ sờ đầu của anh lại đi vào phòng bếp. Đường Bạch Dạ càng cuống quýt. Đường tiên sinh. Không nghe thấy Bảo Bối nói gì sao đăng ký học nấu ăn đi. Hạ Thần Hy nói, em sẽ giúp anh tìm một lớp học nấu ăn cấp tốc nhất định sẽ làm cho anh mau chóng tăng tài. Đường Bạch Dạ. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ý là hờ tờ hờ không thể nói được lời hay. Trong lòng Hạ Thần Hy thật sảng khoái. Đường Bạch Dạ thật sự nghĩ tới một vấn đề chờ Hạ Bảo Bối đi châu Nam Mỹ, một ngày ba bữa ăn của anh và Hạ Thần Hy ai sẽ giải quyết mời bảo mẫu. Anh chưa bao giờ mời bảo mẫu trong nhà cáo người giúp việc theo dự phụ trách quét rác. Tuyệt đối không ở nhà anh quá 2 tiếng đồng hồ. Anh ghét có người xâm phạm sự riêng tư của mình. Trước đây một người làm việc điên cuồng, mỗi ngày không có gia đình chỗ nào cũng có thể ăn. Có Hạ Thần Hy rồi cũng không thể mỗi ngày đều ăn ở bên ngoài. Đường Tổng ngoắc ngoắc ngón tay gọi Hạ Thần Hy qua, Hạ Thần Hy cũng ngồi qua, Đường Bạch Dạ mỉm cười nhìn cô đang muốn nói chuyện, liền nghe Hạ Thần Hy nói. Đường Tổng, anh cười thật sự rất giống tú bà lừa bán con gái nhà lành. Đường Tổng ném iPad, tóm lấy cổ của cô cắn. Hạ Thần Hy rất sợ người khác cắn cổ, Đường Bạch Dạ biết chắc chắn, lần trước cắn cổ của cô đã bắt được nhược điểm này. Hạ Thần Hy sợ buồn người ngã ở bên cạnh anh, hai người thiếu một cân thừa một cân cộng lại đến 250 cân nhập su bảo ở phía dưới kêu khóc, hai người một con chó phản kháng đến vui mừng, phấn khởi. Chúng ta tưởng lượng em đi học nấu ăn anh tăng tiền lương cho em. Cười chết em một thẳng tỷ yên lương nhiều như vậy, nuôi một tiểu bạch kiểm cũng không có vấn đề gì, vì sao còn cần anh tăng lương cho em để đi tìm vất vả. Hạ Thần Hy rất quyết đoán từ chối. Trên người cô nhìn cũng không thấy có tài năng nấu ăn. nuôi tiểu bạch kiểm. Đường Tổng giận làm bộ lại muốn đánh cô. Hạ Thần Hy cười nói, nuôi một tiểu bạch kiểm làm cơm cho chúng ta. Chủ ý này không tệ. Sau đó Đường Tổng ngón tay chỉ vào phòng bếp ý chỉ trong nhà đã có tiểu bạch kiểm. Hạ Thần Hy bật cười, lời này anh đừng để bảo bối nghe thấy lại kiêu ngạo. Con đã nghe thấy. Hạ bảo bối thanh âm ú hoán truyền đến, Hạ Thần Hy quay đầu lại liền nhìn thấy Hạ bảo bối phụ phịu, ánh mắt yếu ớt nhìn cô biểu tình kia thật kinh điển. Đặt đi, con nghiêm túc cảnh cáo cha nếu cha nói con là tiểu bạch kiểm con sẽ làm phản. Chương 442, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn. 2. Bất, Thanh Huyền. Đường Tổng là người thông minh, méo nhờ ổ khủ ổ hển mặt nhỏ nhắn của con trai, đặt đi hiện tại ăn với mẹ con. Ở với mẹ con cũng là tiểu bạch kiểm chúng ta đều bằng nhau. Hạ bảo bối cười lạnh, hừ, không thể đem con so sánh với cha được, con cùng phế vật không thể cùng một cấp bậc. Đường Tổng. Hạ Thần Hy tổ Đường Tổng đá cô một cước. Đặt đi cha ngoan ngoãn học nấu ăn đi. Hạ bảo bối lo lắng nói, con ăn cơm mạ mì làm đã ngộ độc thức ăn vào bệnh viện 6 lần 2 lần rửa dạ dày. Cha cho là bảo bối tuổi còn trẻ, rất muốn vào bếp sao. Con là con nỗi khổ trong lòng. Mạng nhỏ là quan trọng. Trong lòng Đường Bạch Dạ giật này, là sự thật. Hạ bảo bối chạy đến trong phòng đem bệnh án của bé đến, ánh mắt hồn nhiên nhìn Đường Bạch Dạ, đây là ngược đãi quả mà mị bị con ghi lại. Anh hơi có chút đau lòng lườm Hạ Thần Hy một cái. Hạ Thần Hy lườm Hạ bảo bối, con trai, cổ quả vô sỉ. Cứ vậy mà nói oan cho mẹ. Mặc dù cô không có tài nấu ăn cũng không kém đến nỗi nhân thần bất bình. Mấy lần vào bệnh viện, chợt là do Hạ bảo bối làm món ăn mới lại làm loạn thất bát tao tuổi của bé nhỏ dạ dày mềm mại nên không chịu được. Tại cô sao? Con ăn xong tôm hùm lại đi ăn dứa, ngộ độc thức ăn con có thể trách mẹ sao? Hạ Thần Hy, em chăm sóc con như thế nào? Đường Tổng đau lòng Hạ bảo bối, đây là một vướng mắc về Hạ bảo bối, cô vậy mà không nâng bé trong lòng bàn tay còn phải vào bệnh viện mấy lần, người phụ nữ hôn đàn này. Hạ Thần Hy rất bình tĩnh. Anh quát em làm cái gì? Thời gian em vất vả nuôi con ảnh nhỡ nơi nào? Em cũng không nói cho anh biết. Thôi đi, nói cho anh biết, anh sớm đã bóp chết con. Đường Tổng đột nhiên á khẩu không trả lời được, Hạ bảo bối lại tan nát cõi lòng, đặt đi, cha thật độc ác. Nói thế là không đúng, con bây giờ là bảo bối của cha, ai cắn con cha cắn 18 đời tổ tông nhà hắn. Đường Tổng an ủi Hạ bảo bối bị tổn thương. Cho nên, đặt đi. Cha cũng là bảo bối của bảo bối. Hạ bảo bối ôm bệnh ăn uống Đường Bạch Dạ thể hiện tình thương. Bảo bối. Đặt đi. Phát ỉn. Hạ Thần Hy nhìn cha con hai người này cảm giác thật buồn nôn, thiếu chút nữa nôn ra. Thật là ác tâm. Nhà ai có cha con đường buồn nôn sao? Tuyệt đối không có quá ác tâm cô. Ánh mắt Hạ bảo bối long lanh đầy thương yêu. Đặt đi. Bảo bối yêu cha như thế, cha nhất định phải kiên cường chịu đựng đi học nấu ăn đi. Bảo bối không muốn đặc huấn trở về, mua một bó hoa bách hợp cha ghét nhất đến trước phần mộ lại cha. Nhiều người như vậy ám sát cha đều không chết, ăn rau của mạ mì liền chết nhở thế rất thật mất mặt, Đường Môn mặt mũi cũng sẽ bị mất, bảo bối cũng sẽ tan nát cõi lòng. Đường Bạch Dạ cuối cùng cũng biết rõ ràng tâm tư của tiểu tử này là cái gì, một giây trước còn cảm động vô cùng, một giây sau rất quyết đoán một cước đá đi. Hạ bảo bối cười to ôm Đường Bạch Dạ làm nũng, nịnh Đường Tổng tâm tình cao ngạo. Hạ Thần Hy rất mãn nguyện. Con trai quả nhiên là con trai ruột đối với cô thật tốt, nịnh lâu như vậy còn là nịnh Đường Tổng đi xuống bếp. Quả nhiên nhị thập tứ hiếu, 10 đức tính tốt của con người thì hiếu đứng thứ tư. A, tôn hùn của con. Hạ bảo bối nhảy nhót, từ trên sofa nhảy xuống một cước dẫm vào bụng Đường Bạch Dạ, đi dép chạy vào bếp, Đường Tổng vừa xoa bụng dưới vừa giận dữ mắng tiểu tử thối. Dẫm tự nhiên được như thế. Đường Tổng. Một nhà ba người thái hài người đều tán thành việc anh vào bếp, anh liền nhận mệnh đi. Mấy chữ một nhà ba người này lấy lòng Đường Tổng, anh trong nháy mắt cảm thấy xuống bếp cũng không phải chuyện xấu gì. Hạ bảo bối nấu xong cơm, gọi bọn đại ăn cơm. Chương 443, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn, ba. Bảo bối, nói đến một việc rất trùng hợp sinh nhật của cha con cùng sinh nhật của chúng ta là cùng một ngày. Thời gian Hạ Thần Hy giúp Hạ Thiên dọn cơm có nói một câu như vậy. Ánh mắt Hạ bảo bối sáng lên, đặt đi, cha không nói dối chứ. Sao có thể trùng hợp như vậy? Đường Tổng quyết đoán rút ra chứng minh lẻm cho Hạ bảo bối, quả nhiên là 13-9, Hạ bảo bối bật cười, Hạ Thần Hy nhìn qua cũng bật cười, tại sao vậy chứ? Đường Tổng chụp ảnh chứng minh thư. Lúc chụp ảnh chứng minh thư là 16 tuổi rất phấn nộn. Đường Bạch Dạ chợt ý thức được điều gì, sắc mặt khẽ biến, đi cướp chứng minh thư, kết quả Hạ Bảo Bối giơ lên chứng minh thư cười đến thiếu chút nữa ngã xuống. Hạ Thần Hy cũng nằm bò ở trên bàn cười, ảnh Đường Tổng trong chứng minh thư rất trẻ tuổi. Để đầu cua, mặt không biểu tình phụng phịu dễ thương không có hung thần ác sát. Thoạt nhìn giống như thiếu niên giả dạng làm thục nữ. Đường Tổng giận. Giấy chứng minh thư 4. 8. Trong lưng Đường Tổng đau. 9. Đặt đi, là ảnh chụp đẹp nhất nha, rất non nớt. Hạ Bảo Bối đang thưởng thức tóc hối cua của Đường Bạch Dạ, đột nhiên vuốt cằm nhìn Đường Tổng ý vị thâm trường nói, tiểu tóc đối với một người đàn ông mà nói, thực sự rất quan trọng. Đường Tổng gầm thét, ý của con nói là chả thật khó coi sao. Hạ Bảo Bối hoảng hốt vội khoát tay, lại lắc đầu, cười đến ngã trước ngã sau, gạt đi, như vậy không khó nhìn, một chút cũng không khó nhìn. Đường Tổng tâm tình xem như là khá hơn một chút, có chút kiêu ngạo nhỏ. Cho dù là tóc hối cua, anh đối với dáng vẻ đó còn giật cảo tự tin. Anh để đầu trần, dung mạo cũng có thể vờ cờ dụng 99% đàn ông trên đời. Hạ Bảo Bối xê dịch đến bên người Hạ Thần Hy, cười nói, gạt đi. Cha chụp ảnh một chút cũng không khó nhìn, chỉ là cắt đầu cua nhìn rất giống rất tội phạm đang bị cải tạo, hiện tùy kỳ ủ tóc rất lịch sự cho nên con nói kiểu tóc đối với một người rất quan trọng. Tội phạm đang bị cải tạo. Đường Tổng lườm Hạ Bảo Bối ngồi ở trong lòng Hạ Thần Hy tìm kiếm đồng minh, mạ mì, cha lườm con. Anh ta vẫn không phong độ, hiểu thế là được. Đường Tổng lật bàn anh coi như không phong độ. Có thể cùng mẹ con bọn họ cùng một chỗ không nổi trận lôi đình anh đã rất có phong độ, anh cũng có thể ba phải, coi như không có phong độ sao. Hừ, lúc ta không phong độ hai người còn chưa từng thấy, không có kỳ yên thức. Hạ Bảo Bối cười đem chứng minh thư trả cho Đường Tổng, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, vẽ đối với Đạt Đỉ là càng lúc càng hài lòng, đã định trước là người nhà sinh nhật đều giống nhau rất có duyên phận. Khó trách hai người phiền toái như vậy. Đàn ông sinh vào chòm xử nữ thật lòng đau không dậy nổi. Em không phải cũng là chòm xử nữ sao? Đường Bạch Dạ phản bác, cùng một ngày sinh nhật cô đang mang ai? Hạ Thần Hy nói, em cũng không tính, em là quệ sinh nhật của mình, thuận tiện lấy ngày sinh của Bảo Bối làm sinh nhật, nghiêm túc mà nói sinh nhật của em không phải là 13/9, cũng không trùng hợp như vậy. Ngày sinh của cha và con trai giống nhau đã rất trùng hợp, nếu là một nhà ba người quê một ngày sinh khả năng này rất thấp. Một nhà ba người ổ cùng náo nhiệt ăn cơm. Ăn cơm xong, Đường Bạ Trạ bị ép đi rửa bát. Hạ Thần Hy nói không rửa bát lần sau sẽ không nấu cơm cho ăn, Đường Tổng Tâm không cam tình không nguyện rửa bát, không được một phút đồng hồ đánh vỡ ba cái bạt lựa bát rượu hoa điêu Hạ Thần Hy thích nhất, mẹ con hai người đưa mắt nhìn nhau. Thập phần chấn định, một người chơi game, một người trêu mèo đùa chó, chính là không xuống bếp rút. Đường Tổng đánh vỡ cái bát thứ tư. Hạ Bảo Bối nói, Đặt đi nếu như cha làm vỡ tất cả bát trong bếp ngày mai cha sẽ phải đi siêu thị mua bát trở về sáu. Đường Tổng tức giận bất bình, lần này lại không đánh vỡ bát. Chương 444, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn, 4. Vốn trông chờ anh đánh vỡ một cái bát nữa, Hạ Bảo Bối cũng rất có lòng thương người chạy tới. Đặt đi, cha thế nào ngốc như vậy, của vừa ạ cho hình ảnh kia có bao nhiêu là tình thương. Kết quả bé không thể thấy hình ảnh cảm động ấy. Rõ ràng là đánh vỡ mấy quỷ bạt thế nào lại tính sai. Sau khi ăn xong, một nhà ra dắt chó đi dạo để mèo ở nhà, đây là hoạt động mỗi ngày sớm muộn phải làm, tiểu bối cùng tiểu bảo rất vui vẻ meo meo ở một bên rất hâm mộ, muốn đi quấy rối tiểu bảo, Đường Bạch Dạ cười lạnh. Kẻ thứ ba. Hạ Bảo Bối bật cười. Đặt đi, cha lại ghen. Hạ Thần Hy không nói gì, định chạy bộ dọc theo tiểu khu, Đường Bạch Dạ đột nhiên hứng chí, Hạ Thần Hy. Chúng ta thử chạy đua 10 vòng xem ai chạy nhanh hơn. 10 vòng. Tiểu khu một vòng khoảng 100m, 10 vòng cũng được so sánh với chạy mạ dạ tổng. Không có vấn đề. Hạ Thần Hy mí môi, vừa lúc có người ẩn qua nhiều thức ăn không trong sạch, vừa lúc tiêu hao nội hỏa. Hạ Bảo Bối mí môi cười, đặt đi, cha nhất định thua mami. Cười nhạo. Đường Bạch Dạ rất không hài lòng, anh sao có chỉ thua Hạ Thần Hy. Hai người chuẩn bị chạy. 1000m đối với người bình thường mà nói xem như là chạy cự ly dài, đối Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ mà nào y tộc đối nhớ giả ở, chậm gì gì đập tất cả đều là phù vân, từ lúc vừa mới bắt đầu ra khỏi 100 mét liền chạy đua tốc độ. Thế là, tiểu khu chạy bộ chỉ thấy hai bóng người giống nhau thoáng qua chạy càng lúc càng nhanh. Chạy như thế, một vòng liền gục xuống, ai lại chạy bộ như thế bao giờ? Bọn họ căn bản không hiểu rèn luyện. Ở trong mắt người khác, Đường tiên sinh cùng Hạ tiểu thư không hiểu rèn luyện chỉ chạy 100m liền ngã xuống, lấy tốc độ chạy thi xong 1000m nhanh không thể tưởng tượng, ngoại trừ thở dốc sau đó mặt hơi có chút đỏ cũng không có phản ứng gì. Không thể nghi ngờ, Hạ Thần Hy so với Đường Bạch Dạ nhanh hơn một giây đồng hồ đã trở lại điểm cuối. Đương nhiên, Đường tiên sinh rất khẳng định là chân của anh chạy qua trước. Nhưng mà, Hạ Bảo Bối mí môi. Nếu như lại lấy tốc độ như vậy chạy 1000m đạt đỉ khẳng định sẽ thua là không thể nghi ngờ. Đường Bạch Dạ không phải được huấn luyện từ nhỏ, anh đến 10 tuổi mới bắt đầu ở trên đường náo loạn, thân thủ mạnh mẽ là ở chợ đen quyền ảnh tựa áp lực luyện mà thành hết sức nhanh chóng, là đàn ông thể lực tốt cho nên huấn luyện thành một cơ thể tốt, nhưng mà ảnh không có trải qua hệ thống huấn luyện. Hạ Thần Hy thì không giống vậy. Hạ Thần Hy 3 tuổi liền bắt đầu huấn luyện cơ thể, cô là điển hình cho hình thức bị dịnh đặc công sát thủ, mỗi ngày đều phải huấn luyện cơ thể làm cơ sở. Một bắt đầu huấn luyện, hàng ngày đều có theo mấy chục cân chạy mười mấy km một ngày, chạy 1000m với cô mà nói chỉ là việc thư giãn cốt. Đặt đi, con đã nói cha sẽ thất bại. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, mẹ con là người không bình thường, không thể lấy người bình thường đến so sánh với cô ấy. Đường Bạch Dạ châm chọc ở trên người cô nhìn qua một vòng, Hạ Bảo Bối mỉm cười, mẹ bé nhờ thiền ổ không phải là người bài nhờ thường. Bé cảm thấy mẹ bé bình thường nhất. Đường Bạch Dạ mím môi, liếc Hạ Thần Hy một cái càng xác định suy nghĩ trong lòng mình. Hạ Thần Hy, em đối với thay nhờ phố S rất quen thuộc sao? Đường Bạch Dạ mím môi hỏi, có nhớ thành phố S có chuyện gì ấn tượng đồ ải với em hay không? Đường Bạch Dạ xem như là buông thặc cũng không muốn nhiều lời cái gì. Xem ra, cô thật sự không nhớ được chuyện gì. Anh cũng không biết vì sao anh chú ý như thế, luôn luôn muốn từ trong miệng cô biết về ấn tượng của cô đối với thành phố S. Cô cũng không có một chút ấn tượng gì. Anh trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chương 445, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn, Nam. Sau khi dắt chó đi dạo bọn họ chuẩn bị về, Đường Bạch Dạ cũng cùng nhau về nhà nghĩ thầm muốn làm chuyện xấu. Hạ Thần Hy thấy anh như không có việc gì muốn cùng nhau về nhà, cô chỉ vào phòng cảnh biển đối diện, Đường Tổng, nhà anh ở đối diện. Anh phải về nhà của con trai bảo bối. Đường Bạch Dạ mặt không đỏ tim không loạn, rất ra dáng chính nhân quân tử. Nói đùa, khó có được có cơ hội tốt như vậy, Hạ Thần Hy lại ngầm đồng ý, chẳng qua là thái độ hơi khác người, nếu như không nắm lấy cơ hội, chính anh cũng khinh bỉ chính mình. Đây là một cơ hội tốt khó có được. Hạ Bảo Bối ôm nheo nheo, chỉ huy Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đi ở phía trước. Hạ Thần Hy đột nhiên có một loại xúc động mong muốn cùng Tiết Giai Vân đi ra ngoài uống rượu. Đường Bạch Dạ cùng nhau về nhà, cô nhất định sẽ được ăn đủ. Hạ Thần Hy, ngoan ngoan theo ra đi. Đường Bạch Dạ một tay ôm trầm hông của cô ở ợt lưu manh, điển hình của hoa hoa công tử đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, mù ốn nhì hệ tinh có nhiều yêu tinh, yêu nghiệt vô cùng. Trên mặt Hạ Thần Hy hơi nóng lên. Từ chối. Khác người. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, lao tử từ khi quen biết em, đã giữ mình rất trong sạch, anh cũng không biết bao lâu không ăn mặn em nhởn tâm để anh bị đói như thế. Việc của em có quan hệ gì? Hạ Thần Hy liếc nhìn anh, đừng lại gần em. Đi, 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 gần anh là được rồi. Đường Bạch Dạ rất dễ nói chuyện, khóe môi tràn ra một nụ cười thản nhiên, ai để anh thay đổi ánh mắt lớn như vậy, đối với một đám hoa loa kẻn tình hữu độc chung. Tình hữu độc chung sao? Hạ Thần Hy mím môi, Đường Bạch Dạ thân mật ôm hông của cô, Hạ Thần Hy. Mắt thấy Hạ Bảo Bùa hơi một khoảng cách khá xa, Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hy trong ngực, em thật khác người, ngày mai sẽ đi cục dân chính bắt tẩy nảm thủ tục, anh một chút cũng không để ý, hiện tại đi làm cũng được. Hạ Thần Hy, anh nghĩ tốt đẹp như vậy sao? Anh đã sớm biết em sẽ nói như vậy. Đường Bạch Dạ suy một tiếng, sớm kết hôn cũng là kết hôn. Trễ kết hôn cũng là kết hôn, vì sao không sớm một chút kết hôn? Đường Bạch Dạ, nếu như một ngày kia em làm chuyện gì đối với anh không đúng, anh phát hiện không cách nào tha thứ cho em vậy phải làm thế nào? Hạ Thần Hy hỏi, cô cũng không phải là khác người chỉ là trong lòng có chút bất an. Em làm chuyện gì có lỗi với anh? Em nói là nếu như. Đường Bạch Dạ nói, giả thiết không tính là vấn đề anh bình thường sẽ không trả lời. Đúng vào lúc này. điện thoại của Đường Bạch Dạ vang lên. Đường Bạch Dạ cầm lấy di động vừa nhìn vốn định tắt điện thoại, bất kể là điện tổ hủy quả S thì hiện tại cũng không thể lay động phúc lợi ăn thịt của anh, nhưng vừa nhìn thấy là điện thoại của Lâm Nhiên, Đường Bạch Dạ hứa hãy nhíu mày. Nhận điện thoại. Chuyện gì? Đường Bạch Dạ hỏi. Lâm Nhiên âm thanh có chút gấp gáp, Bạch Dạ, Đường lao sốt ruột mở các đại cổ đông đến nhà, Đường thị có bị hiện ở mau mau nghị đối sách. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại. Lao đầu tử bí mật triệu kiến cổ đông. Tôi biết. Đường Bạch Dạ cụp đài điện thoại, sắc mặt tâm trầm. Hạ Thần Hy hỏi, làm sao vậy? Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy thờ ỉ trong lòng giật thót. Cô hôm nay không trêu chọc Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hừ lạnh một tiếng, mỗi lần anh muốn bế em lên giường liền có một đống người và chuyện trướng mắt. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, anh cũng quá trắng trợn. Thêm vào. Hạ Thần Hy lành lạnh nói rõ chúng ta bát tự không hợp. Đường Bạch Dạ lườm cô, Hạ Thần Hy biết anh hôm nay sẽ không lưu lại thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chương 446, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn. 6. Lao đầu tử muốn kéo anh xuống vị trí tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ nhạn nhạt nói, cổ đông lớn nhất Đường thị vẫn là Đường Lão. Cho tới nay ông Tạ Sở Di không dám phân tán quyền nắm cổ phần chính là sợ Đường Bạch Dạ đoạt vị. Nếu là ông Tạ mù ổ hên cầm lại quyền kinh doanh. Đường Bạch Dạ nhỉ ổ mắt lại, cùng lắm thái là ổ tử tự tổn hại bản thân phá hủy Đường thị, để xem ổng xỉn có thể kiêu ngạo đến mức nào. Hạ Thần Hy nói, Đường Tổng, thật sự anh làm người rất thất bại, cha ảnh đề phòng anh giống như phòng cướp. Cho Đường Bạch Dạ quyền kinh doanh để anh bán mạng, tiền lại toàn rơi vào túi Đường Lão. Bây giờ xảy ra chuyện con riêng này, Đường Lão muốn cùng Đường Bạch Dạ đối nghịch, cướp đi quyền kinh doanh của Đường Bạch Dạ. Thực sự là điển hình của vệt khứa sông đoạn cầu. Với tính cách này của Đường Bạch Dạ, có thù tất báo thực sự sẽ dễ dàng buông tha Đường thị như vợ ý dạ ổ. Anh có bao nhiêu cổ phần Đường thị? Hạ Thần Hy hỏi. Cô phỏng đoán tất nhiên không nhiều. Đường Bạch Dạ mí môi, 5%. Vậy anh nhất định sẽ thua. Sắc mặt Đường Bạch Dạ rất khó nhìn, Hạ Thần Hy nhất thực cổng rõ ràng lắm anh rốt cuộc là có ý gì. Đường Lão có 30% cổ phần Đường thị, Đường Tổng chỉ có 5%. Anh phải thua là không thể nghi ngờ. Đường Nhất Phong cùng Đường Thành Nam trong tay cũng có cổ phần, nhất định là đứng ở bên Đường Lão. Đường Bạ Trạ trừ phi có tất cả cổ đông đều ủng hộ anh, bằng không trận đánh này không thể thắng. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, giữa cha con, thực sự muốn đấu đến loại tình trạng này sao? Đường Thị là công ty của Đường Gia. Thực sự muốn ồn ào đến sụp đổ mới được sao? Hạ Thần Hy, anh mù ổ hển tiêu diệt Đường Thị cũng không phải là không có khả năng. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, giọng điệu nhẹ nhàng không tần sóng, dường như anh nói chỉ là một việc nhỏ rất bình thường. Cũng không có lệ khí như thường ngày. Chỉ là có một chút nhàn nhạt mệt mỏi, dã rời. Lòng của cô hơi đau. Đường Bạch Dạ, anh đã nói, anh muốn để cho Đường thị sụp đổ, biến thành lịch sử, em tin anh sẽ làm được, chỉ là nhất định phải như thìa xạ ổ. Hạ Thần Hy đi tới trước mặt anh, nắm tay anh. Tay Đường Bạch Dạ thập phần băng lãnh. Thường như khí nặng ở đảo giật lâu. Đường Bạch Dạ, thù hận là do là hai phía. Anh hận ông ta cùng hận anh. Sao không buông xuống hai người vẫn là cha con? Hạ Thần Hy nói, em biết, em nói như vậy đối với anh mà nói có chút buồn cười. Nhưng cha con không thù qua đêm, em không tin anh hận chủ tịch, ông ta thực sự cũng có chút quá đáng. Chỉ sợ ông ta hận anh thật trọng thân thể anh cũng chảy dòng máu của ông ta, anh không thể đổi được sự thực này. Em không hy vọng anh phá hủy Đường thị. Anh thực sự hận chỉ sợ cũng không định phá hủy tất cả của Đường gia. Anh cũng không hy vọng vì thù hận mà phá hủy Đường thị. Phá hủy anh. Hạ Thần Hy em biết rõ lao đầu tử năm đó đối xử với anh như thế nào. Đường Bạch Dạ sắc mặt tâm trầm. Hạ Thần Hy nói, đúng, em biết. Cha không hiền, con không thể không hiếu. Ông Tạ Tẩn có lỗi với anh, nhất định không phải là lỗi của anh. Nhờ hiến nghĩa anh phá hủy Đường thị sẽ là lỗi của anh suy nghĩ một chút ngần trả thù là ai. Đường thị là công ty của Đường gia, tâm huyết của một đời tại sao có thể nói phá hủy là phá hủy. Công nhân Đường thị mấy vạn người, bao nhiêu người dựa vào Đường thị ăn cơm, anh phá hủy một Đường thị sẽ cảo bạ ảo nhiều người thất nghiệp mang theo tai họa Đường Bạch Dạ, anh không thể vì thù hận riêng tư mà làm liên lụy tới họ. Cô dừng một chút, mỉm cười, lại nói, trong lòng anh đối Đường Thị sẽ không có một điểm luyến tiếc sao? Anh một chút cũng không vì Đường Thị mà kiêu ngạo sao? Đường Bạch Dạ, nếu như anh không đem Đường Thị để trong lòng anh cũng sẽ không làm việc cần cù như vậy. Chương 447, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn. 7. Nếu như anh không để Đường Thị trong lòng với Đường Thị kinh doanh giả, Đường Thị sẽ không mỗi năm đều tốt hơn. Nếu như anh không giải quyết thích đáng việc của Đường Thị, năm đó Đường Thị khủng hoảng tài chính anh cũng sẽ không lựa chọn bỏ rơi Đường Môn, hy sinh hôn nhân của mình để giữ lại Đường Thị. Cô là người ngoài cuộc, cô rõ ràng hơn Đường Bạch Dạ, anh luôn miệng nói hận Đường gia, hận Đường lão, muốn phá hủy Đường Thị nhân qua nhiều năm như vậy, sau khi Đường Môn bị thương nặng căn cơ đã ổn. Anh nếu muốn phá hủy Đường Thị thì đã sớm phá hủy. Anh còn nhiều cơ hội vì sao không phá hủy? Nguyên nhân rất đơn giản, nào ỷ ẩn chẳng qua là không cam lòng. Không cam lòng không được thừa nhận, không cam lòng bị Đường lão phủ định tất cả, không cam lòng anh vì Đường Thị trả giá nhiều tâm huyết như vậy Đường Thị lại không thừa nhận anh. Anh chẳng qua là muốn chứng minh. Anh muốn chứng minh với Đường lão, chỉ sợ anh là con tư sinh anh cũng là một phần tử của Đường gia, cũng có thể dẫn Đường Thị phát triển phồn thịnh. Anh muốn cho Đường lão hối hận vì đã đối xử không tốt với anh. Đường lão càng đề phòng anh đối với Đường Thị trả giá càng nhiều làm được càng tốt. Đường lão càng không thừa nhận anh càng là không cam lòng. Đủ rồi. Trong lòng không cam lòng bị người khuyên nhủ, trên mặt Đường Bạch Dạ nết nhở ạ xẹt qua một chút khó chịu, qua nhiều năm như vậy đây là điều anh vẫn giấu ở trong lòng. Cha anh có lỗi với anh, từng muốn anh chết. Để tiếp quản Đường Thị. Chẳng qua là do con trai không ra gì, ông ta cần con rồi giúp ông ta kinh doanh Đường Thị. Anh thề, sẽ làm ông ta hối hận về những gì năm đó đã làm. Anh muốn phá hủy tâm huyết của Đường lão, phá hủy Đường Thị. Nhưng mà, qua nhiều năm như vợ ý Đường Môn đã khôi phục nguyên khí, anh nếu muốn đối với Đường Thị làm cái gì, anh kinh doanh Đường Thị giả thì sớm đã có thể phá hủy Đường Thị, vì sao anh vẫn chậm chạp bất động? Anh nói với mình thời cơ chưa tới. Đây thật ra là lừa mình dối người. Đường Môn muốn phá hủy một công ty sẽ không nói đến thời cơ chưa tới. Thực sự là buồn cười. Anh không muốn thừa nhận, anh khát vọng được Đường gia thừa nhận. Khát vọng được Đường lão thừa nhận. Mấy năm nay, tâm huyết của anh ở Đường Thị đều phả ỉ trả dạ sổ với Đường Môn còn nhiều hơn. Vì cái gì anh vẫn không muốn thừa nhận? Đây là anh khó chịu vì là con riêng. Hạ Thần Hy âm thanh nhỏ nhẹ, được, em không nói. Chính anh cân nhắc đi. Đường Bạch Dạ, em chỉ nghĩ nói cho anh biết, anh có gia đình, trên đời này cũng không phải là không có ai nặng nhớ. Cha anh không cần anh nhưng con trai của anh cần anh. Anh căn bản không nài thừa nhận anh cũng không củ ở ẩn ai, anh cũng không cần đi trả thù ai, anh chỉ cần sống vui vẻ là được. Thù hận tiêu tốn quá nhiều khí lực, phá hủy công ty do chính mình tâm huyết xây dựng, lòng của anh cũng đang dỉ máu. Đường Bạch Dạ, anh thông minh như vậy. Tại sao phải làm việc hại người hại mình? Anh đâm chính mình một đao, anh sẽ không đau sao? Đường Bạch Dạ quẻ gì cũng không thiếu, anh không nên mang theo thù hận trong cuộc sống. Vì sao phải giúp ông ta nói chuyện? Âm thanh Đường Bạch Dạ, mang theo tức giận, anh cũng không thích Hạ Thần Hy vì Đường lão nói chuyện bao nhiêu năm chịu vất ức chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Hạ Thần Hy bật cười, Đường Bạch Dạ, anh thực sự là một người ngu ngốc, em sao lại vì Đường lão nói chuyện? Em luôn mồm khuyên anh tha thứ cho ông ta, buông tha cho Đường Thị, chẳng lẽ không phải vì ông ta nói chuyện? Chương 448, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn, 8. Hạ Thần Hy không thể nhịn được nữa nói, Đường Bạch Dạ, em muốn anh vui vẻ, sống đơn giản một chút, không nhiều gánh nặng như vậy, không nhiều cừu hận như vậy, tại sao anh muốn làm cho mình sổ ngờ mệt mỏi như vậy? Trả thù ông ta, phá hủy Đường Thị, nhiều người sẽ thất nghiệp, cha anh cũng đau lòng. Chẳng lẽ nhìn ông tạ tưởng tở tới bệnh viện, anh sẽ thực sự hài lòng sao? Em chỉ muốn anh được giải thoát, Đường lão thế nào chuyện không liên quan đến em. Đường Bạch Dạ bực bội không an tâm lập tức được an ủi. Vừa còn cảm thấy như bột bị chém hơn 10 đao trong nháy mắt có máu sống lại. Anh cười như không cười nheo mắt lại ánh mắt kia, như ánh sáng trong bóng đêm nở rộ mỹ lệ. Hạ Thần Hy hai má nóng lên, buông tay anh ra, Đường Bạch Dạ lại trở tay nắm chắc đem cô ôm vào trong ngực. Nếu như anh sống như em mong muốn, anh sẽ vui vẻ sao? Đúng. Nếu em kết hôn với anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường Bạch Dạ được một tấc lại muốn tiến một thửa si hệ cầu danh phận. Hạ Thần Hy một quyền đánh tới đừng nói lung tung, đi xử lý chuyện của anh đi. Đường Bạch Dạ nâng mặt của cô, túi đầu hung hăng hôn lên môi của cô liều chết triền miên. Hạ Thần Hy vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Thừa nhận đi, Hạ Thần Hy, em cũng muốn hôn. Hôn một cảm tâm tình nguyện như thế. Nhà cũ Đường Gia. Xe Đường Bạch Dạ rực thét dừng ở trước nhà cũ Đường Gia. Chỗ này là nơi an nghỉ của người trong gia tộc Đường Gia, màu sắc rực rỡ, là một nơi tượng trưng cho quyền lực và vinh dự. Anh vẫn luôn rất ghét tòa nhà này lạnh lẽo, vô tình không có một chút hơi ấm trong cảm nhận của anh khi còn nhỏ. Đây là nơi hại chết mẹ anh. Cho nên anh chán ghét nơi này. Nhưng mà, không ngờ. Lão quản gia Trần thấy anh, hơi ngẩn ra và cười rộ lên. Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Ổng sười nói. Đường Bạch Dạ nhìn bên ngoài nhà cũ Đường Gia xe cộ khí phái, mím môi không nói, từ sau khi anh và Đường Lão cãi nhau. Đường Gia và anh không có ngày lễ gia đình, anh cũng không tham gia, anh có một khoảng thời gian không về nhà cũ. Trong đại sảnh, Đường Lao gặp mặt các vị đồng sự Đường thị, tổng cộng có 3 đồng sự quan trọng. Ngoài ra, có Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam đều ở trong đại sảnh, sắc mặt Đường Lão không tốt ngồi ở chủ vị. Ánh mắt châm xuống. Ông cả đời này hô phong hoán vũ, cho dù là giặc cùng lộ ra 10 phần uy nghiêm. Trong cảm nhận của các đồng sự Âu Ngờ Mời là người có tiếng nói ở Đường thị. Đường Thành Nam chính là Lì Sán Hoa Sen, ý chỉ phép khích tướng, thuyết phục các đồng sự đoạt quyền kinh doanh trong tay Đường Bạch Dạ. Một sự nói, ai đảm nhiệm Đường thị kinh doanh, chúng tôi cũng không để ý, chỉ cần hàng năm có thể chia hoa hồng cho chúng tôi là được. Đường đại thiếu 8 năm đều cẩn trọng, tuy phạm sai lầm thiếu chút nữa khiến Đường thị đóng cửa nhưng anh tạ ảng làm Đường thị đi lên đỉnh cao mới. Tôi không cảm thấy anh ta tiếp quản việc kinh doanh quả Đường thị có vấn đề gì. Chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của các cổ đông, không xâm phạm quyền lực của bọn họ, ai tiếp quản việc kinh doanh đối với các đồng sự mà nói cũng không quan trọng. Đường đại thiếu không được sủng, Đường Lao thiên vị Đường nhị thiếu mọi người đều biết. Hôm nay triệu tập bọn họ tới đây, cũng là muốn tham khảo ý của bọn họ, đây là cha con Đường gia tự đờ vậy nhìn cũng hiểu. Nhưng mà, Đường nhị thiếu cùng Đường đại thiếu, đây không phải là một loại người, thủ đoạn càng không thể đánh đồng cũng là sự thật không thể tranh cãi. Chỉ sợ Đường nhị thiếu không thể gìn giữ cái đã có, các sự đều không muốn cùng Đường Lão xung đột chính diện. Nhưng mà, vị thiếu gia này sợ rằng bản lĩnh giữ gìn gia nghiệp cũng không có, các sự làm sao có thể yên tâm để anh tạ điển lãnh đạo Đường thị. Đường Lão trầm mặc không nói. Đường Nhất Phong ở một bên rất bất đắc dĩ. Chương 449, Thần Hy, gả cho anh có được không? Một. Đường Thành Nam có điểm tự đắc nói, chỉ cần tôi là tổng giám đốc của Đường thị, tôi cũng có thể đưa Đường thị đến một tầm cao mới. Nhị thiếu, cậu đừng nói đùa, cậu cũng không phải chưa đảm nhận vị trí tổng giám đốc, mấy ngày ngắn ngủi đặng đưa ra truy hệ ngài đang cười, trong lưng chúng tôi đều biết rõ ràng, nói khó nghe chính là cậu cùng đại thiếu so sánh thì cậu còn kém xa. Ông. Đường Thành Nam thẹn quá hóa giận, chỉ vào đồng sự đang muốn chửi ầm lên. Đường Lao nheo mắt lại, quát chói tai, Thành Nam, ngồi xuống, còn ra thể thống gì? Trường bối nói chuyện con có thái độ này là sao? Đường Thành Nam tức giận bất bình, Đường Lao nói, các vị đồng sự, các vị đã theo tôi nhiều năm như vậy, cùng Đường thị đi qua bao nhiêu sóng gió, tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi bảo đảm, bất kể là ai tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Đường thị cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của các vị. Đường Bạch Dạ có thể làm được, Thành Nam cũng có thể làm được. Các vị đồng sự đưa mắt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, Đường Bạch Dạ nên ngang đi vào phòng khách. Ánh mắt Đường Lão âm trầm, Đường Thành Nam chỉ vào Đường Bạch Dạ, "Esco anh tới nơi này, chúng tôi không mời anh, cút khỏi nhà tôi." Nói xong những lời nệ nào tôi tự nhiên sẽ đi, cậu có quỳ xuống cầu tôi ở lại tôi cũng sẽ không ở. Đường Bạch Dạ kéo một cái ghế qua, tư thế ưu nhã ngồi xuống, cười nhờ một chính nhân quân tử, thân sĩ quý tộc. Mấy cha con Đường ra, sắc mặt khác nhau. Sắc mặt khó coi. Các vị đồng sự cũng có thể cảm nhận được giữa anh em bọn gạo mùi thuốc súng. Bà nhai nhờ chữ nhật, Đường Lão ngồi ở chủ vị. Đường Bạch Dạ vừa hay cùng Đường Lão mặt đối mặt ngồi ở đối diện. Tin tức của anh rất linh thông. Đường Lão nhíu mày, tuyệt đối không chào đón Đường Bạch Dạ đến. Đường Bạch Dạ tạ mị cười, việc liên quan tới chuyện của tôi tin tức vẫn rất linh thông. Tôi nghĩ ý của chủ tịch rất rõ ràng. Muốn quyền kinh doanh trong tay tôi, không có vấn đề ông nói một tiếng, tội gì phải lao sư động chúng. Anh nói xong liền buông tay, trước mặt Đường Lao ánh mắt đỉ kinh ngạc, cười đến châm chọc lại rực rỡ. Các vị đồng sự thời gian quý giá, loại chuyện nhỏ này tội gì phải phiền phức để bọn họ tự mình đi một chuyến. Ông là cổ đông lớn nhất của Đường thị, ai tiếp quản việc kinh doanh đều do ông định đoạt. Ông không muốn tôi tiếp tục kinh doanh, không có vấn đề tôi liền đưa đơn từ chức đến tận tay ông. Tôi đi rồi, không sao cả. Đường Bạch dạ mí môi, tươi cười rất điềm đạm. Bộ phận châu báu của Đường thị đi khai phá thị trường Âu Mỹ, chính là đội khai phá đều là người của tôi. Năm nay lợi nhuận quan trọng nhờ ợt qua Đường thị là dự án cảnh biển, tổng kỹ sư là người phụ nữ của tôi, nguyên một nhóm kỹ sư đều là chỉ nghe lời tôi. Truyền thông thì càng không cần phải nói, người nào ở vị trí trọng yếu đều là người của tôi. Mời tôi từ trước, không sao cả, bọn họ trung thành và tận tâm với tôi, tôi ý sở đến lúc đó mọi người cùng nhau xin từ trước. Nói được họ chỉ có một mình tôi, Đường thị và tôi nếu đã không có nhân duyên thì trong 3 năm này tất cả lợi nhuận, thị phần của Đường thị sẽ chặt tay tặng cho người ta. Tôi ở Đường thị 8 năm, ông cho là đem tôi đá đi thải Đường thị có thể thuận buồm xuôi gió. Đường Lao trầm giận, anh đang uy hiếp tôi. Đường Bạch dạ cười lạnh, tôi vẫn luôn ở uy hiếp ông, bằng không, ông đã sớm một cước đem tôi đá đi ổng bị hiệt tôi nói là sự thực. Các vị đồng sự, tôi đi không quả một tháng. Tôi cá là giá cổ phiếu Đường thị băng bản, thay đổi triều đại. Đường Bạch dạ. Đường Lao trầm giận, các vị đồng sở chủ đầu ghé thai, trao đổi nhau nhau. Đường Bạch dạ quả cảm, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, thương giới không ai không biết. Đường thị ở trên tay anh, thật sự đi trên một bậc thềm lớn. Chương 450, Thần Hy, gả cho anh có được không? 2. 8 năm trước, lợi nhuận của Đường thị đều ở lĩnh vực bất động sản. Bây giờ lợi nhuận của Đường thị là ở 3 lĩnh vực. Tất cả đều là thành quả nỗ lực của Đường Bạch Dạ đã 2 lĩnh vực mới của Đường thị phát triển thương hiệu ra thị trường quốc tế. Không ai không hiểu cống hiến của Đường Bạch Dạ đối với Đường thị sổ với Đường Lão càng nhiều hơn. Đường Nhất Phong hiền lành nói, đại ca, có câu nói rất hay, chúng ta là người một nhà có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Cha, chuyện này không cần bàn lại nữa căn bản là không có ý nghĩa. Con câm miệng. Đường Lao chỉ vào Đường Nhất Phong. Đường Thành Nam nói, anh thực sự là lòng lang dạ sói, nếu như không phải Đường gia nuôi anh lớn như vậy, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Chỉ là đuổi anh ra khỏi Đường thị anh đã muốn kéo Đường thị đồng quy vu tận, ý chỉ chết cũng, anh cũng quá độc ác rồi. Đường Bạch Dạ cười lạnh, tôi có thể còn sống đơn giản là dựa vào chính mình chứ không phải dựa vào Đường gia. Đường thị thì ngược lại mấy năm này hoàn toàn dựa vào một mình tôi mới có thể bước chân vào thị trường quốc tế. Một sự nói, Đường Lão, đừng làm cho đại thiếu bất mãn, người một nhà có chuyện gì mà không nghĩ xuống giải quyết, rằng coi như vậy, làm sao có thể cô nhà đầu tư và cổng nhân Đường thị một câu trả lời. Ánh mắt Đường Lão bình tĩnh nhìn về phía Đường Bạch Dạ. Anh ta thực sự quyết mở mù ổ hển cá chết lưới rách sao? Đường Thành Nam nói, Đường Bạch Dạ có bản lĩnh gì? Vừa mới tuôn ra một cạn đẳng có con riêng, toàn bộ Đường thị cũng phải xấu mặt vì anh ta, các ngươi thai điếc hết cả hay sao mà không nghe thấy tin tửa cờ lần của thành phố S. Cuộc sống phóng túng như vậy có tư cách gì làm tổng giám đốc của Đường thị? Lười ạ nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Các vị đồng sự cũng hiểu rõ, Đường Lão là bởi vì chuyện con riêng mới gây khó dễ cho Đường Dạ Bạch, nhưng dù sao cũng là việc nhà không thể nói. Lại nói, Đường Tổng cũng không có chính thức thừa nhận. Chính là nhìn vào kinh tế tài chính tạm năm cả thể nói lên thành tựu của anh, còn những người khác nhìn vào chỉ thấy các sờ căng đan của anh. Sờ căng đan đầy mình thì thế nào? Anh cũng không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Đường thị. Đường Bạch Dạ huýt sáo, cười rất ra dáng nhị thế tổ nói, lúc nào có thời gian, tôi sẽ chọn một ngày cho con trai tôi tổ chức yến hội mọi người đều phải đến dự đấy. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp đây là con trai bảo bối của tôi. Bé có muốn hái sao trên trời tôi cũng có thể hái xuống cho bé. Đường Dạ Bạch nói xong vẻ mặt có con trai mọi việc thật tốt. Đường Lao tức giận đến thiếu chút nữa cầm cái chén trên bàn ném anh. Đường Bạch Dạ đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không cảm thấy chính mình có lỗi gì. Đường Lao chủ ý triệu tập các đồng sự muốn tiêu diệt từng bộ phận, phế đi Đường Bạch Dạ, bây giờ bị Đường Bạch Dạ nuôi loạn cuộc họp này không thể nào bàn tiếp được. Chỉ đành tiễn khách. Sau khi các đồng sự khách sáo rời khỏi nhà lớn của Đường gia, Đường Lao cầm một quải trượng đánh tới, thằng nịch tử này. Đường Bạch Dạ tránh được, quải trượng đánh vào mặt bàn đập nát một bộ cốc sứ in hoa. Mày có toàn bộ Đường môn, vì sao còn muốn nắm lấy Đường thị không buông? Đường Lao giận dữ hỏi, Đường thị cùng Đường môn trong giới hắc đạo hoàn toàn không giống nhau, Đường Dạ Bạch nghĩa ủ mù ổ hển phá hủy Đường thị thì cũng không tính là việc khó. Ổ người nhất chính là, Đường Bạch Dạ phá hủy Đường thị. Tôi tại sao phải bỏ qua Đường thị, tôi danh chính ngôn thuận có quyền kế thừa Đường thị, tôi vì Đường thị bỏ ra 8 năm tâm huyết thậm chí vì Đường thị từng thiếu chút nữa mất đi Đường môn, bây giờ tại sao muốn tôi bỏ qua Đường thị. Tâm sự của anh sau khi được Hạ Thần Hy nói ra cũng không cần giấu giếm. Anh sẽ không đứng nhìn Đường thị bị cướp đi. Mày! Đường Dạ Bạch nhìn Đường lão, giọng nói thập phần không khách khí, mấy năm qua này, tôi có điểm gì khiến ông không hài lòng? Trừ việc của con trai tôi làm cái gì để ông không hài lòng? Đường thị tôi cũng đưa lên đỉnh cao quốc tế tiếng tăm lừng lẫy, ông vì sao luôn gây khó dễ cho tôi đến chết mới cam tâm? Ông có nghĩ tới hay không? Nếu như ông không quá gây khó dễ cho tôi mọi người đều có thể bình yên vô sự. Trăm năm sau Đường thị vẫn là công ty của Đường gia, nếu ông cứ khăng khăng gây khó dễ khiến tôi nóng nản tổ ai sẽ làm cho Đường thị đổi thành Hạ thị triệt để thay đổi triều đại.